như vậy phải không? Ngân dạ quay đầu nhìn về phía bảy hành khách. Nhắc nhở huyết tự sinh lộ có lẽ đã thông qua cách nào đó nói cho chúng ta biết rồi, cho nên mới bắt đầu giết chóc. Bất quá, còn có thể là, chỉ có bản thân Ngô Hiểu Hà phát hiện được một cái gì đó. Hắn phát hiện có thể là cái gì? Lúc này, Lâm Linh đứng cạnh Ngân dạ, thân thể không ngừng run lên, thoạt nhìn tương đối sợ hãi. Ngô Hiểu Hà đột nhiên biến mất, làm nàng lâm vào khủng hoảng. Thời điểm này, Hạ Tiểu Mỹ cầm tay của nàng, nói, đừng sợ, Lâm Tiểu Thư. Kha tiên sinh hắn nhất định có thể tìm ra sinh lộ. Đối với Hạ Tiểu Mỹ lần đầu tiên chấp hành huyết tự, cho nên nàng sẽ không phải là mục tiêu ưu tiên của quỷ hồn. Còn cả tính cách của Hạ Tiểu Mỹ khá hồn nhiên, cho nên cũng không sợ cái gì. Mẫu thân của ta từng nói qua, nàng thích nhất là hoa hướng dương. Đống nhiên Hạ Tiểu Mỹ nói đến sự tình hoàn toàn không quan hệ. Ân. Lâm Linh nghi hoặc hỏi, hoa hướng dương. A. Hạ Tiểu Mỹ gật đầu nói, nàng lúc ta 5 tuổi bị bệnh bạch cầu. Cốt tủy của ta cùng phụ thân đều không thích hợp, lúc ấy rất tuyệt vọng. Nhưng mẫu thân luôn không buông tha cho hy vọng, đã tính đặt mình trong hoàn cảnh tuyệt vọng, mẫu thân vẫn muốn giống như hoa hướng dương, vĩnh viễn theo đuổi ánh nắng. Không bao giờ, cũng không đem chính mình tiến vào bóng tối. Nhưng mẫu thân muốn nhìn thấy hoa hướng dương, bên ngoài bệnh viện lại không có. Thân thể của nàng cũng không thích hợp ra ngoài, cho nên ta bắt đầu học tập hội họa. Ta vẽ hơn 100 bản, một bản rồi lại một bản. Ha ha, khi đó thật sự rất ngốc. Không phải có thể dùng máy chụp ảnh ư, hoàn toàn không nghĩ tới. Vẽ cũng khá khó coi, nhưng lại cảm thấy ba cùng mụ mụ rất vui vẻ, mụ mụ nàng, chính là một nữ nhân như hoa hướng dương vậy. Vậy mụ mụ ngươi, nàng hiện tại sống rất khá. Hạ Tiểu Mỹ nết miệng cười cười, nói, vẫn như trước yêu ánh mặt trời. Một khắc đó ta tự thề, bất cứ lúc nào, cũng không buông bỏ, không nhường hướng tới dương quang. Như hoa hướng dương như vậy, rồi sau này ta bắt đầu học tập hội họa, bởi vì ta cho rằng, vẽ có thể truyền lại cho người ta hạnh phúc. Nàng nắm chặt Lâm Linh tay, nói, chúng ta sẽ không chết, hãy nghĩ đến hoa hướng dương, sẽ không sợ hãi nữa. Ân, ta biết rồi rồi. Lâm Linh nhẹ gật đầu, trên người nàng run rẩy mặc dù không hoàn toàn đình chỉ, nhưng trên mặt huyết sắc hiển nhiên có chút hồi phục. Ta Lâm Linh bỗng nhiên nhẹ nói, ta một mực rất thích bác sĩ Đường. Từ sau khi hắn cứu ta một mực đều ưa thích bác sĩ. Nhưng bác sĩ lại không có tiếp nhận ta, hắn tựa hồ không có cách nào mở rộng cửa lòng. Ta cảm giác được nội tâm bác sĩ có thống khổ tiềm ẩn, lúc ban đầu ta coi đó là sợ hãi nhà trọ mang đến. Nhưng về sau nghe được Liên Thành cùng Y Dì Hàm, mới biết được, bác sĩ có một đoạn quá khứ như vậy. Lâm Linh nói đến đây, cái mũi có chút ế ẩm. Ta thật sự phi thường thích bác sĩ. Thế nhưng mà lúc đó, thời điểm bác sĩ tới cửa hàng Bách Lạc, ta cũng rất sợ hãi, ta không dám đi, đã biết rõ không có nguy hiểm, nhưng ta vẫn rất sợ hãi. Ta thật sự rất tự trách. Thời khắc sau cùng của bác sĩ thống khổ và sợ hãi nhất, ta lại không ở bên người bác sĩ. Lúc này, Ngân Dạ tựa đầu hơi nâng lên, sau đó, hắn thình lình phát hiện, trên đỉnh xe, để lại rõ ràng hai cái. Dấu tay. Cái dấu tay kia xem ra giống như là mồ hôi cùng dầu lưu lại, không đặc biệt dễ làm người khác chú ý, nhưng thị lực Ngân Dạ cũng không kém. Hắn lập tức bắt đầu liên tưởng. Cái thủ ấn này là chuyện gì xảy ra? Ngân Dạ bước tới bên dưới cái thủ ấn, muốn nhìn rõ một chút. Nhưng thủ ấn thực sự quá mơ hồ, vân tay cùng ngón tay đều không rõ rệt. Trừ phi có thiết bị đo lường kiểm tra chuyên môn. Nhưng mà không có. Vị trí cái thủ ấn, gần với Nam Hải mặc quần áo bệnh viện. Nam Hải vẫn như cũ là một khuôn mặt lạnh như băng, không hề có sinh khí. Cái thủ ấn kia, thoạt nhìn không nhỏ, chắc có lẽ không của Nam Hải này, hai cánh tay hắn đều không tính là lớn. Loại trừ một người sao? Không, Ngân Dạ lắc đầu. Còn không xác định cái giấy tay này có phải do lệ quỷ lưu lại. Có lẽ là nhắc nhở của nhà trọ, cũng có thể là nói dối. Huống chi ai có thể bảo chứng quỷ hồn không thể biến tay to tay nhỏ. Lúc này, trung niên mặt thẻo ngồi phía sau đã hút xong điếu thuốc trên tay. Lập tức lại lấy ra một điếu nữa. Chỉ là lần này cái bật lửa lại đánh không ra lửa. Hừ. Trung niên tráng hán đối với Ngân Dạ hô, này này, vị tiểu ca kia, đúng, chính là ngươi, có thể hay không mượn cái hộp quẹt. Ngân Dạ sau khi nghe, đi tới, móc cái bật lửa trên người. Để sát vào điếu thuốc trung niên tráng hán đang ngồi. Thời điểm đốt lửa, Ngân Dạ cũng thoáng chú ý nữ tử áo đỏ, nàng ngồi bên cạnh tráng hán mặt thẹo, cự ly gần, lờ mờ có thể nhìn thấy đôi mắt dưới lớp kính râm. Bây giờ đang là đêm tối, người bình thường không có lý do còn đeo kính râm. Bất quá có ít người mang kính để che lớp vết thương hoặc là quầng thâm mắt các loại, cũng không phải không có khả năng. Đó là, một đôi mắt phi thường xinh đẹp. Tuy thấy không rất rõ ràng, nhưng Ngân Dạ xác định, tháo kính râm xuống. Đây tuyệt đối là một mỹ nữ. Thu hồi bật lửa, mặt theo tráng hắn nói, cảm ơn. mà nơi này tới chỗ lao bà bà cũng phi thường gần. Ngân Dạ lại không để ý tới lao bà bà, xoay người đi về hướng bọn Lương Băng. Sinh lộ đến tột cùng là cái gì? Ngân Dạ bắt đầu cảm giác được áp lực trước nay chưa có. Đây vẫn chỉ là lần huyết tự chỉ thị thứ tư mà thôi, mà Lý Ẩn hắn hiện tại lại đang chấp hành lần thứ sáu huyết tự, với Ngân Vũ cùng một chỗ. Biến hóa trước mắt của nhà trọ, thật là đáng sợ, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Vừa lúc đó, Ngân Dạ bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng. Chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác, một thứ gì đó phi thường tiếp cận hắn. Giống như hắn chỉ cần hơi chút xoay đầu, là có thể chứng kiến một gương mặt làm cho người ta sợ hãi. Ngân Dạ cắn chặt bờ môi, cơ hồ muốn chảy máu, hai tay ngón tay cái, móng tay cũng đâm thật sâu vào lòng bàn tay. Nếu tiếp tục như vậy, bốn người hắn trong thời gian một giờ, sẽ bị giết chết toàn bộ. Chương 6, thập tự. Chương 6, thập tự. Xe buýt tiếp tục đi về phía trước. Màn đêm buông xuống, xung quanh đều là những con đường nhỏ, cơ hồ nhìn không thấy bóng người nào. Liền ngay cả ánh trăng cũng rất yếu ớt. Ngân Dạ thoáng ổn định nỗi lòng, một lần nữa sửa sang lại mạch suy nghĩ. Sinh lộ nhắc nhở khẳng định đã xuất hiện, như thế nào bắt lấy manh mối tìm kiếm đường sống mới là mấu chốt. Ba lượt huyết tự chỉ thị trước, Kha Ngân Dạ đều phi thường nhạy cảm với những manh mối để rồi tìm ra được sinh lộ, chỉ là, thường thường đều phải cần thời gian. Mà lúc này, lực chú ý của Hạ Tiểu Mỹ tập trung trên người nữ nhân áo đỏ kính râm. Lệ quỷ, có một loại thuyết pháp chính là khi chết sẽ mặc một bộ đồ đỏ, tuy không biết có đạo lý hay không, nhưng nữ nhân một thân áo đỏ kia, không cách nào không làm người ta chú ý. Bởi vì nàng nhìn chằm chằm vào cái nữ nhân kia, lại bị nàng chú ý tới. Vị tiểu thư kia nàng dùng giọng điệu lạnh băng nói, ngươi vì cái gì luôn nhìn chằm chằm vào mặt của ta? Trong mắt đều muốn rớt ra ngoài rồi kìa. A, ta Hạ Tiểu Mỹ vội vàng khoát tay nói, ta không có nhìn chằm chằm vào ngươi. Hừ. Nữ nhân đeo kính râm cũng không nói nữa. Mà Ngân Dạ vẫn nhìn chằm chằm vào cái thủ lớn kia. Ngân Dạ lấy điện thoại, mở ra một đoạn video. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có tình huống xóa đi trí nhớ, cho nên sớm có chuẩn bị. Trên thực tế ở túi áo của hắn cắt một cái lỗ nhỏ vừa vặn với camera trên điện thoại, bỏ điện thoại vào bên trong tiến hành quay video. Từ khi lên xe cho tới lúc ngồi xuống, video thủy chung vẫn tiếp tục quay, hắn giờ phút này lấy ra điện thoại, dừng quay lại. Sau đó, hắn lấy từ trong bọc lấy ra một bao khoai tây chiên, xé mở cái túi khoai tây chiên, thừa dịp những người khác không chú ý bỏ điện thoại di động đang mở video vào, sau đó giả bộ như lấy khoai tây chiên, để xem video. Đương nhiên, hắn đặt điện thoại chế độ yên lặng. Một chiêu này là học theo Dạ Thần Nguyệt. Giờ phút này trong nội tâm của Ngân Dạ phải chân thành cảm tạ Dạ Thần Nguyệt. Mảnh vỡ khế ước không thể để cho người khác đặt được, cho nên cũng không thể để cho người khác nhìn thấy nội dung của video, vạn nhất bị hành khách phát hiện cũng rất nguy hiểm. Không phải chứ? Hạ Tiểu Mỹ nhìn Ngân Dạ bên cạnh, nói, Kha tiên sinh ngươi còn có tâm tư ăn khoai tây chiên. Ân, ăn chút đồ thư giãn một tí cũng tốt. Bởi vì biết rõ lái xe không phải là quỷ, cho nên ngồi ở hàng ghế trước nhất, có thể quay chụp tất cả hành khách, không sợ bỏ sót. Rất nhanh, nội dung tiến tới chỗ mấu chốt. Ngân Dạ nhai nuốt khoai tây chiên, nhưng nội tâm lại khẩn trương tới cực điểm. Có thể hay không quay được sự xuất hiện của quỷ hồn. Nô Hiểu Hà trên màn hình, giờ phút này đang nhìn chung quanh mình. Bất quá video chỉ thấy bóng lưng của hắn, cho nên không thấy rõ lắm nét mặt của hắn. Nhưng rất rõ ràng, thân thể của hắn đang phát run. Sau đó, đầu của hắn rõ ràng đong đưa trái phải. Hơn nữa còn giằng co nhiều lần. Phát hiện cái gì, vì cái gì lại đong đưa cái đầu. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tức khắc cả người ngã nhào trên nền xe. Ngẩng đầu, lúc này, thấy được mặt của hắn. Mặt của hắn, thoạt nhìn cực độ sợ hãi, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào trần xe, nhưng trên màn hình, trần xe cái gì cũng không có. Hơn nữa, bảy hành khách kia vẫn ngồi yên, không ai chú ý tới dị thường của Ngô Hiểu Hà. Ngay sau đó, biểu lộ sợ hãi của Ngô Hiểu Hà càng thêm nồng đậm. Đông nhiên hắn cắn nát ngón tay trỏ, ở sau ngông viết một cái gì đó. Màn hình lập tức tối sầm. Lại lần nữa sáng lên, Nô Hiểu Hà đã không thấy rồi. Ngân Dạ ngã hít một hơi lạnh. Quả nhiên trên mui xe có lệ quỷ. Hắn lập tức đặt túi khoai tây xuống, từ trong túi tiền lấy ra 3-4 khỏa thủy tinh cầu. Mấy khối thủy tinh này là hắn có ý dự phòng cho những tình huống như thế này, cố ý ném trên mặt đất, chân lại như không cẩn thận đá phải, thủy tinh cầu lăn rơi xuống phía sau. Không thể để lệ quỷ phát hiện. Ta phải đi xem xét Ngô Hiểu Hà đã viết cái gì. Ngân Dạ lập tức đứng lên, nói, a nha, thủy tinh cầu của ta. Sau đó từng bước một đi về vị trí cái thủ lớn kia. Túi người, thời điểm cầm lên thủy tinh cầu, nhìn về phía mặt đất. Sau đó, hắn phát hiện một dấu vết hồng sắc nho nhỏ. Đó là một cái thập tự vẽ bằng máu. Thập tự. Cái này là tin tức Ngô Hiểu Hà lưu lại. Nghĩ tới đây, Ngân Dạ một bên nhặt thủy tinh cầu, một bên dùng chân xóa vết máu, bởi vì Ngô Hiểu Hà vừa mới chết không lâu, huyết dịch chưa hoàn toàn đông cứng, nên rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Cái thập tự này, vô luận là hành khách hay là hộ gia đình khác, cũng không thể để bọn hắn chứng kiến. Nhất là lệ quỷ, vạn nhất lệ quỷ kêu biết được mình đã nhìn thấy cái thập tự này, chắc chắn sẽ giết mình. Thả thủy tinh cầu vào túi, Ngân Dạ bắt đầu suy tư. Thập tự. Đại biểu cho cái gì? Thập tự giá. Bất quá, Ngô Hiểu Hà cũng rất có thể chưa kịp viết xong đã bị. Nắm chặt túi khoai tây chiên trên tay, Ngân Dạ trở về chỗ ngồi. 10. Không thể là tên người, chữ thập tiếng trong tiếng Trung là số 10, Ngô Hiểu Hà căn bản không biết tên của bất luận người nào trong 7 hành khách. Như vậy đại biểu cho cái gì? Nam nhân đeo mặt nạ. Không đúng. Thiếu nữ đeo thai nghe. Cũng không đúng. Nam hài mặc quần áo bệnh nhân. Vẫn là không đúng. Có phải hay không là, sách vở. Hai nét bút đầu tiên chính là số 10. Hơn nữa sách vở so với laptop thì không nhiều nét bằng, tình huống lúc ấy nguy cấp, cho nên đành phải nhanh chóng viết xong. Nam nhân cầm sách vở. Cái thanh niên mang laptop kia. Chẳng lẽ hắn chính là lệ quỷ? Ngân Dạ lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía nam nhân cầm laptop, giờ phút này hắn vẫn nhìn chằm chằm vào laptop, đoán chừng đang phân tích xu thế thị trường chứng khoán. Ánh mắt lại lần nữa tập trung đến túi khoai tây chiên trên tay, chợt nghe sau lưng hô to một tiếng, tăng. Rốt cục tăng. Tăng. Không thể nào. Lúc này thị trường chứng khoán còn không có ngừng hoạt động. Ngân Dạ quay đầu lại, thấy thanh niên kia lấy điện thoại di động, bấm mấy dãy số, nói, hello, James, Mr. Stock. Thanh niên nói Anh ngữ khá lưu loát, mà Ngân Dạ là một tiến sĩ, tự nhiên trình độ Anh ngữ rất cao, rất nhẹ nhàng nghe hiểu những lời hắn nói. Nguyên lai hắn là mua vào cổ phiếu nước ngoài, khó trách thị trường chứng khoán lúc này vẫn còn hoạt động. Hiện tại hắn đang nói chuyện cùng một người ngoại quốc cùng đầu tư mua cổ phiếu, trước mắt hắn mua cổ phiếu của một chi nhánh tại Mỹ, cổ phiếu đang nâng lên trên diện rộng, sách lược thành công. Ngày mai hắn sẽ trở lại Los Angeles. Hắn hiện tại đang định cư tại Mỹ, bất quá đối với tổ quốc cũng rất có cảm tình. Cha mẹ hắn ở tại Trung Quốc, cho nên thỉnh thoảng sẽ về thăm bọn hắn. Chẳng lẽ, không phải lệ quỷ sao? Thế nhưng, không thể chỉ nhìn những điều này, cũng có thể là cố ý ngụy trang. Suy nghĩ thêm một bước mà nói, nữ nhân kính dâm, gã co vết sẹo do đao chém, lao bà che rủ, hai nét bút ban đầu trở thành chữ thập tự, nhưng lúc ấy Ngô Hiểu Hà biết thời gian của chính mình không nhiều lắm, ghi một ký tự trong thời gian nhanh nhất cũng dễ dàng lý giải. Bởi vậy, tối ăn khớp, chính là người thanh niên này. Không. Cái thập tự này, cũng chưa hẳn nói về đặc thù bên ngoài của bọn hắn. Cũng có thể chỉ một điều gì khác. Ngân Dạ một lần nữa xem lại video, tiếp tục quan sát. Thanh niên mang laptop. Tại thời điểm Ngô Hiểu Hà kinh hãi ngã xuống sàn, vẫn như trước đang thao tác trên laptop, thoạt nhìn vô cùng tập trung tinh thần. Như vậy, những người khác. Đúng vào lúc này. Đồng nhiên, một bàn tay mục nát tối giữa, xuất hiện trên màn hình điện thoại, sau đó bao trùm cả màn ảnh. Ngân Dạ sợ tới mức lập tức đem túi khoai tây chiên ném ra bên ngoài xe buýt. Thời điểm lúc này xem xét, căn bản không xuất hiện một màn này. Ngân Dạ kinh hồn táng đảm quay đầu lại, vẫn là một cảnh tượng như cũ. Nhưng là, sắc mặt của hắn đã bắt đầu trắng bệnh. 10. 10. 10 là có ý gì? Thập tự ra đối, với, cơ đốc giáo mà nói, có nghĩa là thượng đế. Mà cái thập tự vừa rồi tựa hồ có chút nghiêng ngả, có thể hay không, là thập tự giá ngã. Thập tự giá ngã xuống. Có nghĩa là ma quỷ. Nói lệ quỷ là ma quỷ sao? Thế nhưng cái này thì có ý nghĩa gì? Là lệ quỷ hay ma quỷ, không phải đều đồng dạng sao? Lúc này, đống nhiên Ngân Dạ nghĩ tới một cái khả năng kinh khủng hơn. Hắn đưa ánh mắt. Nhìn về phía Lâm Linh. Chữ Lâm, hai nét bút lúc ban đầu cũng là chữ 10. Chẳng lẽ lúc ấy, Ngô Hiểu Hà chứng kiến người, không, chứng kiến quỷ, là Lâm Linh sao? Nếu thật là như vậy, trong khoảnh khắc đó, Ngô Hiểu Hà nghĩ muốn lưu lại hy vọng cho những người còn lại, quyết định cắn nát ngón tay dùng máu viết danh tự Lâm Linh. Không, dù chỉ viết một chữ Lâm cũng đủ rồi, trên xe này, những người hắn biết rõ tính danh, hơn nữa họ Lâm chỉ có một người. Lâm Linh, đương nhiên là Lâm Linh sống trong nhà trọ, nhất định là nhân loại. Nhưng nàng có thể cũng giống với Hạ Huyền, đều là quỷ biến hóa hay sao? Lâm Linh thật sự sớm bị lệ quỷ giết chết. Lúc ban đầu lên xe, Ngân Dạ sẽ không vì là hộ gia đình nên loại khỏi danh sách hoài nghi. Hắn chỉ có thể xác định chính mình cùng lái xe không phải lệ quỷ. Đáng tiếc di động đã bị ném xuống, nếu không, có thể từ video nhìn lại bộ dáng của Lâm Linh lúc đó. Giờ phút này Lâm Linh đang túm lan can, vị trí đứng cách mình không tới 1 mét, đang tiến hành quan sát. Nàng có phải lệ quỷ hay không? Nhớ rõ, từ nhà trọ đi ra, đều cùng một chỗ tiến đến Đông Giao, rồi ngồi xe buýt đến Đông Minh Trấn. Trong khoảng thời gian này nàng thủy chung không nói một lời. Có thể nói là khẩn trương. Nhưng, có thể tại một đoạn thời gian nào đó, bị lệ quỷ giết chết rồi sau đó đánh cháo. Nàng vừa rồi khẩn trương cùng sợ hãi như vậy, cũng là ngụy trang hay sao? Hạ Tiểu Mỹ an ủi nàng, nàng còn nói, chính mình kỳ thật thầm mến bác sĩ Đường. Lâm Linh thầm mến bác sĩ Đường. Ngân Dạ nghĩ nghĩ, cố lấy dũng khí đối, với, Lâm Linh nói, Lâm. Lâm Linh, ngươi tới đây một chút. Lâm Linh sau khi nghe được, lập tức đi tới, nói, Kha tiên sinh, ngươi tìm được sinh lộ rồi sao? Đúng hay không? Đúng hay không vậy? Bộ dáng đích thật là tràn ngập sợ hãi cùng bối rối, cái này nếu như là ngụy trang, vậy đáng đoạt giải Oscar rồi. Ngươi Ngân Dạ giờ phút này tim đập cực nhanh, vạn nhất nàng thực sự là lệ quỷ, mà chính mình phát hiện ra nàng, như vậy hậu quả kế tiếp chính là không thể tưởng tượng nổi. Có tính ở trước mặt giết mình, cũng có thể biến mất trí nhớ của hành khách, sẽ không có người nào phản ứng. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Ngân Dạ không ngừng tự nói với mình, tính nàng thực là lệ quỷ, có lẽ cũng không có phát hiện ta đã nhìn thấu nàng. Tỉnh táo, tỉnh táo. Không nên hoảng hốt. Sau đó, hắn tận lực tự nhiên hỏi, ngươi thoạt nhìn rất khẩn trương, đừng hoảng loạn như vậy, không bằng uống chút thuốc ổn định tâm thần đi. Mỗi hộ gia đình vì để yên ổn nỗi sợ hãi trong lòng, đều uống rất nhiều dược vật, mỗi lần đều mang theo một ít. Lâm Linh sau khi nghe, biết không phải là sinh lộ, lộ ra thần sắc cực kỳ thất vọng. Hỏi nàng một vài sự tình của nhà trọ để phân biệt thật giả là không có ý nghĩa, sự tình của Hạ Huyên lúc trước chính là chứng cứ rõ ràng. Như thế nào phán đoán nàng có phải lệ quỷ hay không? Chỉ có một biện pháp. Ta, không cần, ta không uống. Quật cường làm gì? Đến bến cuối còn có một thời gian ngắn thôi, ngươi nên giữ vững tinh thần. Nói xong Ngân Dạ đứng lên, đi về hướng ba lô của Lâm Linh để trên mặt đất, kéo khóa giả vờ tìm thuốc. Chỉ có một biện pháp. Xác nhận trên người của nàng có mảnh vỡ địa ngục khế ước hay không? Nội tâm Ngân Dạ lúc này đã nhảy tới cổ họng, nếu quả thật xác nhận có hắn cũng sẽ không cầm đi. Nếu không chính là muốn chết, bất quá xác nhận trước, sau đó có khả năng sẽ rời đi. Nguyệt Hoa thôn phía tây ngoại ô, đã kêu sẵn một chiếc xe taxi chờ đấy, vừa đến liền lập tức lên xe rời khỏi. Về phần tại sao không lấy túi của mình, chỉ cần nói mình không mang thuốc là được rồi, trên thực tế hắn cũng chính xác không mang, Ngân Dạ tự nhận tố chất tâm lý cũng rất mạnh. Thời điểm lật đến chai thuốc, Ngân Dạ đưa lưng về phía Lâm Linh, mồ hôi rơi như mưa. Mà Lâm Linh, đi tới sau lưng Ngân Dạ, vươn tay, hướng cổ hắn vươn tới. Chương 7, Thấm Gương. Chương 7, Thấm Gương. Giờ phút này, bên trong lầu trọ số 1 tan hoang. Bỏ đi đã bao lâu mà lại hoang tàn như vậy? Dương Lâm không khỏi bụng mũi, nhìn chung quanh mạng nhện nhiều vô số kể, mặt đất trồng chất cho bụi chí ít dày mấy cm, lan can cầu thang tràn đầy hoang dỉ. Ta điều tra Lý Ẩn vừa lên lầu vừa nói với Dương Lâm ở sau lưng, công ty bất động sản lúc trước nhận thầu cái cư xá này, bởi vì chất lượng thi công công trình kém, Lâm vào kiện cáo 2 năm. Rất nhiều cư dân cùng doanh nghiệp mâu thuẫn, thậm chí còn có rất nhiều người bị thương. Cuối cùng tất cả hộ dân đều được rời đi, đã là sự tình từ rất lâu rồi. Nhưng sau đó lại có vấn đề về tài sản đất đai, còn rất nhiều vấn đề phải xử lý, cuối cùng bắt buộc phải tuyên bố phá sản, nên nơi này gần như bị vứt qua một bên. Trước mắt quá trình thu mua vẫn còn xử lý thủ tục, đoán chừng tương lai nơi đây sẽ tiến hành một khu dân cư quy hoạch mới. Vậy cũng hoàn toàn không phải người quản lý sao? Dương Lâm vẫn rất nghi hoặc. Chúng ta rất dễ dàng có thể tiến vào. Cái này không kỳ quái Ngân Vũ đông nhiên nói chuyện, nhà trọ, có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên, không có khả năng có nguyên nhân vì quản lý mà làm cho chúng ta không thể vào đây. Vậy, cũng đúng a. Dương Lâm sờ cái óc, bất quá lại hỏi, thế nhưng mà Lý Ẩn, chúng ta vì cái gì không đến lầu 1, ở Việt Nam là tầng 2. Như vậy cũng có địa phương để trốn a. Trốn? Trốn chạy đi đâu? Lý Ẩn nói. Chúng ta phải ở nơi này đợi cho tới sáng sớm, lúc đó tính có gặp được quỷ hồn cũng không cách nào ly khai, ở đây hay lầu 1 cũng giống nhau. Không bằng tìm kiếm xung quanh, nói không chừng có thể tìm được mảnh vỡ địa ngục khế ước. Đúng vậy. Tử Dạ tiếp tục nói, điều tra nơi này cũng không có sự kiện linh dị, tất cả đều không có manh mối, chỉ là vấn đề về chất lượng công trình. Bất quá chúng ta có thể yên tâm, vấn đề chủ yếu là chất lượng mặt tường, còn kết cấu của tòa nhà không có vấn đề gì. Chúng ta không nên tiếp cận gần mặt tường, cũng không có vấn đề quá lớn. Cái tòa lầu trọ này tổng cộng 18 tầng. Bởi vì cao ốc bị bỏ đi, thang máy tự nhiên không thể sử dụng, chỉ có thể đi thang lầu. Giờ phút này đã qua nửa đêm không giờ, tại thang lầu u ám yên tĩnh như thế này làm cho tim ai cũng đập rất nhanh. Bất quá thang lầu ở nơi này, kỳ thật có thể xem như nơi an toàn nhất, bởi vì tùy thời còn có thể chạy trốn. Vừa lúc đó, lên tới tầng thứ 10. Theo thường lệ, bốn người tiến vào nơi này bắt đầu xem xét. Tìm kiếm mảnh vỡ địa ngục khế ước, xác thực rất cần thời gian, khá tốt là thời gian bọn hắn không thiếu. Hơn nữa thời gian tìm kiếm cũng không cần nhiều, bởi vì khóa cửa đã hoen gỉ tới không thể gỉ thêm được nữa, đá một cước là có thể mở được, hơn nữa đồ dùng trong nhà coi như bằng không, không tới một phút đồng hồ là có thể tìm xong khắp nhà. Bởi vậy, nhanh như thế mới lên tầng thứ 10. Hai người các ngươi tìm phía bên trái, chúng ta tìm phía bên phải. Lý Ẩn an bài xong, cùng với Tử Dạ đi về bên phải. Mà Dương Lâm nhìn bóng lưng của hai người, nói, Kha tiểu thư, ngươi có cảm giác hay không hai người bọn họ rất giống một cặp? Chẳng lẽ hai người bọn họ vừa mắt nhau rồi sao? Dương Lâm cùng Ngân Vũ đi tới trước một gian phòng, hắn đá văng cửa, đi vào. Trong phòng vẫn như trước hoàn toàn là một cái nhà không, dẫm lên sàn nhà được làm bằng gỗ, có thể coi đây là một trong những thiết kế của tòa building này. Bởi vì có thể nhìn một cái là không sót thứ gì, Dương Lâm có chút hề bại. Đọc tê. Duyên tại Lý Ẩn thật có lòng dạ, cố ý tách ra tìm, như vậy phát hiện được có thể độc chiếm. Dương Lâm lắc đầu, nhưng hắn cũng không dám ngỗ nghịch Lý Ẩn. Dù sao đầu óc của Lý Ẩn so với hắn tốt hơn nhiều lắm, lần trước chơi trốn tìm còn phải dựa vào hắn để sống, vạn nhất đắc tội hắn, mà hắn phát hiện sinh lộ lại không nói với mình thì làm sao bây giờ. Tuy nói Lý Ẩn không phải loại người như vậy, nhưng hiện tại liên quan đến tranh đoạt mảnh vỡ khế ước địa ngục, nhân tâm khó lường, vẫn nên tin tưởng chính mình thì tốt hơn. Không sao Ngân Vũ nói, nếu nói như vậy, cơ hội của chúng ta cũng giống nhau đấy. Chúng ta cũng có thể phát hiện mảnh vỡ, không nói cho hắn. Dương Lâm gật gật đầu. Không hổ là Kha Ngân Vũ, trong truyền thuyết kết quả hẳn phải chết lại là một người sống sót. Hắn nghe Lý Ẩn nhắc qua, lúc trước Lý Ẩn cùng Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ cùng chấp hành một lần huyết tự. Lần đó, địa điểm là trên núi câu cá ở thành phố Ca, thời gian ở lại là 3 ngày, mỗi một ngày nhất định phải ở bên hồ câu cá 8 tiếng đồng hồ. Quỷ dị chính là 3 ngày kia, núi Diệp câu cá căn bản không thấy một bóng người. Cùng tình huống ở Ngân Nguyệt đảo cùng loại. Lần chấp hành huyết tự đó tổng cộng có 6 người, mà trừ Lý Ẩn, Kha thị huynh muội, mặt khác 3 người kia đều chết hết. Hồ núi Diệp, có rất nhiều loài cá, vẫn là nơi mà những người yêu câu cá hay lui tới. Mà trọng bọn hắn có vài người, nếu như câu phải cá không nên câu, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lý Ẩn khi đó đối với sinh lộ cũng là không có cách giải. Mà Kha Ngân Vũ tại ngày thứ 3, câu được một con quỷ. Bất quá lúc Lý Ẩn nói, hắn cũng không đề cập quá kỹ càng, Dương Lâm một mực thắc mắc, cho nên hỏi, Kha tiểu thư, lần tại hồ núi Diệp câu cá. Ngươi như thế nào tìm ra đường sống? Đó là quỷ gì a? Hoán Linh. Đang tiến vào phòng bếp xem xét Ngân Vũ thuận miệng đáp, là Hoán Linh của một người bị chết trong nước. Một khi cắn câu, sẽ đem người câu cá kéo vào trong nước, biến mất vô tung vô ảnh. Tuy nhiên khi đó chúng ta tập trung câu cá vào ban ngày, nhưng phát hiện hiệu quả rất kém cỏi, đồng dạng vẫn có hộ gia đình sẽ chết, đương nhiên vận khí tốt câu được cá, chính thức sẽ không có sao rồi. Lý Ẩn lúc ấy đưa ra, địa điểm câu cá tuyệt đối là một đại học vấn. Nhưng mặc kệ đổi tới nơi nào, đồng dạng có người bị hại, nhưng lại không thể không câu cá. Có ít người thậm chí học Khương Thái Công, câu cá không mồi, đồng dạng vô dụng. Khi đó, mọi người đối với huyết tự sinh lộ không có manh mối, cho nên tự dưng lâm vào tình trạng khủng hoảng. Bởi vậy, có một vài người lựa chọn tự sát. Mà tại ngày thứ 3, thời điểm có cảm giác cá mắc câu, ta nhìn thấy Oán Linh dưới nước. Đã như vậy, bỏ cần câu là được rồi. Dương Lâm đi vào phòng bếp nói. Cái này sao? Ngân Vũ sắc mặt có chút trầm thấp, nói, muốn cũng không làm được. Bởi vì khoảnh khắc chứng kiến Oán Linh, tư duy hoàn toàn bị mất khống chế, không cách nào tự chủ, chỉ chờ bị kéo vào trong nước. Như vậy ngươi làm sao? Ta Ngân Vũ nói ra một câu làm Dương Lâm cực độ hoảng sợ, ta dùng thi thể của hộ gia đình tự sát kia, dùng dây ni lông trói chặt, lựa chọn một cần câu cùng dây câu đặc biệt chắc chắn, làm mồi câu Oán Linh. Mồi câu bình thường căn bản không thỏa mãn được Oán Linh. Kỳ vọng của hắn là kéo càng nhiều người nữa chôn cùng mà thôi. Nhân chính là sinh vật như vậy. Quỷ hồn, là nhân loại chết đi biến thành. Ích kỷ, tàn nhẫn, ghen ghét. Chết đi rồi, vẫn hy vọng toàn bộ thế giới chôn cùng mình. Ngân Vũ lúc ấy đã lựa chọn làm như vậy. Người Dương Lâm tức khắc cảm giác buồn nôn, Ngân Vũ rõ ràng dùng thi thể làm mồi câu. Quả nhiên, ta không có bị kéo vào trong nước, sau khi thu cần câu, thi thể đã biến mất. Mà không lâu sau, thời gian quy định huyết tự đã xong. Kaka cùng Lý Ẩn, vận khí vừa may không bị Oán Linh cắn mồi. Thực là khủng bố, Dương Lâm tự hỏi chính mình làm không được chuyện kinh khủng như vậy. Kha Ngân Vũ, nữ nhân này. Thanh âm Ngân Vũ giờ phút này đống nhiên nghẹn ngào, khi đó ta không tiếc làm như vậy cũng muốn sống sót, thời điểm cầm cần câu nội tâm không ngừng nổi lên cảm giác buồn nôn, nhưng ta cắn răng kiên trì. Bất quá, cái mục tiêu làm ta liều lĩnh đã không tồn tại nữa rồi. Phòng bếp không có, ta đi xem vê đút cờ. Ngân Vũ sau khi nói xong, ra khỏi phòng bếp. Mà Dương Lâm vẫn như trước rung động vì những lời của Ngân Vũ, nội tâm không ngừng sợ hãi. Vê đút cờ rất lớn, bên trong, bồn cầu vẫn còn, chỉ là nắp đã không có, cách nước tự nhiên cũng khô cạn. Phía dưới cái gương đã vỡ, có một cái bồn rửa tay đơn sơ. Vặn vòi, đương nhiên là không có nước. Không thấy rồi, mảnh vỡ địa ngục khế ước. Ngân Vũ thở dài, đang lúc định rời đi. Trong gương, ở sau lưng Ngân Vũ, ở bên trái cửa. Giờ phút này, một nữ nhân không mảnh vải che thân ngã vào cửa, đầu cơ hồ bị đập nát, ngực bị xé rách. Trên mặt đất, máu tươi tràn đầy. Ngân Vũ lập tức quay đầu lại, nhưng mà trước cổng, cái gì cũng không có. Nàng lại quay đầu nhìn trong tấm gương. Sau đó, ngoài cửa lớn, vươn ra một đôi cánh tay xương sẩu tái nhợt, bắt được cỗ thi thể kia, chậm rãi kéo đến ngoài cửa lớn. Ngân Vũ lại một lần nữa quay đầu lại, cửa lớn, như trước cái gì cũng không có. Lại nhìn tấm gương, cánh tay kia đã kéo thi thể ra đến bên ngoài hành lang. Một đôi chân kéo theo vết máu thật dài, chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Chương 8, lệ quỷ chân diện mục. Chương 8, lệ quỷ chân diện mục. Ngân Dạ nhanh chóng lật qua lại ba lô của Lâm Linh, mỗi lần chấp hành huyết tự, ai cũng đều chuẩn bị rất nhiều vật phẩm phòng bị, như dụng cụ bén nhọn để cắt gọn, y lìa dược, một ít phù chú dân gian cùng pháp khí, đương nhiên đa số đều là gạt người, đèn tin, đồ hộp thực phẩm, tin dự bị các loại, cho nên trong túi vật phẩm nhiều vô cùng. Vừa lúc đó, Lâm Linh chạm tay lên cổ Ngân Dạ. Tuy trái tim Ngân Dạ đập mãnh liệt không ngừng gia tốc, nhưng vẫn cố gắng chấn định, không biểu lộ ra sợ hãi chút nào, hỏi, làm sao vậy? Lâm Linh, ta thật sự không cần uống thuốc. Ngân Dạ nếu như tiếp tục kiên trì, hắn biết rõ, một khi Lâm Linh thực là lệ quỷ, tùy thời đều có khả năng giết chết hắn. Được rồi. Chính mình tựa hồ cũng gấp gáp nóng nảy, khoảng cách đến điểm rừng còn có một thời gian ngắn, tính lúc này lấy đi mảnh vỡ, vạn nhất bị phát hiện, tại đây trốn đều trốn không thoát, căn bản kết quả chính là chết. Thực hâm mộ Lý Ẩn A, có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Hắn rút tay ra khỏi túi, cười cười nói, vậy được rồi, ta có chút xen vào chuyện của người khác rồi. Hắn lập tức giúp nàng kéo khóa ba lô lên. Lúc này, khoe mắt hắn nhìn tới nữ nhân áo đỏ kính râm, từ trong túi áo của nàng lấy ra một bao 6 viên kẹo cao su, xé vỏ, cầm một viên bỏ vào miệng, bắt đầu nhai. Cùng lúc đó, Nam Hải kia cũng có động tác. Hắn cầm trên tay một tờ giấy trắng, sau đó bắt đầu gấp. Bất quá, hắn vừa mới bắt đầu gấp, cho nên cũng nhìn không ra là gấp vật gì. Giấy trắng. Sẽ không phải, chính là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Kỳ thật, những người khác cũng nghĩ đến điểm ấy, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía thằng nhóc mặc đồ bệnh viện. Thậm chí Lương Băng còn dứt khoát đi qua, cách hắn tầm 2 mét liền dừng lại, sau đó chăm chú nhìn miếng giấy. Hắn cũng không dám lại quá gần. Vạn nhất thực là lệ quỷ, hậu quả hắn không thể chịu nổi. Hàm nghĩa thật sự của thập tự vẫn còn là một bí ẩn. Ngân Dạ giờ phút này lòng cũng nóng như lửa đốt, thời gian đang không ngừng trôi qua, cái lệ quỷ kia, rất nhanh sẽ bắt đầu ra tay với người thứ hai. Mà bây giờ, còn không có đầu mối. Tỉnh táo! Tỉnh táo! Ngân Dạ hít sâu vài cái, thoáng làm cho ý nghĩ thanh tỉnh chút ít. Vừa rồi, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện quỷ thủ, cái này có phải ý nghĩa là lệ quỷ đã nhìn vào hắn? Có lẽ, mục tiêu kế tiếp chính là mình. Nếu như vẫn không thể tìm ra sinh lộ, chỉ sợ cái xe buýt này sẽ trở thành quan tài cho hắn. Bất quá, cái này tựa hồ có thể hiểu ngược lại rằng, lúc ấy điện thoại đã chính xác quay được một nội dung mấu chốt, căn cứ chính xác theo những gì lúc đó đã diễn ra, lúc ban đầu Ngô Hiểu Hà một mực nhìn chung quanh, dường như hắn đang nhìn hành khách, sau mấy lần giằng co, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn. Hắn lúc ấy đang nhìn cái gì? Vì cái gì lại quét mắt nhìn hành khách hai bên? Chẳng lẽ phát hiện cái gì? Còn có một vấn đề. Chính là khi thân ảnh lệ quỷ xuất hiện trên trần xe, chỉ có Ngô Hiểu Hà mới nhìn thấy. Nhưng lúc ấy Ngân Dạ cũng chú ý, không phát hiện có hành khách biến mất tại chỗ ngồi. Nhưng lệ quỷ nhất định là một hành khách, huyết tự chỉ thị không có khả năng nói dối, nhiều lắm sẽ chỉ nói dối trên nghĩa của câu văn. Như vậy, vì cái gì lại không phát hiện một hành khách nào biến mất? Ngân Dạ đem mặt từng hành khách một mực nhớ trong đầu, thiếu mất bất luận một người nào sẽ lập tức hồi tưởng lại. Chẳng lẽ là phân thân? Đi qua rất nhiều tiền lệ huyết tự chỉ thị đều xuất hiện phân thân của quỷ hồn, lúc trước trên núi Hoa Nham Doanh Tử Dạ cùng với Đường Lan Huyễn đã từng đề cập qua vấn đề này. Loại khả năng này chính xác hoàn toàn không phải là không có. Nhưng nếu thật là như vậy, vì cái gì trên màn hình xuất hiện quỷ thủ che chắn? Rõ ràng cho thấy, không muốn Ngân Dạ thấy đồ vật gì không nên thấy. Quả nhiên là có đồ vật gì đó không muốn mình chứng kiến. Nếu thật là như vậy, thuyết pháp Lâm Linh là lệ quỷ không thông rồi. Bởi vì lúc ấy màn hình là nhằm vào hành khách mà quay chụp, Lâm Linh không có bị đưa vào. Cái lúc này, Nam Hải đã gấp giấy được hơn phân nửa, tựa hồ là gấp một con ve. Mà nữ nhân áo đỏ thì không ngừng thổi bong bóng, thoạt nhìn rất nhàn nhã tự đắc. Mà cái túi kẹo cao su đặt ở trên đầu gối của nàng. Có thể hay không, mảnh vỡ khế ước được giấu trong gói kẹo. Ngân Dạ không ngừng nhìn về Nam Hải cũng nữ nhân áo đỏ, dần dần cảm giác hai người đều có chỗ khả nghi. Mà cái tráng hán trung niên mặt sẹo thủy chung vẫn đang hút thuốc, thời điểm này thuốc lá trên tay cũng nhanh sẽ hút xong. Bất quá hắn không có bật lửa, kế tiếp sẽ không phải muốn chính mình cho hắn mượn bật lửa a. Mà nam nhân đeo mặt nạ quỷ quái, thiếu nữ đeo tai nghe, thanh niên đang ôm laptop, cùng lao bà quỷ dị đang bung rủ, trên cơ bản đều rất yên tĩnh. Bất quá, người đeo mặt nạ kỳ thật cũng rất quỷ dị. Cái mặt nạ hắn đang đeo, đều là hàng chế phẩm khủng bố. Ngân Dạ nhớ rõ mấy năm trước, một vài cửa hàng ở trước cổng trường, đều trắng trợn trào hàng loại thương phẩm này, bị một ít báo chí đưa tin, cho rằng có tổn hại tới thể xác và tinh thần thanh thiếu niên, nên hạn chế. Ví dụ như cái mặt nạ cương thi A, nhìn cũng rất dọa người. Bất quá Ngân Dạ cho rằng cái này cũng không có gì, nội tâm tàn nhẫn cùng ác ý của nhân loại, so với những gương mặt ma quái này biểu lộ, so ra còn khủng bố hơn vô số lần. Nam nhân kia vẫn ngồi một mực không nhúc nhích, khoảng cách hắn tương đối gần với Ngân Dạ, hoàn toàn không nghe thấy thanh âm hô hấp của hắn. Nhiều lắm là mấy móng tay dài đong đưa hai cái, không hơn. Mà cái mặt nạ kia, hình tượng là một cái miệng rộng ngoác hàm răng chìa ra lởm chởm, con mắt trắng ợn, một bộ dạng muốn lấy mạng người khác. Về phần lao bà bung rủ, nàng thủy chung vẫn cầm cái ô trong tay không nhúc nhích, chỉ có thỉnh thoảng cái rủ nghiêng đi vài lần, nhìn từ phía trước, gương mặt nàng bị che đi mất một nửa. Cái rủ kia cũng không màu mẻ hay có đồ án gì, chỉ là một cái rủ màu xanh bình thường, trôi rủ thẳng tắp. Cũng không biết vì cái gì trong xe buýt lại bung rủ. Nếu như nàng không phải là lệ quỷ, nói không chừng có khả năng là một lão niên si ngốc, nhưng vì cái gì lại một mình lên xe buýt. Đúng vào lúc này, Lương Băng Đông đi đến bên người Ngân Dạ, đối với hắn nói, Ngân Dạ, ân, làm sao vậy? Ngươi không có phát hiện sao? Lương Băng giờ phút này quét mắt nhìn hành khách hai bên, hắn hoảng sợ nhìn về phía Ngân Dạ, nói, Ngân Dạ, hành khách, số lượng hành khách. Số lượng. Ngân Dạ ý thức được cái gì, lập tức lôi kéo cánh tay của hắn. Ngu ngốc. Như thế nào có thể nói ra, tối thiểu nhất nên nói nhỏ vào lỗ tai. Nhưng mà, trong nháy mắt, Ngân Dạ cảm giác được bàn tay đang nắm chặt của Lương Băng biến mất. Quay đầu lại, sau lưng đã giống tuyết. Biến mất, hắn đã biến mất. Ngân Dạ nhanh chóng chạy về phía trước xe, nội tâm không ngừng nhảy loạn. Số lượng hành khách biến hóa. Là nhiều hơn, hay là thiếu đi? Cũng có thể. Hành khách nhiều ra, hoặc là thiếu đi, khẳng định chính là lệ quỷ. Là ai? Nhưng, Ngân Dạ căn bản không dám đếm. Chỉ là, hắn cũng không phát hiện có hành khách nào biến mất. Từng người đều một mực ngồi tại vị trí lúc trước. Khoảng cách đến điểm dừng, thời gian càng ngày càng gần. Kế tiếp lệ quỷ giết chóc cũng thêm điên cuồng. Có lẽ, qua 5 phút đồng hồ, mình cũng sẽ... Sinh lộ rốt cuộc là cái gì? Số lượng hành khách phát sinh biến hóa. Cho nên Ngô Hiểu Hà khi đó chính là nhiều lần xác định lại số lượng hành khách, đúng. Vô luận gia tăng hay là giảm bớt, lệ quỷ đều sẽ không để hộ gia đình có cách nào phân biệt được thân phận hành khách được thêm hay thiếu đi. Tại sao phải như vậy? Nam nhân mặc quỷ. Thiếu nữ nghe nhạc. Thanh niên ôm laptop. Nam Hải mặc đồ bệnh nhân. Tráng hán mặt sẹo. Nữ nhân áo đỏ kính râm. Lão bà bung rủ. Không có lý do phát hiện không được a. Các loại, v.v. Ngân Dạ bỗng nhiên cảm giác được một hồi cổ quái. Lúc này thời điểm, nữ nhân áo đỏ lại tiếp tục bỏ thêm vào miệng viên kẹo cao su mới. Ngân Dạ Hạ Tiểu Mỹ sợ tới mức xưng hô Kha tiên sinh đều thay đổi, đối với hắn nói, Lương Băng. Lương Băng hắn. Đừng sợ, không có việc gì. Ngân Dạ một bên an ủi nàng, một bên nhìn về phía những hành khách kia. Đại não Ngân Dạ không ngừng chuyển động cấp tốc, rất kỳ quái, thời gian dài như vậy, gương mặt 7 người này, đã là bị chúng ta một mực khắc ghi trong đại não. Đã như vậy, vô luận là nhiều ra một người, hay là thiếu mất một người, đều phải phát hiện ra được mới đúng. Thế nhưng mà, Lương Băng nhưng chỉ nói là số lượng hành khách, hoàn toàn không có đề cập đến ai thiếu đi hay thừa ra. Nói một cách khác, tuy phát hiện số lượng hành khách phát sinh biến hóa, thế nhưng hắn căn bản nhìn không ra người đó là ai. Đây là tại sao? Giả thiết số lượng gia tăng. Như vậy nói cách khác, nhìn thấy gương mặt hắn, cũng sẽ đối với hắn sinh ra cảm giác lạ lẫm. Giả thiết số lượng giảm bớt, như vậy. Chẳng lẽ nói cái hành khách bị thiếu mất kia, đã tính nhìn thấy mặt của hắn, cũng không đem hắn gộp vào trong số lượng hành khách. Vô luận thành lập một giả thiết nào, đều khiến cho giả thiết Lâm Linh là lệ quỷ biến hóa thành khả năng càng tăng lên. Chẳng lẽ, Lâm Linh kỳ thật cùng với tư thần, người thích chơi bói bài làm quỷ trong trò chơi trốn tìm, đồng dạng, là căn bản không tồn tại hay sao? Thế nhưng coi như đó là thật sự, nàng như thế nào cầm được khế ước bên người? Bất quá, giờ phút này trong nội tâm Ngân Dạ còn có một ý nghĩ khác, thông qua manh mối là thập tự thu hoạch được, càng thêm một giả thiết đáng sợ. Hắn ý định thăm dò giả thiết này một phen. Sau đó, Ngân Dạ mở rộng bước chân, hướng hàng ghế cuối cùng đi đến. Lão bà Ngân Dạ đi tới trước mặt lão bà bung dù nói, ngươi. Lời còn chưa nói hết, trong tích tắc, Ngân Dạ bỗng biểu lộ ra vô cùng sợ hãi. Hắn lập tức vươn tay, một phát bắt được chuôi dù từ trên người lão bà rút ra, mạnh mẽ đem cái dù ném ra ngoài cửa sổ. Lão bà kia bị giật mất dù nhưng vẫn như trước không nói một lời, xem ra khả năng thật là người bị bệnh xẻn mái đệ mẹn tí ạ, chứng lẩm cẩm khi về già. Mà bởi vì lão bà ngồi ở hàng cuối cùng, ngoại trừ Hạ Tiểu Mỹ cùng Lâm Linh, không một ai để ý Ngân Dạ làm điều đó. Lúc này, trong lòng bàn tay Ngân Dạ, nắm chặt một mảnh vụn da dê nho nhỏ. Ở đằng sau xe buýt, cái dù bị vứt ra đường, đột nhiên phát sinh biến hóa, không ngừng rối rải, hơn nữa còn vỡ ra. Hóa thân lệ quỷ, kỳ thật chính là thanh dù này. Lúc ấy Ngô Hiểu Hà ghi, là một chữ cái dù. Nhưng là viết quá gấp gáp, cho nên hai nét bút, thoáng có một đầu bị xéo đi, trở thành chữ 10. Ngân Dạ coi cái chém xéo là chữ 10, kỳ thật Ngô Hiểu Hà vốn chính là cố tình viết xéo. Ngô Hiểu Hà cùng Lương Băng, bọn hắn lúc ấy đều phát hiện, rõ ràng đếm ra 8 hành khách. Đó là bởi vì, trong nháy mắt đếm tới lao bà cầm cái dù liền biến hóa thành hình tượng lệ quỷ. Trong nháy mắt vừa rồi, Ngân Dạ cũng trông thấy cái dù biến hóa thành lệ quỷ. Chỉ có 2 giây ngắn ngủn, nhưng hắn vẫn chú ý tới. Cảnh tượng hắn chứng kiến lúc ấy là, cái dù trong tay lão bà, đột nhiên biến thành một nam nhân toàn thân hư thối, máu tươi đầm địa, hai tay quấn chặt lấy cổ lão bà, mà hai chân thì như là bánh quẩy xoắn lại cùng một chỗ, cùng cái chuôi dù giống nhau bị giữ chặt trong tay lão bà. Mà một tấm da dê nho nhỏ, liền kẹp ở khoảng giữa cặp chân kia. Cho nên Ngô Hiểu Hà cùng Lương Băng đều không có phát hiện hành khách gia tăng là ai. Bởi vì mặc dù thấy được cái lệ quỷ này, tuy nhiên vẫn đem hắn trở thành một trong những hành khách mà đến vào, nhưng tựa hồ cái lệ quỷ này mê hoặc, sẽ không sinh ra cảm giác lạ lẫm đối với hắn. Chương 9, Lý Ẩn Tử. Chương 9, Lý Ẩn Tử. Lão bà cùng lệ quỷ, có lẽ không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì bản thân bị si ngốc, bị lệ quỷ đánh cháo cây rủ, cơ hội muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bằng không, mảnh vỡ địa ngục khế ước, đặt ở trong túi láo nàng mà nói, càng không dễ dàng bị phát hiện. Mà tựa hồ, cũng chỉ trong một giây thời gian, cái dù kia biến hóa thành hình tượng lệ quỷ mới có thể nhận thức tên hành khách thứ 8. Quá trình này xảy ra rất nhanh, cho nên sẽ hoàn toàn quên loại cảm giác này. Ngân Dạ là vì đứng ngay trước mặt lão bà, cho nên mới lập tức phản ứng, trong nháy mắt lệ quỷ biến lại thành cây dù, liền bị hắn ném ra ngoài cửa sổ. Bởi vì nếu không làm như vậy, kết quả của mình tất nhiên sẽ đồng dạng với Ngô Hiểu Hà cùng Lương Băng. Mà sau khi ném ra ngoài, hắn lại một lần nữa bị mê hoặc. Không hiểu tại sao mình muốn đem cái dù ném đi, nếu không phải hắn phát hiện trong lòng bàn tay của mình, lúc cầm lấy cái dù ném đi thuận tiện đoạt tấm da dê, hắn chỉ sợ còn không cách nào vững tin, nguyên lai cái dù kia chính là lệ quỷ hóa thân. Lâm Linh cùng Hạ Tiểu Mỹ đều chạy tới, khó hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra? Ngân Dạ, vì cái gì lại ném văng cây dù ra? Cái dù đó chính là lệ quỷ hóa thân đấy. Ngân Dạ trầm mặt nói, trong con mắt của nhà trọ, lúc trước trong quỹ Úc, Hạ Huyên bị coi là đồ vật mà cái dù cũng có thể coi là hành khách. Tức khắc Lâm Linh cùng Hạ Tiểu Mỹ đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Sao? Làm sao bây giờ? Lâm Linh hoảng sợ vạn phần đối, với, Ngân Dạ nói, cái lệ quỷ kia, còn tới hay không? Đừng quá lo lắng. Bất luận quỷ hồn gì, chỉ có tại thời điểm chúng ta tiếp cận nhà trọ đem mới toàn lực công kích. Đương nhiên, nếu như không tìm được sinh lộ sẽ rất khó đào thoát. Vậy, sinh lộ là cái gì? Tạm thời còn không biết. Nhất định có, manh mối của sinh lộ. Mà toàn bộ xe buýt, không ai đối với bà lão bung dù bị biến mất cảm thấy kỳ quái, vẫn như trước làm chuyện của bọn hắn. Ngân Dạ nắm chặt lấy cái mảnh vỡ địa ngục khế ước, mặc dù là một giây sau hắn lập tức chết đi, hắn cũng sẽ không thấy cảm giác kỳ quái. Ngân Vũ, ngươi, nhất định phải không có việc gì. Cùng một thời gian, bên trong nhà trọ Ninh Phong, Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ đang đứng trong một gian phòng tìm kiếm, bỗng nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã. Ngân Vũ chạy đến, nói, nhanh, ly khai cái tầng này có quỷ. Tức khắc Lý Ẩn cùng Tử Dạ cũng bật dậy. Quỷ, xuất hiện. Chẳng lẽ cái tầng này thật sự có mảnh vỡ địa ngục khế ước? Không, cũng có thể ở tại một nơi bất kỳ nào đó. Ngươi nhìn thấy quỷ. Tử Dạ lập tức vấn đạo, ở nơi nào? Tại. Trong gương. Ta trong gương thấy được quỷ, đang kéo một thi thể của nữ nhân. tấm gương. Trong vô số những câu chuyện ma ngày xưa, trong nội dung cốt truyện thường có một cái đạo cụ. Quỷ mị thường thường mượn nhờ vật này để hiện hình, làm cho con người không kìm hãm được mà lâm vào khủng hoảng sợ hãi. Tấm gương. Chỉ sợ, là một nhắc nhở liên quan tới sinh lộ. Lý Ẩn bỗng nhiên ý thức được điều gì, lập tức nói, thi thể nữ nhân. Trong hiện thực ngươi có nhìn thấy cỗ thi thể kia không?
Không, không có chứng kiến.
Nói như vậy, cái này quỷ có lẽ không phải bị tấm gương chiếu ra chân thân, mà bản thân nó tồn tại ở trong gương quỷ.
Tờ giờ UIE.
N của tôi đúng vào lúc này, Tử Dạ bỗng nhiên chú ý tới, trên mặt đất có một ít mảnh vỡ. Nhưng đây không phải là miệng thủy tinh. Là mảnh vỡ của tấm gương.
Đi.
Lập tức ly khai chỗ này. Ba người lao ra, cùng Dương Lâm đứng trên hành lang hội cùng một chỗ, phóng tới thang lầu. Trong quá trình, không có gặp được bất luận việc lạ nào. Nhảy vào trong thang lầu, bốn người tiếp tục chạy hướng lên trên. Dù sao, dưới tình huống không cách nào ly khai được nơi này, hướng lên trên hay phía dưới đều không có gì khác nhau, mà hướng lên, còn có thể lấy được mảnh vỡ địa ngục khế ước. Đại khái chạy lên 5-6 tầng lầu, mới tiến vào bên trong một tầng nào đó. Cái tầng này, lộ ra không quá mức rách nát, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Mọi người nhất định đừng nên tiếp cận tấm gương. Tử Dạ lập tức nói, đúng rồi, trên người có mang theo gương thì bôi đen đi. Kế tiếp nếu nhìn thấy gương thì nên tận lực rời xa.
Doanh
tiểu thư Dương Lâm bỗng nhiên kinh ngạc vạn phần nói, các ngươi xem. Trên vách tường hành lang đối diện chỗ bọn họ đang đứng, treo một mặt gương tròn rất lớn. Lý Ẩn phản ứng cực nhanh, nhanh chóng kéo bạ lỗ của mình, lấy ra một hộp thuốc, hung hăng ném tới mặt kính kia. Khoảng cách của bốn người tới mặt gương ước chừng 20m, với khoảng cách này, độ chuẩn rất khó bảo chứng. Kết quả hộp thuốc hơi lệch một chút, không đập trúng tấm gương. Lập tức, Lý Ẩn hô to, đi vào phòng trong, không nên đứng ngoài hành lang. Lời vừa dứt bốn người bắt đầu chia nhau hành động, đều tự chọn cho mình một căn phòng chạy vào. Ngân Vũ xông vào một căn phòng mới thoáng an tâm, ngẩng đầu, phát hiện trong phòng này không có gương liền nhẹ nhàng thở ra. Mặt kính trên hành lang, làm bọn hắn không cách nào rời khỏi phòng đi ra bên ngoài hành lang. Một khi bóng mình bị chiếu trong gương, ai cũng không biết chuyện gì sẽ phát sinh. Trước kia Ngân Vũ xem qua một bộ phim kinh dị Hàn Quốc chiếu ra Hoan Linh, nội dung là lấy một tấm gương có lực lượng quỷ mị khủng bố, người bị gương chiếu rọi ra bóng dáng, nó sẽ tự động làm ra hành vi tự sát, sau đó người trong hiện thực cũng sẽ chết đi như vậy. Quả thực cùng phương pháp không chế bóng dáng của nhà trọ, hoàn toàn giống nhau.
Tìm.
Nhất định phải tìm ra mảnh vỡ địa ngục khế ước. Lý Ẩn nhảy vào một gian phòng bên cạnh Ngân Vũ. Cái cửa đã mục nát tệ hại, thoáng dùng sức là có thể đánh vụn. Nhưng mà, vận khí của Lý Ẩn bây giờ rất kém cỏi. Hắn vừa nhảy vào phòng trong nháy mắt, đã nhìn thấy, đối diện với mình là một mặt gương to. Hoàng bét Lý Ẩn vội vàng né tránh, lập tức trốn đến một nơi hẻo lánh trong gian phòng, chỗ đó tấm gương chiếu không tới. Sau đó hắn lấy ba lô hung hăng ném tới, làm toàn bộ tấm gương vỡ vụn, mảnh vỡ rơi vãi đầy mặt đất. Lý Ẩn co giúp ở nơi đó không dám nhúc nhích, khoảng cách mảnh vỡ tấm gương gần hắn nhất xa chừng 2m. Không thể động, khẽ động, có lẽ sẽ vạn kiếp bất phục. Mà Tử Dạ xông vào gian phòng kia, so sánh có chút chật hẹp, trở ra lại lần nữa hướng vào một phòng khác. Trong phòng còn đặt một cái tủ treo quần áo cùng một cái giá sách trống không. Nàng không ngừng thở hổn hển, bám lấy vách tường không để cho mình ngã xuống. Nhưng mà đúng lúc, nàng thình lình trông thấy, bên trong giá sách, ở tầng thứ hai để lộ ra một mảnh giấy vụn.
Chẳng lẽ là...
Tử Dạ vội vàng chạy tới kéo cửa giá sách, lấy ra cái mảnh giấy vụn kia. Quả nhiên là một mảnh da dê mảnh, trên đó viết một ít văn tự căn bản không cách nào hiểu được. Quả nhiên là mảnh vỡ địa ngục khế ước. Nàng lập tức đem mảnh vỡ cầm lấy, thu vào trong túi, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng mà lúc này, sau lưng nàng chính là cái tủ quần áo, cánh cửa bên trái lại nhẹ nhàng mở ra. Một cánh tay xương sẩu từ bên trong đưa ra ngoài. Sau đó, cửa tủ mở rộng thêm một chút nữa. Bên trong tủ quần áo, nguyên lai có khảm một cái gương. Tử Dạ cất kỹ mảnh vỡ địa ngục khế ước, vừa mới quay đầu lại, đã nhìn thấy một gương mặt trắng như giấy đang gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Sau đó, Lý Ẩn, Ngân Vũ cùng Dương Lâm nghe được Tử Dạ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Dương Lâm cùng Ngân Vũ cách nhau chỉ một bức tường, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết cũng phi thường hoảng sợ, nhưng là, hắn không dám đi ra ngoài à, một khi tiến ra bên ngoài hành lang, cái mặt kính kia.
Doanh Tử Dạ nàng.
Xong chưa? Lý Ẩn đang nghe Tử Dạ kêu thảm thiết, trong nháy mắt không chút do dự đứng lên, chạy ra khỏi phòng hướng tới phòng Tử Dạ.
Không. Không. Không.
Lý Ẩn trợn trừng mắt nhảy vào trong phòng, chỉ thấy thân thể Tử Dạ đang đứng trước một tấm gương, mà trong gương, vươn một cái tay cầm lấy cánh tay của nàng, muốn đem nàng kéo vào trong gương.
Dừng tay.
Phải cứu nàng.
Cứu nàng.
Lý Ẩn nhào tới, hung hăng bắt lấy cánh tay kia, sau đó đem Tử Dạ đẩy ra, nhưng mà chỉ trong tích tắc này. Cánh tay còn lại từ bên trong rôi ra. Cả người Lý Ẩn, đều bị kéo vào trong gương. Chương 10, quyết đoán. Chương 10, quyết đoán. Dương Cảnh Huệ mở to mắt, từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy. Nàng đỗng nhiên cảm giác tim đập rất nhanh, trước Lý Ẩn trở về, nàng mơ hồ cảm giác được, Lý Ẩn dường như có điều gì đó dối gạt mình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Ẩn, không có việc gì chứ? Thời điểm Lý Ẩn khôi phục thần trí, phát hiện mình đứng ở trong một căn phòng. Trước mặt, chính là cái tủ quần áo mình bị kéo vào. Trên tấm gương trong tủ quần áo, lại không phản lại bóng dáng chính mình. Sau đó hắn phát hiện, vị trí tủ quần áo cùng giá sách so với lúc trước là hoàn toàn trái ngược. Chẳng lẽ nói nơi này là thế giới trong gương? Tử Dạ sững sờ địa nhìn cái gương trước mắt. Trong gương, chỉ nhìn thấy thân ảnh của chính mình. Đây là ta căn cứ qua một năm kinh nghiệm tổng kết ra một ít quy luật. Ngươi có thể nhìn xem, tham khảo một chút. Lúc kia vừa gặp mặt, nam nhân liền đem bút ký chân quý đưa cho mình. Có muốn ăn bánh ngọt hay không? Muốn làm bạn gái của ta hay không? Ngẫu nhiên cũng dựa vào ta đi. Thật tốt quá, ngươi không có việc gì. Những lời Lý Ẩn nói xưa kia không ngừng vang lên trong lòng, cái nam nhân chất phát thâm tình này. Không. Không. Giờ khắc này, Tử Dạ giống như bị đưa vào tầng cuối cùng của địa ngục, coi như khi cha mẹ chết đi lúc còn bé, kể cả việc tiến vào nhà trọ, nàng cũng không thống khổ đến như vậy. Lý Ẩn. Đông nhiên, trong tâm Tử Dạ giật mình, lập tức đem cửa tủ treo quần áo đóng lại. Không. Không, Lý Ẩn hắn. Hắn có lẽ còn sống. Đúng. Bị kéo vào tấm gương cũng không có nghĩa là tuyệt vọng. Ngân Vũ nàng đã từng trong gương trông thấy một cỗ thi thể, nói cách khác Lý Ẩn chỉ là tiến vào thế giới trong gương, mà không phải chết, đúng, hắn chỉ chờ tới lúc 6 giờ 30 phút sáng, có thể tự động trở về nhà trọ, cho dù thế giới trong gương cũng đồng dạng. Lý Ẩn, hắn nhất định có thể tìm ra sinh lộ trở lại nhà trọ đi. Tử Dạ đi đến đằng sau tủ quần áo, thoáng do dự một chút, sau đó dùng hết khí lực đem tủ quần áo đẩy ngã trên mặt đất. Tức khắc chỉ nghe trong tủ treo quần áo truyền đến tiếng tấm gương vỡ vụn. Không có tấm gương, gian phòng này tạm thời an toàn. Sau đó nàng lấy ra điện thoại di động gọi cho Ngân Vũ. Lúc này nàng rất cần ý kiến của Ngân Vũ. Tuy cùng ở một tầng, cách nhau cũng rất gần, nhưng muốn nói chuyện nhất định phải lớn tiếng, như vậy không đưa tới quỷ hồn mới là lạ. Này điện thoại bắt máy, Tử Dạ nói, Ngân Vũ sao? Là ta. Ân, doanh tiểu thư Ngân Vũ ân cần hỏi, Lý Ẩn hắn làm sao vậy? Hắn bị kéo vào thế giới trong gương. Bất quá, ta tin tưởng hắn còn sống. Ân. Ngân Vũ khó hiểu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ngươi cho rằng Lý Ẩn còn sống? Ngươi đã từng trông thấy một cỗ thi thể trong gương. Đúng, đúng vậy. Thi thể kia là ở trong tấm gương nhìn thấy, chứng minh tiến vào trong gương những vẫn cần ra tay giết người. Lý Ẩn, hắn nhất định có thể tìm được sinh lộ trở về nhà trọ. Lý Ẩn. Van cầu ngươi, nhất định phải sống sót, nhất định phải. Sau đó nàng tiếp tục nói, trước mắt phân tích một chút tình cảnh của chúng ta. Quỷ đã bắt đầu đối với chúng ta phát động tập kích, vậy thì chứng minh, nhắc nhở huyết tự sinh lộ đã xuất hiện tấm gương chính là nói không soi gương có thể tìm ra đường sống sao. Có khả năng này. Nhưng là, ai cũng không biết được bên trong lầu này có bao nhiêu tấm gương. Cùng Lý Ẩn bất đồng, chúng ta phải đi nhất định phải thông qua thang lầu mới trở về được. Mà ta nhớ, lầu 1, có một mặt gương rất lớn. Cũng rất khó lách qua tấm gương để rời đi. Từ lầu 2 nhảy xuống có được hay không, hoặc là dùng dây thừng sau đó trèo xuống. Không được. Ân. Thời gian chúng ta có thể ly khai là sáng sớm 6 giờ 30 phút. Lúc đó ánh mặt trời rất cường thịnh, đối diện cửa sổ của nhà lầu, sẽ chiếu ra thân ảnh của chúng ta, biến thành tấm gương. Đây cũng là nguyên nhân nhà trọ cố ý an bài chúng ta rời khỏi lúc sáng sớm. Cái kia. Hơn nữa ai cũng không biết nhà trọ an bài bao nhiêu tấm gương trong tòa nhà này. Cho nên dù có nhiều ra một tấm gương cũng không kỳ quái. Đúng rồi, ngươi có tìm được mảnh vỡ địa ngục khế ước không? Ngân Vũ đột nhiên hỏi. Không có. Tử Dạ không chút do dự lắc đầu nói. Lúc này, không khí giữa Tử Dạ cùng Ngân Vũ cực độ vi diệu. Trong lòng Ngân Vũ, nhất thời cũng không có biện pháp đoán được, nàng có đang nói xạo. Nàng đương nhiên biết rõ những người khác nếu như tìm được mảnh vỡ sẽ giấu đi. Cho dù là 4 người cùng tìm một chỗ, cũng không bài trừ hộ gia đình nào đó tìm thấy rồi trốn đi. Đã như vậy còn không bằng tự tạo cho mình một cơ hội tìm ra mảnh vỡ rồi cất giấu. Mà nếu có hộ gia đình tư tàng mảnh vỡ, tương lai những hộ khác tìm được mảnh vỡ, những người tư tàng mảnh vỡ sẽ có hướng đi kỳ quái. Huống chi, dù sao cuối cùng chính là muốn thu thập khế ước đầy đủ, không bằng trước hết để cho mảnh vỡ khế ước tập trung lại đã. Huống chi, ma vương huyết tự, cũng không phải cân nhắc trọng điểm của nàng. Ai nấy đều thấy được đây là cái bẫy nhà trọ tận lực căn bài, dù dỗ hộ gia đình nhảy vào bên trong. Coi như dùng vàng chế tạo, lao tù vẫn như cũng là lao tù. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, Ngân Vũ không phải không hiểu. Dùng phong hiểm thấp nhất lấy được khế ước, mới là điều tối thỏa đáng. Trước mắt cân nhắc thứ nhất, là sống sót. Sau đó mới lo lắng như thế nào lấy được mảnh vỡ. Được rồi, ta tạm thời tin tưởng ngươi, Doanh tiểu thư. Bất quá ngươi nhớ kỹ nhà Ngân Vũ kéo dài âm điệu, những hộ gia đình khác chưa chắc đã tin ngươi. Tại nơi sinh tồn tàn khốc này, Ngân Vũ cũng dần dần bỏ qua thiện lương của chính mình, mà cũng bắt đầu trở nên tính toán. Huống chi, nàng cũng nhất định phải bảo vệ ca ca. Kế tiếp, chính là vấn đề cái gương. Khoảng cách tới thang lầu tầm 40m, mà từ gian phòng của chúng ta tới mặt gương khoảng chừng 20m thang máy lại không có biện pháp sử dụng, một đi ra ngoài hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đúng Tử Dạ đồng ý với quan điểm của Ngân Vũ, nói, một khi chúng ta xuất hiện trước gương hậu quả thiết tưởng không chịu nổi rồi. Trước mắt giả định sinh lộ là không hiện ra tại trước gương mà nói, phải nghĩ biện pháp phá hủy mặt gương kia đi. Vừa rồi, Lý Ẩn sai sót, không phá được tấm gương kia, giờ thì phiền phải rồi. Ta nghĩ trước liên hệ với Dương Lâm. Lập tức Tử Dạ nhấn số Dương Lâm, sau khi hắn bắt máy, nàng liền hỏi, Dương Lâm sao? Tình huống bên ngươi như thế nào? Khá tốt, trong phòng không có gương, ta không sao. Gian phòng của ngươi khoảng cách tới cái kính. Vừa rồi chạy trốn gấp gáp, không thấy rõ ràng Dương Lâm tiến vào cái phòng nào. Khoảng cách chừng 5 mét, ta đánh giá chắc đấy. Cũng không dám rôi ra đầu nhìn. Dương Lâm nói tiếp, Doanh tiểu thư, ngươi có đối sách gì sao? Không hủy diệt cái kính treo trên tường kia, không có cách nào rời khỏi tầng này, hơn nữa ai cũng không biết quỷ có thể từ trong gương leo ra hay không. Thời gian tuyệt đối không thể kéo quá dài. Có biện pháp nào hủy diệt cái kính cuối hành lang? Nhưng mà đúng lúc này, chợt nghe một tiếng vang thật lớn, từ cuối hành lang truyền đến. Sau đó, không ngừng truyền đến tiếng vỡ vụn kịch liệt. Chẳng lẽ là... Tử Dạ đánh bạo, thoáng thò đầu xem xét, cái mặt gương cuối hành lang không hiểu sao đang không ngừng vỡ vụn. Cuối cùng hoàn toàn chia năm xẻ bảy rơi vãi trên mặt đất. Ở thế giới trong gương, chính là Lý Ẩn đang xách một cái ghế, nện cho mặt kính nát bấy. Đương nhiên thời điểm phá hủy mặt kính, hắn vẫn luôn chú ý sau lưng, không cho quỷ có cơ hội tiếp cận chính mình. Chống đỡ tới 6 giờ 30 phút là được rồi, Tử Dạ, chúng ta nhất định phải còn sống trở về, còn sống, trở lại nhà trọ. Chương 11, Thượng. Hạ. Chương 11, Thượng. Hạ. Tử Dạ lập tức đi ra hành lang, cùng Ngân Vũ, Dương Lâm hội hợp. Lúc này, thời gian đã gần rạng sáng. Nhưng mà đúng lúc này, Doanh Tử Dạ thình lình nhìn thấy một nhóm văn tự bị đảo ngược xuất hiện trên bức tường. Tất cả gương ở tầng này đã bị ta đánh nát, không tìm được mảnh vỡ khế ước, Lý Ẩn. Văn tự bị lộn ngược. Là Lý Ẩn tại thế giới trong gương viết ra. Quả nhiên, hắn quả nhiên còn sống. Lý Ẩn còn sống. Tử Dạ tức khắc vui đến phát khóc, phảng phất cả người giống như được tân sinh, sinh ra một lần nữa. Lý Ẩn thật sự đang ở trong thế giới trong gương. Ngân Vũ ngạc nhiên nhìn hàng chữ vừa xuất hiện, cái này thật sự vượt ngoài ý liệu của nàng. Kế tiếp chúng ta nhất định phải coi chừng, bởi vì vẫn có khả năng xuất hiện thêm tấm gương. Tử Dạ liếc nhìn Ngân Vũ cùng Dương Lâm, hướng Dương Lâm hỏi, Dương Lâm, ngươi, tìm được địa ngục khế ước chưa? Không, không có. Dương Lâm lắc đầu, nhìn hai nữ tử trước mắt, xem ra các nàng cũng không có tìm được. Đương nhiên họ có nói dối hay không hắn cũng không biết được. Tử Dạ gật đầu. Đi thôi. Cái kia Dương Lâm lại có chút khiếp đảm, ta nói hay dứt khoát ở tầng này đi, không phải tất cả những tấm gương đều đã bị hủy rồi sao? Như vậy tại đây. Không Tử Dạ lắc đầu, nói, địa phương không có gương ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bởi vì quỷ có khả năng từ trong gương của những tầng khác thông qua thang lầu tiến tới tầng này. Một khi thang lầu bị quỷ phá hỏng, chúng ta liền triệt để xong đời. Cẩn thận ngẫm lại, có khá ít tiền lệ chấp hành chỉ thị tại những tòa nhà cố định. Mà điều sợ hãi nhất ở những nơi này chính là không có đường thoát. Giống như ác mộng tại Vĩnh Viễn Trấn, Triệu Ngọc San chính là vì tiến vào tòa nhà cao tầng mà không có lối thoát. Dương Lâm như người trong mộng mới tỉnh. Xem ra tới trước tấm gương ngược lại có điểm an tâm. Bất cứ lúc nào, thanh lầu không được phép bị quỷ hồn chiếm giữ. Cái công trình này không có cách nào sử dụng thang máy, thang lầu chính là cách duy nhất có thể thoát đi, dù sao chúng ta không giống Lý Ẩn có thể trực tiếp trở về nhà trọ. Về phần dùng dây thừng thoát đi, càng là tuyệt đối không thể thực hiện được. Chỉ là quỷ có khả năng làm đứt dây thừng, sẽ càng đáng sợ hơn. Một khi thang lầu không thể nào chạy trốn, sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Thế nhưng mà Dương Lâm lại hỏi, nhưng là tiếp tục lên trên có thể bảo chứng, thang lầu không bị phá hỏng. Sẽ không Tử Dạ lúc nói lời này đã tiến vào trong thang lầu, bởi vì, trong cầu thang không có gương. quỷ chỉ có thể từ trong gương đi tới cầu thang, mà muốn tập kích chúng ta đều phải lựa chọn tiến vào trong thanh lầu. Nói cách khác, không dừng lại tại một tầng cố định, quỷ không có khả năng một mực canh giữ bên trong cầu thang. Thực là như thế sao? Dương Lâm Hồ Nghi nói, nếu như ta là quỷ, hoàn toàn có thể canh chừng tại cầu thang dưới cùng, ôm cây lợi thỏ. Như vậy chúng ta chẳng phải không có khả năng. Lúc này Ngân Vũ lên tiếng, căn cứ quy định, hoàn thành thời gian quy định là có thể trở về nhà trọ. Nếu con quỷ làm như vậy, Lý Ẩn ở thế giới trong gương có thể đào thoát. Đối với Lý Ẩn thực hiện chỉ thị lần thứ 6 mà nói, chỉ cần Lý Ẩn còn sống, quỷ sẽ không thể ly khai tấm gương thời gian dài, ôm cây đợi thỏ là vấn đề không thể thực hiện được. Dù sao Lý Ẩn chỉ cần thời gian vừa chạm mốc là hắn lập tức trở về nhà trọ, kéo hắn vào trong gương không có nghĩa là có thể giết chết hắn. Đúng Tử Dạ tiếp lời nàng nói, hơn nữa cũng có thể cơ bản bài trừ khả năng quỷ có phân thân, bởi vì vừa rồi chúng ta gặp công kích, đều có thời gian trước sau, xuất hiện cũng đều là quỷ thủ. Đương nhiên cũng có thể là mê hoặc chúng ta, nhưng ta cho rằng khả năng này không cao. Huống chi, Hạ Huyên lúc trước cũng đề cập qua, vừa đến lần huyết tự thứ 5, khả năng xuất hiện vô số quỷ hồn là cực kỳ bé nhỏ. Đối với Lý Ẩn là lần thứ 6, nhưng đối với chúng ta lại không phải. Bất quá, đây là... Hơn nữa, đại sảnh lầu 1 còn có một tấm gương lớn, đã tính chúng ta buông tha cho mảnh vỡ địa ngục khế ước cũng không có khả năng xuống dưới lầu. Tấm gương lớn như vậy, rất khó để trong một thời gian ngắn phá hủy. Không, Dương Lâm lắc đầu nói, ta quyết định buông tha cho mảnh vỡ địa ngục khế ước, quá nguy hiểm. Đã tính cầm được, tập hợp 6 khối mảnh vỡ khác cũng là việc rất khó. Vẫn là xuống dưới lầu đi thôi, dù sao tấm gương phía dưới tầng trệt chúng ta đều khá tinh tường. Tận lực dừng lại ở trong thang lầu mà nói. Không thể. Ngân Vũ xen vào, Dương Lâm ngươi hồ đồ rồi. Đã nói, thang lầu tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Chỉ cần chúng ta hướng lên, quỷ sẽ khó có khả năng ôm cây lợi thỏ. Nhưng hướng xuống dưới mà nói, khác nhau rất lớn. Bởi vì điều đó đại biểu cho chúng ta không có đường tối lui. Nếu như nó ở phía trên chờ chúng ta có thể trốn xuống dưới, nhưng là nếu bên dưới chờ chúng ta cũng chỉ có trốn lên trên. Vạn nhất tốc độ trốn bị chậm lại. Vậy thì xong đời. Sinh lộ. Mấu chốt vẫn là sinh lộ. Nghe Ngân Vũ phân tích xong, hắn chỉ có tiếp nhận. Mà không nghĩ ra được sinh lộ, thủy chung là tiến tối lưỡng nan. Nhưng là, điều kinh khủng hơn còn ở phía sau. Đi vào trong một tầng lầu, ba người đang đứng tại cửa ra vào cầu thang. Dù sao vạn nhất mở cửa đập vào mặt chính là một tấm gương, cái kia thực gọi chết cũng không biết chết như thế nào. Kỳ thật ba người vẫn rất lo lắng, vạn nhất, quỷ thực sự có phân thân thì làm sao bây giờ. Những lời Hạ Huyên nói, cũng không thể bảo chứng 100% không sai lầm. Còn có, Lý Ẩn hắn hiện tại. Tử Dạ hỏi hai người khác, các ngươi có mang theo kìm không? Ân, ta có mang. Dương Lâm kéo ra ba lô lấy ra cái kìm. Tử Dạ cũng mở ba lô, lấy ra một cái đèn tin. Sau đó nàng mở cửa, dùng cái kìm kẹp lấy đèn tin soi ra bên ngoài. Lắc lư đèn tin vài cái, quan sát mặt vách tường đối diện cửa. Ánh sáng không phản xạ trở về, ít nhất một đường thẳng tắp không có gương. Tử Dạ nhẹ nhàng thở ra, khá tốt bây giờ là buổi tối, ánh sáng có phản xạ hay không còn có thể dễ dàng nhìn được. Ba người tiến nhập vào tầng lầu. Quả nhiên, một đường thẳng tắp không có gương. Hai bên hành lang, cũng không có. Đi vào tầng này, mỗi người đều lo lắng chờ đợi. Dù sao từ kinh nghiệm của Ngân Vũ có thể chứng minh quỷ hồn có thể tiến ra từ trong gương. Quét nhìn xuống mặt đất, đừng nói mảnh vỡ địa ngục khế ước, cả tờ giấy lộn đều không có. Đương nhiên không có, bởi vì mảnh vỡ hiện tại đang trên người Tử Dạ. Kỳ thật cũng không phải không thể soát người, nhưng vấn đề có ba cái. Một, không thể xác định được trên người đối phương có mảnh vỡ hay không, vạn nhất lần này mọi người đều vượt qua. Lần sau gặp mặt quả thực rất khó mở miệng. 2. Soát người đối với bất luận một hộ gia đình nào, đều là bất lợi. 3. Tìm ra được mà nói, đại biểu cho đối phương biết rõ mảnh vỡ đang trong tay mình, đến lúc đó trở về nhà trọ tuyên truyền, mình sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lúc này, ba người lại lần nữa chứng kiến trên vách tường xuất hiện dòng chữ Lý Ẩn viết xuống, đã hủy diệt toàn bộ tấm gương, không tìm được mảnh vỡ địa ngục khế ước. Trở lại trong thang lầu, chuẩn bị tiếp tục hướng lên trên. Đông nhiên Tử Dạ bước chân đình trệ. Nàng chợt phát hiện, chính mình không để ý đến một chuyện phi thường trọng yếu. Tử Dạ quay đầu lại, nhìn về phía Dương Lâm cùng Ngân Vũ. Dựa vào cái gì cho rằng hai người kia không phải là quỷ? Thời điểm khi nãy trốn vào trong phòng, rất có thể đã bị quỷ đánh cháo, thi thể giấu vào thế giới trong gương cũng không thể bị phát hiện. Thiếu chút nữa phạm phải một sai lầm lớn. Nếu như cứ đi bên cạnh hai người này, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vấn đề là... không có cách nào phân biệt rõ hai người bọn họ là người hay quỷ. Nhưng Tử Dạ cũng tin tưởng, nếu như nàng minh xác đưa ra điểm ấy, ngược lại bọn hắn khả năng hoài nghi nàng là quỷ, đối với nàng bất lợi. Đối với hộ gia đình mà nói, có thể tuyệt đối phán đoán một người có phải là quỷ hay không phương pháp tối ưu chỉ có một. Chính là người nọ có tiến vào được nhà trọ hay không. Nhưng lúc này đây, điều đó căn bản là nói xuông. Đống nhiên Tử Dạ nghĩ ra một biện pháp. Đánh cuộc xem. Nàng đi đến chỗ rẽ của thang lầu, ngừng lại, lấy ra một tờ giấy cùng hai cái bút lông, sau đó xé mảnh giấy thành ba mảnh, nói, phiền thoái các ngươi giúp ta vẽ lại đại khái bố cục phòng tắm của mình, còn có tất cả nhãn hiệu đồ dùng. Ta cũng sẽ vẽ lại. Như vậy, có thể bài trừ khả năng tại tầng trước chúng ta bị tráo đổi. Ngân Vũ vốn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nói, đúng, 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 có khả năng đánh tráo. Nếu như là quỷ, sẽ không có khả năng tiến vào nhà trọ. Vào không được nhà trọ, sẽ không khả năng biết được bố cục phòng tắm cụ thể. Tuy bố cục tổng quát nhà tắm trong mỗi hộ giống nhau, nhưng bồn rửa tay, tấm gương, bồn tắm lớn cùng bồn cầu tự hoại xếp đặt sẽ có thay đổi, còn cả những vật dụng. Ví dụ như Ngân Vũ dùng bồn tắm lớn hiệu Cổn, nước gội đầu cũng là nhãn hiệu nổi tiếng. Thiết kế của nhà trọ cũng rất kín đáo, phòng khách cùng phòng ngủ mặc dù có thể nhìn thấy từ ngoài cửa sổ, nhưng phòng tắm tuyệt đối nhìn không tới, trong phòng tắm bình thường cũng đều không có cửa sổ. Có thể. Dương Lâm cũng phản ứng, thế nhưng lại hỏi, nhưng doanh tiểu thư ngươi, ngươi biết rõ bố cục phòng tắm của chúng ta với nhãn hiệu đồ dùng sao? Không biết. Nhưng chúng ta có thể liên hệ với người trong nhà trọ, phá cửa tiến vào xem xét. Nói đến nước này, hai người cũng chỉ có thể hảo hảo mà vẽ. Ai biết, vừa mới cầm bút bắt đầu, Tử Dạ liền bắt lấy Ngân Vũ tay, nói, trốn. Sau đó hai người hướng lầu dưới chạy đi. Chỉ để lại Dương Lâm đang ngẩn người trong cầu thang. Vì cái gì Ngân Vũ khó hiểu hỏi, còn chưa bắt đầu vẽ mà. Dương Lâm hắn không thuận tay trái, thế nhưng thời điểm vừa rồi hắn lại dùng tay trái cầm bút. Vẽ mấy cái loại này bình thường không ai sẽ dùng tay không thuận để vẽ. Bởi vì, quỷ bên trong gương mà nói, tay trái chẳng khác nào là tay phải. Vậy ngươi nói muốn chúng ta vẽ là? Đương nhiên không muốn các ngươi biết được ý đồ chân chính của chúng ta. Thực sự muốn biết được bố cục phòng tắm của các ngươi, cũng có thể thăm dò tâm tư. Quỷ không có khả năng loại năng lực đọc tâm tư cũng không có đi. Lúc này, Ngân Vũ ngẩng đầu nhìn lại, kinh ngạc chứng kiến, một cánh tay sướng sổ, gắt gao túm lấy lan can chạy tới. Thế nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Lại không thể chạy ra khỏi tòa nhà này. Ngân Vũ bắt đầu sợ hãi, nàng không thể không ỷ lại Doanh Tử Dạ, có biện pháp nào có thể? Không sao. Doanh Tử Dạ lắc đầu nói, thực sự muốn giết chúng ta tất có biện pháp. Nhà trọ sẽ dành cho chúng ta thời gian nhất định tìm kiếm sinh lộ, sẽ không phải đuổi tận giết tuyệt. Thế nhưng mà, không có sao. Tử Dạ cầm chặt lấy tay của nàng, nói, chúng ta. Nhưng mà, con quỷ kia rõ ràng đuổi theo không bỏ. Một khi xuống tới lầu 1, phải đối mặt với tấm gương lớn kia. Mà thời gian bây giờ lại không thể lì khai nơi này. Tình huống cực kỳ nguy hiểm. Doanh Tử Dạ kỳ thật rất hy vọng kiểm nghiệm vừa rồi, hai người đều là chân thân. Nhưng hôm nay tình huống quá nguy hiểm. Thật sự không có biện pháp, hai người chỉ có chạy đến tầng lầu khi nay không còn tấm gương nào. Chỉ có thể tin tưởng Lý Ẩn. Xông vào tầng lầu, vừa vặn có một cái cửa phòng khép hở, hai người đẩy vào. Khóa cửa rõ ràng đã bị phá, xem ra là Lý Ẩn làm. Trong phòng quả nhiên trên mặt đất đều là mảnh vỡ, xem ra cũng là Lý Ẩn làm. Nhảy vào bên trong, rõ ràng còn có một phòng tắm. Bên trong có một cái bồn tắm lớn nhưng vô cùng bẩn, vẫn còn có rèm kéo. Hai người nhảy vào trong bồn tắm kéo rèm che lại. Kế tiếp Doanh Tử Dạ cùng Ngân Vũ đều ngừng thở. Ngàn vạn, đừng để bị phát hiện. Chỉ là địa phương không có tấm gương thì sẽ không có vấn đề. Trong phòng tắm này vốn không có tấm gương, càng làm cho người ta yên tâm. Hơn nữa Tử Dạ cũng đặc biệt chú ý, trong bồn tắm, một giọt nước đều không có. Vách tường cũng đều là xi măng, mà không phải là gạch men sứ chân bóng. Cái vòi tắm cũng không chiếu ra được thân ảnh, bên trên phủ rất nhiều tro bụi. Trong phòng ánh sáng không đủ, cho dù tiến vào phòng tắm, sợ cũng không có biện pháp nhìn được bóng người phía sau rèm. Sau đó, bên ngoài hành lang, mơ hồ truyền đến tiếng bước chân. Thực hy vọng điều này là ảo giác. Nhưng mà tiếng bước chân này, từng bước rất rõ ràng. Hai nữ nhân ôm nhau thân thể run rẩy sợ hãi, thậm chí miệng cũng không dám há lớn để hô hấp, chỉ sợ tiếng hít thở sẽ đưa tới cái quỷ hồn kia. Chớ vào đây. Ngàn vạn chớ vào đây. Chương 12, lấy mạng quỷ ảnh. Chương 12, lấy mạng quỷ ảnh. Lúc này, Lý Ẩn đang tương đối cảnh giác. Không ngừng hướng lên trên đi tới, chợt thấy trên cầu thang, Dương Lâm nằm tại một góc. Vội vàng đi lên một xem xét, còn thở. Vì vậy vội vàng gọi hắn. Dương Lâm. Ngươi như thế nào rồi? Dương Lâm chậm rãi mở to mắt, nhìn Lý Ẩn, tức khắc cả kinh, lập tức hỏi, cái này là ở đâu?
Thế giới.
Trong gương. Thời điểm này Lý Ẩn cùng Dương Lâm đã tiếp cận tới tầng cao nhất. Mà tầng cao nhất tuyệt đối không thể lên, một khi thang lầu bị chặn, chính là không có đường trốn. Hơn nữa đây là thế giới trong gương, cũng không có mảnh vỡ địa ngục khế ước. Kế tiếp, là hướng dưới lầu mà đi. Nhưng lại không thể xuống tiếp tầng nữa, sẽ cấp cho quỷ hồn có thời gian, nhất định phải dừng lại trong tầng lầu đợi một thời gian ngắn. Lý Ẩn đã phá hủy hết tất cả những tấm gương mỗi lầu mà hắn đã đi qua. Mỗi một mảnh vỡ hắn cam đoan chỉ bé bằng đầu ngón tay. Hắn mỗi lần phá hủy một tấm gương, đều tận lực đem thân thể gần với cầu thang nhất có thể, như vậy nhất định sẽ có đường lui. Lúc này, Tử Dạ cùng Ngân Vũ sợ hãi đã đạt tới đỉnh phong. Tử Dạ Ngân Vũ nhẹ nhàng hỏi, sinh lộ rốt cuộc là cái gì?
Cái này.
Đương nhiên, là đánh nát tất cả tấm gương. Thế nhưng tiếp cận tấm gương bản thân sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ sợ còn không kịp phá hủy đã bị quỷ hồn kéo vào trong. Dương Lâm cũng không biết sống hay chết, nếu như tiến vào thế giới trong gương mà ra không được, chỉ sợ liền xong đời.
Sinh lộ.
Sinh lộ là cái gì?
Không nên tiếp cận tấm gương.
Thế nhưng quỷ có thể từ trong gương đi ra.
Lại không thể ly khai tầng lầu này, hơn nữa tầng chót còn có một mặt gương cực lớn.
Tiếng bước chân của quỷ, vẫn lờ mờ nghe thấy, bất quá, khoảng cách có chút xa xôi.
Đây cũng là vì mặt đất có quá nhiều cát bụi, rất khó lộ ra thanh âm của bước chân.
Rốt cục, tiếng bước chân dần dần rời xa nơi này.
Cảm ơn trời đất.
Đúng vào lúc này, một thanh âm cực kỳ khủng bố vang lên.
Trong túi áo Ngân Vũ.
Chuông điện thoại di động.
Nàng sợ tới mức nhanh chóng lấy điện thoại di động tắt đi.
Thế nhưng, chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt.
Tiếng bước chân rời xa, lại bắt đầu tiếp cận.
Ngươi làm gì lại gọi điện thoại cho Ngân Vũ?
Lý Ẩn lập tức đem điện thoại trên tay Dương Lâm giật lấy, nói, quỷ sẽ nghe được đấy.
Ta Dương Lâm tức khắc cũng cảm giác hành động của mình không được thỏa đáng.
Mà Ngân Vũ lúc này thực sự xúc động muốn giết chết cái người gọi điện, cũng hận chính mình không để điện thoại chế độ rung.
Thế nhưng mà hối hận là vô dụng.
Gian phòng này từ cầu thang tiến vào, là gian phòng thứ hai bên trái.
Cẩn thận tìm tòi, căn bản không có chỗ có thể ẩn nấp.
Tiếng bước chân, từng bước tiếp cận, hơn nữa, càng ngày càng rõ ràng.
Cuối cùng, là thanh âm cửa bị đẩy ra.
Con quỷ kia rõ ràng đã tiến vào.
Xem ra thanh âm vừa rồi, làm hắn lập tức biết rõ ràng vị trí của hai người.
Từ cửa lớn đi đến buồng trong lại tiến đến phòng 8, một phút đồng hồ cũng không đến.
Bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ một chướng ngại vật nào. Căn bản không cần xem xét, sẽ tiến thẳng tới phòng 8.
Sau đó vừa nhìn thấy cái rèm 8, tất nhiên không ngần ngại mà kéo ra.
Kết quả căn bản chính là chết.
Nhảy qua cửa sổ đào tẩu cũng không có khả năng, trước 6 giờ 30 phút am, đều phải ở bên trong tòa nhà này.
Tiếng bước chân, rất nhanh đã tiến vào buồng trong.
Đã xong.
Hai người giờ phút này cảm giác vô cùng tuyệt vọng.
Giống như người bị trực tiếp tuyên án tử hình, trừ phi hiện tại nghĩ ra sinh lộ, nếu không căn bản không còn hy vọng sống sót.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Liều chết đánh cuộc.
Cùng quỷ vật lộn chính diện.
Điều này sao có thể?
Vô luận cầu nguyện như thế nào, hôm nay đều không có khả năng thoát khỏi.
Lần thứ ba huyết tự chỉ thị
đã xong rồi.
Ngân Vũ là lần thứ 5 chấp hành, nàng vô cùng rõ ràng, hết thể đều đã xong.
Tiếng bước chân, đã đến cửa phòng 8.
Tử Dạ biết rõ đại thế đã mất, nắm chặt tay Ngân Vũ.
Vì cái gì, lúc sắp chết? Không phải Lý Ẩn ở bên cạnh mình.
Hiện tại, vật che chắn cùng con quỷ chỉ còn mỗi tấm rèm 8.
Một tầng vải mỏng manh.
Tiếng bước chân lại lần nữa vang lên.
Từ cửa đi tới trước buồng 8, nhiều lắm là cũng chỉ tầm 5-6 bước, thế nhưng con quỷ rõ ràng bước đi vô cùng chậm rãi.
Cố ý đấy.
Là cố ý muốn tra tấn các nàng.
Sắp chết, còn muốn chơi đùa với các nàng.
Sau đó,
một góc của tấm rèm, thình lình xuất hiện một bàn tay khô gầy, ngón tay trắng bệnh bắt được.
Chỉ cần cái tay này kéo một phát, hai người chết không cần phải nghi ngờ.
Ngay trong nháy mắt này,
một tiếng nổ điếc tai nhức óc phát ra.
Vị trí ngay tại thang lầu phía trên.
Cái tay kia lập tức thu trở về.
Sau đó tiếng bước chân cũng dần đi xa.
Được cứu rồi hả?
Rõ ràng, được cứu rồi hả?
Lúc này, tại thế giới trong gương, Lý Ẩn cắn chặt răng, khiêng một cái bàn làm việc lớn, hung hăng ném xuống dưới cầu thang.
Hắn một đường khiêng bàn làm việc, không ngừng nện, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh.
Vừa rồi Lý Ẩn giật lấy điện thoại, chú ý tới cuộc gọi thất bại.
Ngân Vũ cúp điện thoại.
Hắn ý thức được tình huống không đúng.
Tử Dạ hiện tại hơn phân nửa đang cùng Ngân Vũ ở cùng một chỗ, cho nên, Ngân Vũ có việc cũng đại biểu cho Tử Dạ có việc.
Bàn làm việc lăn xuống phát ra tiếng vang cực lớn, thời điểm còn cách một tầng, hắn vẫn có thể nghe thấy.
Đương nhiên Dương Lâm bị cách làm của hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, thế nhưng chỉ có thể đi theo Lý Ẩn, dù sao nếu như Lý Ẩn dẫn xuất quỷ đến,
nó chắc chắn sẽ tiến lên lầu giết chết chính mình. Tuy muốn ngăn cản hắn, nhưng cái ánh mắt như muốn giết người của Lý Ẩn làm hắn không dám mở miệng. Thời điểm Lý Ẩn chuẩn bị đi xuống dưới tiếp tục đẩy cái bàn xuống, đồng nhiên, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Nơi này là thế giới trong gương, xuất hiện tiếng bước chân, như vậy có nghĩa là... Không may, tiếng bước chân là từ phía dưới truyền đến. Lý Ẩn cùng Dương Lâm lập tức hướng phía trên lầu bỏ chạy. 10 phút trôi qua, Tử Dạ cùng Ngân Vũ xác định con quỷ kia đã rời khỏi, mới dần dần nhẹ nhàng thở ra. Lý Ẩn Tử Dạ lập tức hiểu rõ, là hắn. Nhất định là hắn. Nàng kéo tấm rèm, bước ra khỏi bồn tắm, nói, phải nhanh chóng tìm ra sinh lộ, con quỷ kia nhất định sẽ trở lại nơi này, chúng ta phải nhất định mau chóng rời khỏi. Lý Ẩn cùng Dương Lâm bước chân như gió chạy vào một tầng lầu, sau đó cùng xông vào một gian phòng. Là gian phòng trước đó Lý Ẩn đã nhìn thấy, có khá nhiều đồ đạc. Trong đó, có một cái giường giống ruột, chỉ cần đem tấm nệm cùng ván gỗ xóc lên là có thể trốn vào. Mà ở bên ngoài nhìn, nhìn không ra dưới giường là khoảng trống. Xốc nệm lên, hai người cùng tiến vào. Phía dưới rất nhỏ, hơn nữa trên mặt đất chất đầy cho bụi. Hai người có chút gian nan để lách vào, nhưng là không có biện pháp. Bọn hắn so với Ngân Vũ, Tử Dạ may mắn hơn, con quỷ kia không tiến vào tầng này mà tiến thẳng lên tầng trên truy đuổi. Lại lần nữa trở lại trong thang lầu, Tử Dạ cùng Ngân Vũ vẫn là cảm giác tim đập phi thường lợi hại. Ta! Thật hù chết ta rồi! Ngân Vũ vuốt ngực, nói, ta! Đừng nói chuyện, nói không chừng nó còn chưa chạy xa. Tử Dạ nói như vậy, làm Ngân Vũ sợ hãi lập tức ngậm miệng. Rất rõ ràng. Chưa tìm ra sinh lộ, muốn sống đến 6 giờ 30 phút căn bản là chuyện hoang đường viển vông. Tử Dạ nâng tay lên, nhìn đồng hồ. Rạng sáng, 1 giờ 30 phút am. Còn suốt 5 tiếng đồng hồ. Thế giới trong gương. Lý Ẩn cùng Dương Lâm một mực nằm dưới giường đã qua được nửa canh giờ. Lý Ẩn có thể không đổi, nhưng Dương Lâm lại không thể không gấp. Lý Ẩn có thể tại 6 giờ 30 phút am tự động trở về nhà trọ, nhưng là... Dương Lâm hắn vẫn có thể ở lại thế giới trong gương. Có biện pháp ly khai thế giới này không? Vừa nghĩ tới có lẽ vĩnh viễn cũng không thể ly khai, nội tâm Dương Lâm sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi, dù sao điều này cũng thật là đáng sợ. Đừng lo lắng. Lý Ẩn bên người Dương Lâm nói, xe đến trước núi át có đường, chỉ cần tìm ra sinh lộ, nhất định có thể đi ra. Ngươi nói ngược lại rất nhẹ nhàng. Dương Lâm lại nói, Lý Ẩn, ta, sẽ không vĩnh viễn ở lại nơi này chứ? Ta không nghĩ vậy. Lý Ẩn vừa nói ra những lời này, chợt nghe một nơi nào đó bên ngoài, truyền đến thanh âm thủy tinh bị nghiền nát. Hai người tức khắc đều ngừng thở, không nhúc nhích. Đến nữa, có lẽ là Tử Dạ các nàng đang phá vỡ mấy tấm gương. Không đúng, ở tầng này gương đều đã bị đánh rồi, như vậy, là ai? Sau đó, thanh âm miệng thủy tinh tan vỡ lại lần nữa vang lên. Thanh âm càng ngày càng gần. Trong lòng bàn tay Lý Ẩn tràn đầy mồ hôi, tim đập không ngừng gia tốc. Mà Dương Lâm cũng là toàn thân run rẩy. Cái ác mộng như ở núi Hoa Nham lại một lần nữa phủ xuống. Đúng vào lúc này, Lý Ẩn chợt thấy trên mặt đất xuất hiện một hàng chữ. Muốn ở đây viết lên sàn nhà rất dễ dàng, bởi vì nơi này đầy cho bụi, chỉ cần trực tiếp dùng ngón tay miết miết là có thể hiện ra. Tuy ánh sáng rất yếu ớt, bất quá chữ khá lớn, Lý Ẩn vẫn nhìn thấy rõ ràng. Dòng chữ là, ta là Tử Dạ, ngươi ở nơi này sao? Nếu đang ở đây hãy viết xuống dưới. Lúc này Tử Dạ cùng Ngân Vũ ở thế giới bên ngoài cũng đang trong phòng này. Đem tấm ván giường xốc lên viết chữ xuống. Bởi vì không dám cầm gương chiếu để xác nhận coi Lý Ẩn có ở đây hay không, chỉ có thể làm như vậy. Tử Dạ căn cứ động tĩnh ở cầu thang, làm ra phán đoán Lý Ẩn sẽ trốn vào tầng nào, cùng với gian phòng gần nhất, trong đó cái giường chính là nơi trốn thích hợp nhất. Xốc ván giường lên, nàng liền viết xuống hàng chữ này. Thời điểm này nàng rất cẩn thận để không phát ra một tiếng động nào. Sau đó, một ít cho bụi ở phía dưới tự động chuyển rời. Quả nhiên Lý Ẩn đang ở nơi này. Tử Dạ lại viết xuống, quỷ còn ở đây không? Lý Ẩn trả lời, tại tầng này, đang đập vỡ mảnh thủy tinh. Cùng lúc này, Tử Dạ cùng Lý Ẩn đồng thời nghe được thanh âm thủy tinh bạo liệt. Tử Dạ mạnh mẽ quay đầu, âm thanh vỡ vụn chuyển từ bên ngoài phòng khách, một cái bàn trà thủy tinh. Mặt bàn thủy tinh rơi trên mặt đất vỡ vụn. Nói cách khác, con quỷ kia hiện đang ở bên ngoài khách tại thế giới trong gương. Tử Dạ cảm giác trái tim tức khắc đình chỉ, nàng nhìn về phía cửa phòng khách, tưởng tượng thấy nơi đó ở thế giới trong gương. Con quỷ kia đang đứng. Nếu như quỷ tiến đến, xốc ván giường lên mà nói. Tử Dạ không dám tưởng tượng. Khá tốt, gian phòng này không có gương. Tử Dạ kiên quyết đứng dậy, nàng vô luận như thế nào cũng không để Lý Ẩn chết trên tay con quỷ kia. Nàng phải cùng Lý Ẩn bên nhau rời khỏi nhà trọ này. Tử Dạ lập tức đi ra bên ngoài phòng khách, chú ý đến chỗ nào có thể lợi dụng. Đống nàng phát hiện một việc. Đại lượng thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. chính là các mảnh thủy tinh vỡ vụn toán loạn các nơi, không hề có hai mảnh vỡ nào gần kề nhau. Thậm chí, khoảng cách giữa mỗi mảnh vỡ tối thiểu phải vượt qua 3-4 m, cho nên, trên mặt đất cơ hồ mỗi nơi đều có mảnh thủy tinh. Đây là chuyện gì? Bất quá, hiện tại không kịp cân nhắc những chuyện này. Tử Dạ nhanh chóng giơ ba lô lên, sau đó dùng khí lực lớn nhất tông vào vách tường. Vách tường của tòa nhà này đúng là công trình bã đậu, hung hăng đập một cái, vách tường hoàn toàn phá ra một cái động lớn. Cái dạng này, có lẽ có thể hấp dẫn sự chú ý của quỷ hồn. Tử Dạ cùng Ngân Vũ lập tức chạy khỏi gian phòng, tiếp tục hướng về cầu thang bỏ chạy. Vừa rồi, chứng kiến vài mảnh thủy tinh kia, không khỏi làm Tử Dạ cảm thấy, có thể là manh mối liên quan tới sinh lộ. Cẩn thận ngẫm lại, dần dần phát hiện một ít chuyện kỳ quái. Tất cả những tấm gương trong tòa nhà này, tựa hồ có một điểm chung. Vị trí giữa những tấm gương với nhau, đều luôn không cân xứng. Cuối hành lang treo kính, trong phòng vừa vặn bảy tấm gương, Lý Ẩn tiến vào gian phòng kia, tấm gương đối diện với cửa chính, mà trong phòng Tử Dạ, tủ quần áo cùng giá sách đối mặt, bởi như vậy, mở cửa tủ quần áo có khảm nạm tấm gương bên trong không thể nhìn thấy giá sách, vê đút cờ vừa rồi cũng thế, bên trong căn bản không có gương, mà trên bồn rửa mặt, vốn dĩ là nơi đặt gương thì lại là xi măng loá lổ, đối diện đấy là cửa sổ. Mà mặt bàn thủy tinh bị đánh nát, mảnh vỡ bay tứ tán, có vài mảnh vỡ còn mắc lên vách tường khá hẻo lánh, mà phía đối diện không hề có mảnh gương nào. Giá sách, đúng rồi, cái giá sách kia, ở tay kéo tủ có khảm thủy tinh. Gương cùng gương. Ngân Vũ Tử Dạ trong quá trình chạy trốn hỏi, ngươi lần thứ nhất chứng kiến con quỷ trong gương, cũng là trong nhà cầu A. Ân, đúng vậy. Vậy trong nhà vệ sinh kia, gương cùng cửa sổ vị trí như thế nào? Cái vê đút cờ kia rất lớn, tấm gương đối diện với vách tường, cửa sổ ở bên góc tấm gương. Trong gương có thể nhìn thấy cửa sổ không? Rất khó nhìn thấy, cái vê đút cờ kia phi thường lớn, coi như là nhìn xéo cũng khó nhìn thấy cửa sổ. Như vậy phải không? Chẳng lẽ nói sinh lộ là? Tử Dạ bỗng nhiên nói với Ngân Vũ, đi nơi nào có gương. Nhà trọ ngay từ khi bắt đầu đã lừa gạt bọn hắn. Không thể tiếp cận tấm gương, chính là một cái bẫy dập. Chính là làm cho bốn người rời xa sinh lộ tìm đường sống. Chạy tới tầng một nơi đặt tấm gương lớn, vừa bước vào. Đống một cánh cửa đóng lại rất mạnh. Đó là, gió, hay là người đóng sao? Không, là nói quỷ đóng lại hay sao? Hai người trù trừ một hồi, lập tức kịp phản ứng, muốn chạy trốn, ai biết vừa chạy hướng lên bậc thang, nhưng lại ngạc nhiên chứng kiến một đoạn hình ảnh khủng bố. Trên vách tường, một nam nhân mà nửa người trên đã bị phanh ra, thành một đống huyết nhục mơ hồ, vài miếng thịt rủ xuống dính vào người bằng một vài sợi gân, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, gương mặt vặn vẹo kéo dài không thể hình dung gương mặt ban đầu. Đây chính là cái gã khách làng chơi. Hai người đều sợ tới mức muốn kêu to lên, Ngân Vũ thậm chí ngã ngồi dưới đất, há miệng nôn mửa. Tử Dạ cũng là kinh ngạc tựa vào vách tường, mới không quỳ xuống, đồng nhiên ở khóe mắt cảm giác nhìn thấy một thứ gì đó. Sau đó, nàng chuyển đầu về phía bên phải. Trong hành lang thông đến cửa vào cầu thang, một thân ảnh màu trắng khủng bố, đang trợn trừng đôi mắt như chuông đồng, cơ hồ dán mắt vào gương mặt Tử Dạ, gắt gao nhìn chằm chằm vào nàng. Chương 13, hiện hình. Chương 13, hiện hình. Thời gian đã gần kề kết thúc. Chuyến xe cuối trên đường 145, đang chạy như bay trên một con đường nhỏ, cách trạm cuối là Nguyệt Hoa thôn ngày càng gần. Lệ quỷ kia, giờ phút này bóng dáng đều không thấy. Nhưng ba người Ngân Dạ, Hạ Tiểu Mỹ cùng Lâm Linh, không dám chủ quan chút nào, mỗi giây đều cảm giác cực kỳ khẩn trương. Đúng lúc này, Hạ Tiểu Mỹ thoáng tùy ý nhìn hướng bên cạnh, sau đó cơ hồ kêu ra tiếng. Cái thiếu nữ đeo tai nghe, biến mất. Vừa rồi nàng còn ngồi ở đó, giờ phút này, biến mất. Tự nhiên, không có bất luận một hành khách nào phát hiện, thiếu nữ đã biến mất. Đến rồi. Hàm răng Ngân Dạ cắn chặt bờ môi, cắn ra cả máu tươi. Kỳ thật hắn cũng biết, vạch trần ra thân phận của lệ quỷ với mình không hề có lợi, ngược lại sẽ làm hắn không kiêng kỵ mà giết chóc. Nhưng mà không vạch trần, sớm muộn lệ quỷ cũng sẽ ra tay. Vạch trần còn có hy vọng cầm được mảnh vỡ khế ước. Hôm nay, đã lâm vào tuyệt cảnh. Trừ phi, tìm ra được sinh lộ. Cứ như vậy chết ở nơi này sao? Cái mảnh vỡ địa ngục khế ước kia. Như thế nào giao cho Ngân Vũ? Tuy khoảng cách đến trạng cuối, nhiều lắm còn 2-3 phút, nhưng trong khoảng thời gian này, đủ cho lệ quỷ giết bọn hắn vô số lần. Thế nhưng có thể làm sao đây? Không tới Nguyệt Hoa thôn thì không thể xuống xe. 2-3 phút thời gian, bên trong xe buýt chật hẹp. Bọn hắn giống như cá trậu chim lồng. Trán Ngân Dạ không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, tay của hắn cũng trở nên vô cùng lạnh bớt. Đây vẫn chỉ là lần thứ tư huyết tự chỉ thị mà thôi, chẳng lẽ cũng thúc thủ vô sách. Thời khắc này sợ hãi tràn ngập khắp bên trong xe buýt. Sau một khắc, Ngân Dạ phát hiện, trung niên tráng hán mặt sẹo, cũng không thấy. Ngân Dạ cơ hồ đem thân thể rời xa vị trí gần tráng hán, hắn không ngừng thở hổn hển, hai tay run rẩy lấy ra bật lửa, đốt một điếu thuốc lá đưa lên miệng. Hút sâu một hơi, hắn nhìn Lâm Linh cùng Hạ Tiểu Mỹ trước mắt nói, các ngươi, tin tưởng ta chứ? Hai người tức khắc gật đầu giống như băng tỏi, Hạ Tiểu Mỹ giờ phút này sợ tới mức đôi mắt như vô hồn, như thế nào cũng không nghĩ tới một cây dù lại là lệ quỷ, giờ phút này cũng đang bên trong xe buýt. Sau đó Ngân Dạ lấy ra mảnh vỡ khế ước vứt trên sàn xe. Nhất định sẽ tới, các ngươi giúp ta nhìn chăm chú vào mảnh vỡ này. Ngân Dạ lại tiếp tục quan sát động tĩnh chung quanh. Những hành khách khác vẫn đang ngồi yên lặng, nhưng mà, đây chỉ là yên lặng trước bao táp mà thôi. Khủng bố chính thức sắp tới rồi. Mảnh vỡ địa ngục khế ước, Ngân Dạ nguyện nhất định phải có. Nhưng nếu như chết rồi, liền không có ý nghĩa. Ưu thế của lệ quỷ trước mắt chính là ẩn trong bóng tối, bên trong xe buýt nhỏ hẹp này, tùy thời có thể giết hắn đoạt lại mảnh vỡ. Hiện tại nhà trọ sẽ đem hết toàn lực không cho hộ gia đình cầm lấy mảnh vỡ. Cho nên, lệ quỷ khẳng định coi mảnh vỡ là mục tiêu hàng đầu, sau đó mới là giết người. Lúc này, Ngân Dạ bắt đầu cảm giác được một loại quỷ dị. Rõ ràng không có bất kỳ ai tiến gần mảnh vỡ, nhưng dự cảm nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp qua chừng vài phút đồng hồ, đã đến Nguyệt Hoa Thôn. Lái xe thậm chí đã nhắc nhở, các vị, trạm cuối cùng Nguyệt Hoa Thôn đã tới, mọi người chuẩn bị xuống xe. Đã tới rồi. Còn chưa động thủ sao? Đến cùng trốn ở nơi nào? Ngân Dạ lại hít sâu một hơi thuốc lá, mà Hạ Tiểu Mỹ cùng Lâm Linh ở bên cạnh càng ngày càng khẩn trương. Nhất là Hạ Tiểu Mỹ, ánh mắt của nàng một khắc cũng không ngừng nhìn chằm chằm mảnh vỡ, thậm chí con mắt như muốn lồi ra. Đúng vào lúc này, dị biến bắt đầu xảy ra. Hai cái bàn tay hư thối, từ sau gáy Lâm Linh vọt qua lỗ tai, chụp lấy mảnh vỡ trên sàn. Ngay trong nháy mắt, ngoài cửa sổ một trận gió thổi tới làm mảnh vỡ bay lên không trung. Ngân Dạ lập tức bổ nhào qua bắt lấy mảnh vỡ, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Ngân Dạ kế tiếp không ngờ nhìn thấy, Lâm Linh đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà Hạ Tiểu Mỹ thì vẫn một mực chú ý tới mảnh vỡ, căn bản không chú ý tới người bên cạnh biến mất lúc nào. Hai người, căn bản đều không nhìn thấy được đôi tay kia. Lúc này xe rốt cục dừng lại, đã đến nơi. Ngoài cửa sổ, đã có thể nhìn thấy chiếc taxi mà Ngân Dạ gọi săn đang chờ. Ngân Dạ cắn răng, hung hăng cầm mảnh vỡ, xông về phía cửa. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ xe buýt đống nhiên lâm vào một mảnh hắc ám. Sau đó mỗi một cánh cửa trên xe buýt đều tự động đóng lại, tất cả rèm che đều hạ xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ xe buýt lâm vào hắc ám tĩnh mịch. Không chỉ như vậy, lái xe cùng toàn bộ hành khách còn lại, tất cả đều biến mất vô ảnh vô tung. Bên trong xe buýt giờ chỉ còn lại Ngân Dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ. Ngân Dạ cảm giác toàn thân lạnh buốt, máu tựa hồ trào ngược lên đại não. Hắn đến bên bệ điều khiển muốn mở chốt tự động, nhưng căn bản vô dụng. Chạy đến cửa sổ, khí lực bú sữa mẹ cùng đều sử dụng, cánh cửa cũng không thèm núp đích, thậm chí lấy ba lô nện lên cửa cũng không có tác dụng. Mà Hạ Tiểu Mỹ đồng thời cũng cố gắng kéo mở cửa xe, cũng căn bản không hề có tác dụng, nàng dùng thân thể nện lên cánh cửa, kết quả vẫn là tốn công vô ích. Rất rõ ràng, cửa ra vào cùng cửa sổ đã bị quỷ động tay động chân. Không. Dưới loại tình huống tuyệt vọng này, sinh lộ còn có gì đáng nói. Hạ Tiểu Mỹ cả người co quắp té trên mặt đất, nàng ý thức được. Đã xong, đã xong. Thời điểm tuyệt vọng nhất, nàng nhưng căn bản khóc không được, chỉ cảm thấy cái thế giới này đã hoàn toàn hỏng mất, đại não chỉ còn lại trống rỗng. Ngân Dạ cũng quỳ ngồi trên mặt đất. Hắn cũng gần như tuyệt vọng. Tại bên trong xe buýt tối hôm, cái lệ quỷ kia giết chết bọn họ, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi. Lần huyết tự này, mình đã không có cách nào nghĩ ra sinh lộ. Đúng vào lúc này. Đợi. Vân vân. Huyết tự. Đúng rồi, lái xe. Là lái xe. Vì cái gì không để lái xe trở thành một trong những hiểm nghi là lệ quỷ? Hắn lập tức đứng người lên, phóng tới ghế lái, mò mò địa phương dưới ghế, sau đó hắn mò thấy một vật đen xì. Thứ này giấu trong một góc ở dưới ghế, là một cái hòm hình chữ nhật màu đen. Lúc này Ngân Dạ rất kích động, hắn cảm giác được cái hòm này có quan hệ tới sinh lộ. Hắn lập tức mở ra, đồng thời hô to với Hạ Tiểu Mỹ sau lưng, nhanh! Ngươi, cầm đèn tin tới! Hạ Tiểu Mỹ lúc này mới kịp phản ứng. Nàng kéo ba lô lấy ra đèn tin đưa cho Ngân Dạ. Bật đèn tin, nhìn rõ đồ vật chứa trong dương, rõ ràng là năm con tiểu bút bê chế tác rất tinh xảo. Mà hình tượng của năm con bút bê rất giống Ngân Dạ, Hạ Tiểu Mỹ, Lâm Linh, Nô Hiểu Hà cùng Lương Băng. Cái này, đây là Hạ Tiểu Mỹ phi thường kinh ngạc nhìn những con nhân ngẫu trong dương. Mà Ngân Dạ phát hiện, những con bút bê kiểu dáng cùng chế tác, rất giống với nhân ngẫu thế thân của Nhật Bản. Đúng. Nhân ngẫu này chính là an bài sinh lộ của nhà trọ. Thời kỳ bình an Nhật Bản, cũng có người chế tác ngẫu, sau đó thả trôi theo dòng nước, đại biểu cho xui xẻo cùng tai họa mang đi. Nói cách khác, nhân ngẫu này là để thế thân cho người đó, nói như vậy, nếu đem những nhân ngẫu này giao cho lệ quỷ, vậy nó sẽ chết thay chúng ta.
Sẽ không sai. Nhà trọ cố ý an bài như vậy. Vì không muốn bọn hắn chú ý tới lái xe, không đem tài xế thành một trong những hiểm nghi. Bởi như vậy, sẽ không ai chú ý tới cái hòm màu đen dưới chân hắn. Càng không cách nào liên tưởng tới đồ vật bên trong liên quan tới sinh lộ. Những cái nhân ngẫu kia, chỉ sợ là thế thân của bọn hắn, để lệ quỷ giết chết. Từ lúc mới bắt đầu, đã bị nhà trọ lừa gạt. Bảy cái hành khách trong có một người là lệ quỷ, kỳ thật lệ quỷ tồn tại bên trong hành khách có trọng yếu sao. Mảnh vỡ khế ước, ngân dạ cũng phải cựu tử nhất sinh mới cầm được, hoàn toàn là vận khí tốt, một khi làm không tốt, mạng nhỏ phải để lại trong xe này rồi. Nếu như vừa mới bắt đầu đã chú ý tới lái xe, nhìn thấy cái hòm màu đen, sau đó mở ra, kết hợp truyền thuyết nhân ngẫu thế thân Nhật Bản, ngân dạ có thể lập tức nhận ra cái này là sinh lộ. Nhưng vì để bọn hắn chú ý tới hành khách, cố ý dẫn đạo bọn hắn không chú ý sinh lộ ngay bên cạnh. Cái nhà trọ này thực là khủng bố, một cái huyết tự ngắn gọn, liền đưa bọn họ vào bẫy dập tâm lý đáng sợ, đem sinh lộ trước mắt không thèm để ý tới. Ngân dạ hoàn toàn đoán đúng. Trên thực tế, lái xe hôm nay từ lúc bắt đầu làm việc liền nhìn thấy dưới ghế đặt một cái hòm màu đen, nhưng không biết vì cái gì, hắn không muốn mở nó ra, cũng không muốn ném nó đi, một mực giữ lại đến bây giờ. Hạ Tiểu Mỹ nghe xong, kích động cơ hồ muốn chảy nước mắt. Ngay lúc ngân dạ muốn cầm mấy con bút bê ra, đột nhiên một trận gió thổi tới, đem cái nắp hòm đóng lại. Ngân dạ muốn mở ra, lại phát hiện cái nắp tựa hồ bị khóa lại, mở hoài không ra. Mà đúng lúc này, ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ thình lình trông thấy, cuối xe buýt, xuất hiện một thân ảnh màu đen. Trong nháy mắt nó xuất hiện, ánh sáng đèn tin liền tắt úm. Cái thân ảnh hắc sắc kia, thân thể không ngừng vặn vẹo tay chân xoắn xít, tựa như xương cốt toàn thân vỡ vụn không chống đỡ nổi thân thể, vừa bước đi vừa ngã trái đổ phải dần tiến tới hai người Ngân Vũ cùng Tiểu Mỹ. Mở! Mở ra! Mở ra a! Ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ dồn hết khí lực toàn thân đem cái nắp mở ra, nhưng nó chẳng thèm núp đích. Bóng đen càng ngày càng gần, rất nhanh, cách Ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ không tới 2 mét. Không muốn! Không muốn! Không muốn! Ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ liều mạng dùng ngón tay cậy mở nắp hòm, nhưng vẫn là vô dụng. Không! 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 Bóng đen kia, rốt cục tới trước mặt hai người, rồi đứng lại. Ngân dạ hung hăng nện cái hòm lên lan can ngăn giữa lái xe với hành khách. Thế nhưng cái hòm cực kỳ chắc chắn, nện như thế nào cũng không mở. Ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ dồn lại một góc, đã là tránh cũng không thể tránh. Đồng nhiên, bóng đen giơ cao hai tay, giống như tia chớp chộp tới mặt hai người. Ngân dạ trong nháy mắt, hai con ngươi cũng mất đi hy vọng, cái tay không còn sức lực nắm giữ, làm cái hòm rớt trên sàn xe. Đông. Một tiếng vang thật lớn, cái nắp hòm rốt cục khai mở. Bên trong, năm hình nhân ngẫu lăn ra rơi tán loạn trên sàn. Sự tình này phát sinh, cơ hồ một giây cũng chưa tới. Khi nhân ngẫu rớt ra, cái bóng đen tựa hồ như bị khóa lại bất động. Cái tay mang theo mùi hôi thối dán sắt vào mặt hai người cơ hồ còn không tới một ly. 0.1 cm. Một giây. 2 giây. 3 giây. Ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ cũng không núp nhích. Bọn hắn biết rõ, sống hay chết, sắp tuyên án. Ngắn ngủn vài giây thời gian, giống như mấy thể kỷ dài dặc trôi qua. Sau đó, cánh tay kia bắt đầu động, chậm rãi rụt trở về, động tác chậm chạp như tua lại. Mà cánh tay kia lùi về mỗi một giây, ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ cảm giác giống như vô số lần bồi hồi giữa địa ngục và thiên đường. Sau đó cánh tay chậm chạp cầm lấy hai con nhân ngẫu, chậm rãi lui về phía sau, lui về phía sau. Cuối cùng, biến mất trong bóng tối. Cùng lúc đó, cửa xe lại lần nữa mở ra. Ngân dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ ngây ngốc nhìn về phía trước, tựa hồ còn không cách nào tiếp nhận, bọn hắn thực sự sống sót, thân thể cứng ngắc tại đó, giống như hóa đá. Chương 14, vô hạn tuần hoàn. Chương 14, vô hạn tuần hoàn. Thời gian cùng chàng cảnh trở về bên trong tòa nhà Ninh Phong. Tử Dạ giờ phút này toàn thân sụi lơ, cơ hồ muốn té trên mặt đất. Thân ảnh màu trắng thình lình xuất hiện bên cạnh mình. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tử Dạ nhanh chóng đem mảnh vỡ địa ngục khế ước trên người lấy ra, vò thành một cục, hung hăng ném ra ngoài cửa sổ cầu thang. Nhìn lại địa phương bóng trắng vừa đứng, đã giống tuyết rồi. Hiển nhiên, phải chạy đi cầm mảnh vỡ địa ngục khế ước rồi. Sau đó Tử Dạ chạy tới cầm chặt lấy tay Ngân Vũ nói, trốn. Chạy mau. Đồng thời tại thế giới trong gương, Lý Ẩn cùng Dương Lâm đi ra khỏi tầng lầu kia tiến vào trong cầu thang, phát hiện không có gì, dần dần nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tại đại phương có gương, sẽ nhất định gặp nguy hiểm. Trái lại, ở nơi không có gương, thoáng có thể an tâm một ít. Dương Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên ý tưởng đột phát, cái thế giới này, có thể hay cũng có nhà trọ tồn tại. Ai biết được. Bất quá,
nhà trọ tựa hồ cũng đem thế giới này quy định là trong địa điểm thực hiện chỉ thị. Nếu không chúng ta cũng bị bóng dáng thao túng, mà tự sát thân vong rồi. Đây quả thực là một loại may mắn. Lý Ẩn, ngươi nghe đây. Dương Lâm bỗng nhiên trịnh trọng nói, ngươi phải biết bác sĩ Đường, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Ở núi Hoa Nham, nếu không có bác sĩ Đường xả thân cứu giúp, ta hiện tại căn bản không có biện pháp đứng ở chỗ này. Bác sĩ đối với ta ân trọng như núi, ta tuyệt đối không thể ngồi xem mặc kệ, ta nhất định phải phong ấn ma vương, vì bác sĩ báo thù. Cho nên, Lý Ẩn, nếu như, mảnh vỡ địa ngục khế ước trên người của ngươi mà nói, Dương Lâm bỗng nhiên nói ra, thỉnh ngươi vô luận như thế nào, đều muốn vì bác sĩ Đường báo thù rửa hận. Đương nhiên ta biết, đã tính trên người của ngươi, ngươi cũng sẽ không thừa nhận. Ta chỉ là lắm miệng một câu mà thôi. Đồng thời, Tử Dạ cùng Ngân Vũ, đi tìm nơi nào còn có tấm gương. Tử Dạ Ngân Vũ cùng Tử Dạ đã trải qua nhiều lần sinh tử nguy hiểm, cảm tình phi thường sâu sắc, nàng nói, không sao chứ. Tiếp cận tấm gương mà nói, thời gian hiện tại còn lại không nhiều lắm, tính không tiếp cận gần tấm gương, chúng ta cũng đồng dạng trốn không thoát. Còn có mấy tiếng đồng hồ, cho dù các nàng luôn lẩn tránh, nhưng quỷ hồn tìm tòi, tổng sẽ tìm được các nàng. Dù sao nơi này không có diện tích lớn như núi Hoa Nham, mấy giờ thời gian, lại không thể ra khỏi tòa nhà này, tình huống chạm mặt là quá lớn. Bất quá Tử Dạ cùng Ngân Vũ cũng xác định được, quỷ hồn này rất có thể bị nhà trọ hạn chế, không cách nào ly khai thế giới trong gương một thời gian dài. Nếu không, thời gian còn rất dài, dưới tình huống các nàng vẫn luôn lẩn tránh tấm gương, không có lý do gì lại không lựa chọn rời khỏi gương đi tìm hai người nàng. Cái này làm trong lòng hai người cảm thấy có chút may mắn. Ngân Vũ, ta muốn hỏi ngươi một câu. Ân. Nếu như hai mặt gương để cùng một chỗ, sẽ xuất hiện tượng gì? Đương nhiên là, sẽ chiếu ra một tầng lại thêm một tầng kính, vô hạn tuần hoàn A. Vô hạn tuần hoàn. Đúng. Tử Dạ tiến nhập vào tầng trệt, nói ra, mấu chốt ở ngay chỗ này. Bởi như vậy, sẽ có vô số thế giới trong gương tồn tại. Như vậy, Lý Ẩn bọn hắn sẽ ở đâu trong những thế giới đó? Cái này. Mặt kính chiếu dọi ra, cũng là một mặt kính khác mà nói, đại biểu cho cái gì, tại thế giới trong gương lại thêm một tầng thế giới sâu hơn, lại không ngừng điệp ra, một tầng. Lại một tầng. Một tầng. Lại một tầng. Vốn nên là đồng dạng thế giới trong gương, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế. Thế giới trong gương. Có thể vô hạn tuần hoàn, căn bản, sẽ không có cuối cùng. Nhưng quỷ hồn kia không có khả năng đồng thời xuất hiện tại nhiều thế giới trong gương. Quỷ có thể tới đến thế giới thật sự của chúng ta, nhưng từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện phân thân. Nếu có nhiều tấm gương phân thân như vậy, cái cao ốc này sớm đã bị quỷ ảnh che kín rồi. Không phải sao? Chẳng lẽ Ngân Vũ bắt đầu minh bạch ý tứ của Tử Dạ? Đúng vậy. Nếu như đặt hai tấm gương đối diện nhau, thế giới trong gương sẽ vô hạn tuần hoàn. Quỷ hồn chỉ có thể dừng lại ở một thế giới trong gương mà thôi, căn bản không cách nào phân biệt được nơi của chúng ta. Cũng hoàn toàn không cách nào giết chết chúng ta. Cái này là sinh lộ duy nhất. Cho nên, tất cả những tấm gương trong tòa nhà này, đều tận lực tránh cho những mặt kính đối xứng với nhau, cho dù ở giữa có chướng ngại vật, cũng tận lực cam đoan không phát sinh ra tình huống này. Bởi vì không thể để hiện tượng thế giới trong gương xuất hiện vô hạn tuần hoàn, làm quỷ mất đi phương hướng tiến vào thế giới thực. Cái kia. Vậy Lý Ẩn. Còn có Dương Lâm Ngân Vũ hỏi, hai người bọn họ làm sao bây giờ? Dương Lâm chỉ sợ hết thuốc chữa, bởi vì nhân loại không có cách nào từ trong gương thông tới thế giới bên ngoài. Bất quá Lý Ẩn còn có thể cứu, chỉ cần sống sót tới 6 giờ 30 phút am, là hắn có thể trở về nhà trọ. Ý của ngươi là, đem quỷ hồn dụ hoặc, tới tầng tầng thế giới trong gương. Làm nó hoàn toàn mất đi phương hướng. Đối, với, Tử Dạ mà nói, dù sao người trọng yếu nhất là Lý Ẩn, Dương Lâm có thể cứu thì cứu, không thể cứu cũng không có biện pháp, nàng không phải thần, không có khả năng cam đoan từng hộ gia đình đều không có việc gì. Cái kia Ngân Vũ biểu lộ có chút ảm đạm, chỉ có thể buông tha cho mảnh vỡ địa ngục khế ước. Được rồi, từ lúc khởi đầu ta biết ngay, điều đó căn bản không có khả năng thực hiện. Đi đến trước một cánh cửa, đầu tiên phải xác định bên trong có gương hay không. Nhẹ nhàng cầm nắm đấm cửa đã lỏng lẻo, đẩy mạnh, dùng đèn tin chiếu xạ. Một bên vách tường xuất hiện một quang điểm phản xạ. Bên trong có gương. Còn cần một cái gương. Vì vậy, lại đến trước một căn phòng, rõ ràng cũng không có cửa. Liếc vào trong có thể thấy vách tường lóa lổ xi măng. Hai người đi vào. Tốt, phải khẩn trương lên. Ngân Vũ giờ phút này rất lo lắng, nhất định phải tìm được một mặt gương lớn. Nhưng một khi xuất hiện trước gương hậu quả cũng rất dễ nghĩ ra. Cùng một thời gian. Lý Ẩn cùng Dương Lâm tại thế giới trong gương, đang định tiến vào một tầng lầu không có gương. Ngươi còn nhớ rõ tại tầng trệt có mấy tấm gương. Trên hành lang chắc có lẽ không có Dương Lâm rất vững tin nói, Lý Ẩn, ta, đến cùng như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Cái này. Đúng vào lúc này, mắt của Dương Lâm chợt thấy, bên trên bệ cửa sổ, rõ ràng để một mảnh da dê. Địa ngục khế ước. Dương Lâm lập tức đẩy Lý Ẩn, một bước xông lên, nhào tới bệ cửa sổ túm lấy mảnh vỡ. Ai biết, tay của hắn vừa cầm lấy mảnh vỡ, bên dưới cửa sổ liền vươn lên một cánh tay, bóp chặt cổ họng của hắn. Trong nháy mắt, Dương Lâm quyết định thật nhanh, đem mảnh vỡ khế ước vò thành một cục, ném tới bên người Lý Ẩn. Sau đó cả người hắn bị cánh tay kia giật mạnh, hướng ngoài cửa sổ rơi xuống. Lý Ẩn như mũi tên vọt tới phía trước, nhìn xuống dưới lầu, dĩ nhiên, đã giống tuyết. Dương Lâm trong khoảnh khắc rớt ra khỏi tòa nhà, hắn đã là người chết rồi. Mặc kệ quỷ hồn kia có giết hắn hay không đều đồng dạng. Hắn mở lòng bàn tay bên trái đang cầm tấm da dê, chậm chậm mở ra, trên đó viết một ít văn tự hoàn toàn không hiểu. Mảnh vỡ địa ngục khế ước. Dương Lâm tại một khắc cuối cùng, ném mảnh vỡ cho Lý Ẩn, chỉ sợ hắn hy vọng Lý Ẩn báo thù cho bác sĩ Đường sao. Lúc trước, Dương Lâm cùng Đường Lan Huyễn trên núi Hoa Nham cựu tử nhất sinh, chính mình dùng điện thoại đem bọn hắn từ thâm viên kéo về. Bọn hắn đều là những người mình cùng Tử Dạ một chỗ cứu về. Thế nhưng hiện tại, hai người cũng đã. Bất quá, bây giờ nói những lời này cũng vô dụng. Đã như vậy, không thể cô phụ tâm ý cuối cùng của Dương Lâm. Thời gian trôi qua, trời dần dần sáng. Sáng sớm 6 giờ am. Còn có, nửa giờ. Tử Dạ đang cố gắng, nàng cùng Ngân Vũ nhất định phải dùng hai cái gương, chế tạo ra một thế giới trong gương vô hạn tuần hoàn. Hao phí nhiều thời giờ, rốt cục, phát hiện hai mặt gương chữ nhật nhỏ giống nhau. Hai người dùng vải che kín mặt gương, sau đó đem xuống dưới tầng trệt, đặt đối diện với cái gương lớn kia. Bởi vì không thể thấy mặt kính, hai người hao phí thời gian rất lâu, mới đặt hai mặt gương hoàn toàn đối diện, chiếu rọi ra mặt gương to kia. Trong cao ốc này, lần đầu xuất hiện hai tấm gương đối nhau, chiếu rọi ra vô số kính tượng. Bởi như vậy, quỷ hồn tại bất kỳ thế giới trong gương nào tiến ra, sẽ tiến vào một thế giới trong gương hoàn toàn khác. Kế tiếp, chính là phải dụ dỗ hắn tới đây rồi. Phòng cách làm trước. Tử Dạ cùng Ngân Vũ cùng một chỗ, đem đại lượng vách tường bã đậu ở nơi này phá vỡ, phát ra tiếng nổ mạnh, sau đó hai người liền đào tẩu. Ngàn vạn lần. Nhất định phải thành công. Nhưng mà lúc này, nghe được thanh âm này, không riêng gì quỷ. Còn có Lý Ẩn. Hắn lập tức vọt tới trong cầu thang, men theo thanh âm hướng tới tầng trệt. Tử Dạ. Tử Dạ không có việc gì a? Vết xe đổ vừa rồi, Lý Ẩn không dám gọi điện thoại cho Tử Dạ. Mà hắn đi thẳng tới chỗ tầng trệt kia. Phương hướng ngược lại. Thấy bên trong gian phòng có hai cái gương. Lý Ẩn, nghi hoặc đi vào, đi tới khoảng giữa hai cái gương, nhìn tấm gương chiếu rọi ra vô số bản thân. Đây là có chuyện gì? Trong nháy mắt, Lý Ẩn lập tức kịp phản ứng. Đây là, sinh lộ. Nếu như quỷ đứng ở nơi này, muốn từ trong gương đi ra ngoài, chỉ sợ căn bản phân không thể phân biệt đâu là thế giới thật. Một tầng lại một tầng thế giới trong gương. Ở đâu tìm được thế giới chính thức? Bất quá là tả hữu điên đảo, lại tuần hoàn. Lại điên đảo. Thế nhưng mà, Lý Ẩn phản ứng thoáng chậm một chút. Một bàn tay, nhẹ nhàng mà vỗ vô bờ vai của hắn. Lúc này, là 6 giờ 25 phút am. Tử Dạ cùng Ngân Vũ đang bên trong cầu thang lầu 2, Tử Dạ phụ trách trông chừng, mà Ngân Vũ thì gắt gao nhìn chằm chằm đồng hồ trên cổ tay. Kim đồng hồ mỗi một vòng chuyển động, hai người bọn họ cách sinh tồn gần thêm một bước. Đợi thời gian vừa đến, hai người sẽ từ cửa sổ thang lầu nhảy xuống. Trước đó hai người từ trong bạ lộ mang hết chăn đệm quần áo vứt xuống dưới, để triệt tiêu một phần trọng lực. Sau đó, sẽ liều mạng đào tẩu. Đương nhiên, nếu như quỷ hồn không chúng bấy dập mà các nàng sắp đặt, có tính hai người chạy ra khỏi cư xá cũng vô dụng. Tại nơi này, cơ hồ không có bao nhiêu thủy tinh, nước sinh hoạt cũng đã sớm đình chỉ, đồ dùng trong nhà gần như không có, cũng không có đồ vật nào phản chiếu được hình ảnh. Nhưng bên ngoài lại không giống, đại lượng thủy tinh chế phẩm, còn có kim loại có thể phản chiếu hình dáng. Cũng coi như là tấm gương, cũng đủ để hai người chết vô số lần. Lúc này, Lý Ẩn lập tức quay đầu lại, thế nhưng cái gì cũng không có. Kinh hồn chưa định, Lý Ẩn bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, quỷ đã tiến nhập vào tầng trệt này. Lý Ẩn rất rõ ràng, mình không thể trốn. Nếu không nó chưa hẳn sẽ chúng bấy dập được bày ra. Chỉ cần đi vào giữa hai cái gương, đều sẽ mất phương hướng tại vô hạn tuần hoàn thế giới trong gương. Một khi đào tẩu, liên đại biểu đặt Tử Dạ vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đi ra bên ngoài. Vô luận tới nơi nào đều khó tránh khỏi chạm mặt với gương. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, còn không đến 5 phút đồng hồ, còn không đến 5 phút đồng hồ, có thể trở về nhà trọ rồi. Vì Tử Dạ, liều mạng. Lý Ẩn lập tức co rúm vào một góc phòng, hoảng sợ chờ đợi thời gian trôi qua. Nhanh, nhanh a, nhanh hết giờ đi. Chỉ cần vừa đến 6 giờ 30 phút, có thể trở về nhà trọ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, quỷ lại chậm chạp không hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không hiện ra? Tử Dạ lần nữa giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ. Còn một phút đồng hồ. Kim đồng hồ, chậm chạp quay một vòng. Lúc này Lý Ẩn thực hận không thể đem cái kim đồng hồ gẩy nhanh lên. Nhanh! Nhanh! Nhanh a! Ngay tại thời khắc Lý Ẩn lòng nóng như lửa đốt, đồng nhiên. Một gương mặt trắng toát treo ngược, đột ngột xuất hiện trước mặt hắn, chỉ cách vài centimet. Con quỷ này, rõ ràng treo mình trên trần nhà. Tại lúc Lý Ẩn đang kinh ngạc, chỉ thấy thân thể chậm nhẹ. Bụng của hắn, chậm rãi xuất hiện một đạo huyết hồng, lập tức, nửa người trên cùng nửa người dưới của Lý Ẩn hoàn toàn chia lịa. Quyền 8 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, huynh đệ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 1, huynh đệ. Biện tinh thần tỉnh giấc. Nên hay không tới thăm đại ca. Chuyển vào nhà trọ này, vừa vặn nửa năm. Lúc ban đầu, phi thường thấp thỏm lo âu, thậm chí từng tuyệt vọng. Nhất định phải 10 lần đối mặt vô số ưu linh quỷ hồn, mới có thể rời khỏi nhà trọ này. Bất quá, cũng may có rất nhiều hộ gia đình an ủi, mới dần tỉnh táo lại. Bất quá bây giờ nghĩ kỹ lại, kỳ thật các hộ gia đình an ủi nhau, toàn là lừa gạt. Căn bản không có khả năng bình yên rời khỏi nơi này. Hắn ở tại tầng 25 của nhà trọ, hàng xóm đối diện, là một nữ hài tên Mẫn. Cô bé kia luôn dùng mái tóc thật dài che lấp đi mắt trái, trên mặt thủy chung không hề có sinh khí, quỷ khí ung tùm, nhưng lớn lên lại rất đẹp. Nhìn bên ngoài, bây giờ là sáng sớm 6 giờ 30 phút. Biện tinh thần cầm quần áo trên ghế mặc vào. Lúc này, máy tính đặt ở đầu giường, truyền đến thanh âm nhắc nhở, có người gửi thư tới. Tinh thần lúc này mới phát hiện, ngày hôm qua chưa tắt máy tính đã đi ngủ. Cầm con chuột mở thư, phát hiện người gửi thư là đại ca. Tinh thần, gần đây sống như thế nào? Ngươi cũng không nói cho ta địa chỉ cùng số điện thoại nơi ngươi đang ở, chỉ có thể gửi thư điện tử. Cũng không biết ngươi có thường xuyên đọc thư hay không, ba mẹ lại trì hoãn thời gian về nước, khả năng sang năm mới quay về. Nghe nói ngươi nghỉ học đại học rồi hả? Nếu vậy ngươi có thể đi làm, nhưng đừng quá miễn cưỡng chính mình. Thời tiết vẫn rất lạnh, chú ý giữ ấm. Tinh thần lạnh lùng tắt trang web đi, nặng nề ngồi ở mặt ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Hán, vươn tay, sờ lên mắt phải. Mắt phải của tinh thần, một năm trước đã hoàn toàn mù. Biến thành tàn tật, hắn biết rõ nhân sinh của mình sẽ trở nên cực kỳ ảm đạm. Tuy hiện tại có thể tái tạo mắt giả, nhưng mù vẫn chính là mù. Bị mọi người cười nhạo, niệm ai, cả bạn gái cũng bỏ rơi hắn, nàng căn bản không cách nào tiếp nhận một bạn trai là độc nhãn long. Sinh hoạt giống như hoàn toàn mất đi ánh sáng, mà cha mẹ cũng không quan tâm tới tình huống của hắn. Vẫn như cũ sinh sống tại nước ngoài, thỉnh thoảng mới về một lần. Tuy hắn sinh hoạt trong căn biệt thự cha mẹ để lại, nhưng như trước vẫn rất cô tịch. Cái biệt thự kia đủ cho 10 người sinh hoạt, nhưng cũng chỉ có mình cùng đại ca ở đó. Mà đại ca bình thường rất hứng thú với học thuật nghiên cứu, cũng rất ít khi cùng hắn nói chuyện. Đại ca anh Tuấn, bên ngoài có vô số người luyến mộ, hàng năm có vô số thư tỏ tình, thậm chí không ít nữ sinh nghe nói hắn là em trai của giáo thụ Biện Tinh Viêm, từng đến thỉnh cầu mình cho gặp mặt anh trai. Học đại học tới một năm cuối cùng, nhưng vẫn không cách nào cầm được bằng tốt nghiệp. Học muộn về sớm, trốn học vô số, rất tín chỉ càng là chuyện thường ngày, học phần quá mức kém cỏi. Giáo thụ thường nói, ngươi thực là đệ đệ của Biện giáo thụ. Trên lệch quá xa đi nha. Cái đó và ca ca có quan hệ gì? Có một giáo thụ ca ca nhất định phải có một giáo thụ đệ đệ sao? Hy vọng hồi phục mắt phải cực kỳ bé nhỏ. Cha mẹ liên hệ với nhiều bác sĩ nước ngoài, rất nhiều người đều nói, hắn cả đời này có lẽ là như vậy rồi. Vốn đang trông cậy vào giải phẫu cấy khép màng mắt, ôm một tia hy vọng, nhưng là tình huống của mình hiển nhiên rất nghiêm trọng. Hy vọng giải phẫu phục hồi thị lực đều không cao hơn một thành. Ca ca tuy cũng tích cực giúp hắn nghe ngóng, thế nhưng tinh thần rất rõ ràng. Cả đời mình đều phải làm độc nhãn long rồi. Cứ như thế đi. Dù sao vẫn còn có con mắt trái. Tinh thần tắt máy tính, đi vào buồng vệ sinh. Vốn là nhân sinh ảm đạm, tưởng rằng chẳng còn sự tình nào có thể hỏng bét hơn nữa, thế nhưng lại tiến nhập vào cái nhà trọ này. Trước mắt đã chấp hành một lần huyết tự, tuy có chút dễ dàng mà vượt qua, nhưng hắn vẫn vô số lần mơ thấy ác ngộng. Còn phải tiếp tục 9 lần. Lúc trước, xuất hiện cái gì mà vương huyết tự, tinh thần hy vọng dựa vào điều đó để đạt được tự do. Nhưng mà bác sĩ Đường Lan Huyễn chết, làm mọi người chùn bước rồi. Không ngừng hất nước lên mặt, tinh thần nhìn chính mình trong gương. Vô luận như thế nào hắn đều không muốn thua một người, là ca ca. Nhất định phải sống sót, tuyệt đối không thể chết. Mở cửa, hắn muốn đi ra ngoài một chút. Lúc này lại trông thấy cửa đối diện cũng mở. Nữ hải tên Mẫn kia cũng đi ra. Cùng lúc trước đồng dạng, vẫn ăn mặc một thân váy trắng thuần khiết, mắt trái. Bị mái tóc thật dài che khuất. nàng che khuất mắt trái như vậy, có thể nhìn rõ mọi vật sao? Hay cũng giống như mình, chỉ có thể dùng một con mắt để nhìn. Ngươi khỏe tinh thần thoáng có chút kinh ngạc, ngươi không đi đại sảnh, đợi bọn Lý Ẩn, Kha Ngân Dạ trở về sao? Không cần Mẫn nhàn nhạt trả lời, dù sao, đến lúc đó đồng dạng cũng sẽ biết. Giờ phút này, tại khu dân cư cao cấp nội thành thành phố Ca, chỗ đó tọa lạc mấy khu biệt thự lớn, chung quanh có rất nhiều hồ nước cùng cây cối. Mà ở giải đất trung tâm, có một ngôi biệt thự lớn nhất, ở giữa hồ nhân tạo, chiếm diện tích rất lớn, tổng cộng có 2 tầng, là biệt thự Tây Âu phi thường xa hoa, nhất là đặt tại trung tâm, giá phòng tự nhiên đắt đỏ không hợp thói thường. Nhưng, toàn bộ điều này đối với kinh tế của cha mẹ Biện Tinh Viêm hoàn toàn trong phạm vi thừa nhận. Trong thư phòng tại lầu 2 biệt thự, một nam tử mang kính mắt, bộ dáng nho nhã, tóc hơi bốn, đang ngồi trước bàn sách, cầm bút ký ghi chép một ít định lý vật lý phức tạp. Cuối tuần, hắn sắp sửa trong học viện khai triển, mở rộng tiến thêm một bước thí nghiệm. Rất nhiều học sinh ngưỡng mộ hắn đều có thể tham gia, bất quá trước mắt trình độ trợ thủ tổng thể vẫn có thể lo được. Lúc này, điện thoại trên mặt bàn bắt đầu chấn động. Nam tử nho nhã vượt qua vài giây mới kịp phản ứng, cầm lấy điện thoại, hỏi, này, là tinh thần sao? Là ta, ca ca. Tinh thần dựa vào vách tường, ngồi xổm trên sàn nhà băng lãnh, cùng ca ca của hắn Biện Tinh Viêm trò chuyện. Đã tầm một tháng không nghe thấy thanh âm của ca ca. Ta gửi thư, ngươi đọc chưa? Ân. Tinh thần gật đầu, hồi đáp, ca ca ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta hiện tại ở trong một tòa nhà, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tạm thời ta không có ý định tiếp tục việc học. Ngươi dù sao cũng nên có ý định nào đó. Nam tử nho nhã tháo kính mắt, nói, tình huống của ngươi muốn tìm việc có lẽ sẽ có khó khăn. Đương nhiên nếu như ngươi nghĩ muốn tôi luyện, ta hoàn toàn ủng hộ. Không bằng đến phòng thí nghiệm đại học ta phụ trách sửa sang lại công tác như thế nào. Không liên quan đến tri thức nào, ngươi chỉ cần. Cảm ơn ngươi, ca ca. Tinh thần cười cười thống khổ, ương bác, nơi đó cùng bác đại, Thanh Hoa là cùng một dạng nổi tiếng. Hắn thành tích thi đại học, cách điểm chính quy đầu vào còn xa xa với tới, ương bác đối với lực học của hắn đúng là, tồn tại cao cao tại thượng. Ca ca lúc trước cũng không cần thi đại học, đã được người của ương bác đặc cấp mời vào, nhưng ca ca lại nói muốn dùng kết quả thi đại học tiến vào. Kết quả dùng thành tích vượt trội mà tiến vào ương bác, sau khi tốt nghiệp lưu lại đảm nhiệm chức vụ giáo thụ. Hôm nay, tại ương bác chiêu sinh, phàm là giới thiệu giáo viên, tư liệu về ca ca tuyệt đối không thể thiếu. Càng vì nhiều lần lên TV, Biện Tinh Viêm giáo thụ tại ương bác thật xuất chúng cũng biến thành nhân vật có chút danh tiếng. Dù sao, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi liền đảm nhiệm chức vị thủ tịch giáo thụ tại ương bác, hơn nữa tướng mạo anh tuấn, không cách nào không làm cho người ta hâm mộ cùng thưởng thức. Người cân nhắc như thế nào? Tinh thần. Ta tạm thời kinh tế cũng không có điểm khó khăn. Tinh thần tiếp tục nói, cho nên không cần ca ca phải quan tâm. Ta nghe nói, ca ca ngươi có khả năng đạt được danh vị giáo thụ vinh dự. Chúc mừng ngươi. Cái này, cũng không có gì, chức xuông mà thôi. Chức xuông. Nội tâm tinh thần cười lạnh một hồi, xã hội ngày nay không phải coi trọng cái gọi là chức xuông này sao? Tinh thần. Đầu bên kia điện thoại hơi chút trầm mặc, tiếp tục nói, có thể nói, ngươi vẫn nên trở về đi. Ở bên ngoài thuê nhà trọ, cũng phải chi tiêu. Bây giờ ngươi chưa có ý định tìm việc làm, cũng không tiếp tục học, ít nhất nên về đây đi. Chúng ta là huynh đệ, vẫn là nên cùng nhau thương lượng. Đúng lúc này, đồng nhiên, tinh thần chuyển chủ đề. Cà ca. Ân. Ngươi, có thấy Doanh Tử Dạ sao? Nàng trước kia, không phải tại trường các ngươi đảm nhiệm chức giáo sư sao? À, người kia Biện Tinh Viêm tựa hồ cân nhắc một phen, nói, ngươi nói là con gái của giáo thụ Doanh Thanh Ly. Nàng tại học viện đảm nhiệm một năm làm giáo sư vật lý, trước kia ta đã gặp qua mấy lần, bất quá ta và nàng không phải rất quen thuộc. Năm trước, nàng bởi vì nguyên nhân cá nhân từ trước rồi, sau đó ta cũng không gặp lại. Ngươi cảm giác nàng là người như thế nào? Cái này, thật sự cũng không biết. Mẫu thân của nàng là giáo sư Doanh Thanh Ly là tiền bối tại học viện, hiệu trưởng hiện tại cũng là học sinh của nàng, đáng tiếc còn trẻ lại mất sớm, bất quá học sinh của nàng đều rất yêu thích nàng, đến nay tựa hồ vẫn còn nhớ tới nàng. Ta nghĩ nàng hẳn là một giáo sư không tệ. Ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì. Tinh thần nói đến đây, cảm giác cũng hỏi không được gì, vì vậy nói, giao thừa ta sẽ về nhà. Tốt, vậy là tốt. Ta còn lo lắng đến lúc đó không có biện pháp cùng ngươi ăn bữa cơm đoàn viên đây này. Đều đồng dạng, cha mẹ chẳng phải đều không về nước sao. Yên tâm, ta sẽ trở lại. Sau khi cúp điện thoại, nội tâm của tinh thần nặng trịch. Nếu như lúc đó, ta còn sống hay nói. Sau khi cúp điện thoại, Biện Tinh Viêm lại tiếp tục viết tư liệu dạy học. Sau lưng hắn có một cái giá sách. Cái giá sách kia, cao khoảng chừng 5-6 mét, không thang thực sự không thể với hết được. Tất cả đều là nghiên cứu quang điện học, điện tử học, sách vở vật lý học. Cũng có một ít về hóa học hữu cơ, sinh vật, y dược. Lúc này phía trên một giá sách. Giữa khe hở của hai quyển sách, đồng nhiên tuôn ra rất nhiều máu tươi. Máu không ngừng theo giá sách chảy xuống, lập tức, sách vở hai bên cũng không ngừng tuôn ra máu tươi, vết máu cơ hồ đem cả giá sách nhuộm thành màu đỏ. Rất nhiều máu chảy xuống, thế nhưng Biện Tinh Viêm vẫn như cũ hết sức chăm chú ghi chép tư liệu. Máu tươi trên mặt đất lan tới, không ngừng tiếp cận sau lưng Biện Tinh Viêm, càng chảy, càng gần. Rốt cục, máu đã chảy đến dưới chân Biện Tinh Viêm. Đúng vào lúc này, Biện Tinh Viêm ngẩng đầu. Nhưng mà, trang cảnh phía sau lại rất bình thường. Trên giá sách cùng trên mặt đất rất nhiều máu tươi giống như chưa bao giờ tồn tại, biến mất vô ảnh vô tung. Lý Ẩn, ý thức của hắn giống như chìm nổi trong một mảnh hỗn độn. Toàn thân tựa hồ cũng rất bủn rủn. Ta làm sao vậy? Tại cư xá Ninh Phong bị vứt đi, bị kéo vào thế giới trong gương, bị con quỷ kia chém đứt thân thể. Còn sống. Ta còn sống. Lý Ẩn mở to mắt, phát hiện Kha Ngân Dạ, Doanh Tử Dạ hai người đang ngồi trước giường hắn. Hắn đang ở trong phòng 404. Cái này. Đây là. Ngươi thật đúng là mạng lớn. Ngân Dạ nói, ta trở lại nhà trọ, vẫn tại tầng dưới cùng chờ các ngươi. Đến 6 giờ 30 phút, đồng nhiên trong đại sảnh, ngươi liền xuất hiện trên mặt đá cẩm thạch. Thế nhưng lúc đó thân thể ngươi bị chia làm hai đoạn đứt lìa. Đoán chừng, thân thể vừa mới bị chặt đứt, cho nên trong nháy mắt còn chưa hẳn chết. Bởi vậy sau khi trở về nhà trọ, nửa người trên cùng nửa người dưới, giống như là con run vậy, hoàn toàn tự động tiếp hợp cùng một chỗ. Năng lực tự lành của nhà trọ quả thực đáng sợ a. Lúc này Lý Ẩn, nội tâm hoảng sợ một trận. Thiếu một ít, chỉ thiếu một ít. Nếu như con quỷ kia miểu sát ta sớm hơn 5-6 giây. Nếu như không phải chấp hành lần thứ 6 huyết tự chỉ thị, có thể trực tiếp trở về nhà trọ mà nói. Nếu như trong nhà trọ không có năng lực tự lành vết thương. Vậy lần này tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Tử Dạ ở một bên bỗng nhiên ôm lấy Lý Ẩn. Ta thật sự rất sợ. Nếu như ngươi chết rồi, Tử Dạ vừa nói, nước mắt cũng không ngừng rớt xuống. Nếu như ngươi thật đã chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là lần đầu tiên Lý Ẩn nhìn thấy nàng rơi lệ. Mặc dù là trước kia huyết tự khủng bố, cũng chưa từng thấy nàng chảy nước mắt. Ngươi cũng sống sót, Tử Dạ, cái bẫy dập kia của ngươi đã thành công. Ngươi còn sống trở về liền chứng minh, con quỷ kia đã tiến vào thế giới trong gương vô hạn tuần hoàn. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng nghĩ ra được một chiêu lợi hại như vậy. Chính là vì không muốn bẫy dập của Tử Dạ thất bại, Lý Ẩn mới cam tâm liều chết trốn trong phòng kia, cùng Tử Thần thoáng gặp gỡ. Mà lúc này, ôm chặt người thương đang còn sống ở trong ngực, Lý Ẩn cho rằng hết thảy đều đáng giá. Ngân Dạ đứng người lên, đi ra khỏi phòng. Lý Ẩn lập tức ngồi dậy, ôm lấy Tử Dạ, hắn thời thời khắc khắc đều không muốn buông tha cho phần hạnh phúc ngắn ngủi này. Chương 2, ngắn ngủi yên lặng ngày. Chương 2, ngắn ngủi yên lặng ngày. Lý Ẩn cùng Tử Dạ bước đi chậm rãi trên con đường buôn bán sầm uất tại thành phố Ca, chỉ có giờ phút này, hai người mới có thể có cảm giác như một đôi yêu nhau, an tâm lôi kéo cánh tay đối phương, không cần lo lắng tùy thời tùy chỗ sẽ xuất hiện u hồn quỷ mị. Chỉ có trải qua khủng bố, mới biết được loại tình cảm bình thản này là hạnh phúc cỡ nào. Hiện tại đã tới gần ngày Tết âm lịch, cho nên trên đường buôn bán người qua lại rất đông, nhộn nhịp mua đồ Tết. Cũng không có biện pháp nào an tâm vượt qua được cái Tết âm lịch này nha. Lý Ẩn cười khổ mà nói, ngươi nghĩ như thế nào Tử Dạ? Liên Thành có ý tứ cho dù là bên trong nhà trọ, hắn cũng muốn đón Tết âm lịch. Hắn còn mời chúng ta giao thừa tới dùng cơm tất nhiên. Ân. Tử Dạ gật đầu nói, không sai. Có tính là bên trong nhà trọ, cũng không thể hoàn toàn tuyệt vọng. Tận lực vui mừng một chút. Đã như vậy, có muốn đi mua pháo chữ phúc hay không? Cái này. Quang thời gian hạnh phúc này, có thể tiếp tục thêm một đoạn thời gian thì tốt rồi. Cùng một thời gian, Ngân Dạ bên trong căn hộ, cùng Ngân Vũ trao đổi sự tình về địa ngục khế ước. Ngân Vũ, trước mắt ta đã chấp hành 4 lần huyết tự, ngươi thì chấp hành 5 lần, có thể nói đã đem con đường dài dòng buồn chán đi đến một nửa. Hơn nữa, ta cũng lấy được một phần mảnh vỡ địa ngục khế ước. Mảnh vỡ địa ngục khế ước là do Ngân Dạ đạt được. Nhưng ở cư xá Ninh Phong, sau khi Tử Dạ ném đi, lại bị Lý Ẩn cơ duyên xảo hợp cầm được, tự nhiên hắn hoàn toàn giấu giếm. Mà Hạ Tiểu Mỹ cũng không nói trên người Ngân Dạ có mảnh vỡ. Mọi người đối với những lời nói này cũng bán tín bán nghi, Thủy Chung cho rằng có người tư tàng mảnh vỡ. Nhưng hoài nghi cũng vô dụng, dù sao cái này cũng cần chứng cứ. Lý Ẩn, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ đều là những người có trí tuệ nhất nhà trọ này, đắc tội bọn hắn, vạn nhất về sau chấp hành huyết tự không chịu giúp bọn hắn tìm sinh lộ, chính là cái được không bù nổi cái mất. Dù sao, mảnh vỡ cũng có 7 phần, chỉ cần đạt được một phần mảnh vỡ, chẳng khác nào đã có thể giao dịch đánh bạc với những người khác. Cho nên mọi người cũng không nóng nảy. nếu như thật sự không thu hoạch được mảnh vỡ, như vậy nhà trọ sẽ không tiếp tục tuyên bố sự tình mảnh vỡ khế ước địa ngục. Nhưng có thể khẳng định, mọi người đối với địa ngục khế ước đều cực kỳ thèm muốn. Cho nên trong những ngày tiếp theo, Ngân Dạ liền phát hiện, chính mình ra ngoài cửa sẽ có người theo dõi. Xem ra ai ai cũng hoài nghi hắn tư tàng mảnh vỡ. Đoán chừng, ngày bình thường cũng có người đột nhập phòng hắn tìm tòi. Dù sao có tính phá cửa, thì lát sau cũng sẽ hồi phục. Bất quá hắn tự nhiên sẽ không ngu như vậy, mảnh vỡ khế ước, hắn đã lựa chọn một ngân hàng có danh dự, cất giữ trong tủ bảo hiểm. Thậm chí để an toàn, hắn và Ngân Vũ đều cầm mỗi người một nửa mật mã. Ngân Dạ cũng không cho rằng một phần mảnh vỡ khác, không phải không có người nhặt được. Đầu tiên hắn cẩn thận hỏi Ngân Vũ, lúc ấy Doanh Tử Dạ sau khi ném đi mảnh vỡ, có ở cùng nàng ấy thủy chung cùng một chỗ không, một lát cũng không rời đi. Ngân Vũ rất khẳng định mà bảo chứng điều đó. Ngân Dạ đối với Ngân Vũ tín nhiệm 100%, cho nên hoàn toàn không nghi ngờ lời nàng nói. Đã như vậy, Dương Lâm chết, hiểm nghi lớn nhất chính là Lý Ẩn. Bất quá, nếu như cái mảnh vỡ kia thật sự trên tay quỷ hồn, Lý Ẩn thật có thể lấy được mảnh vỡ. Khả năng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này. Có lẽ là bởi vì Ngân Dạ cũng hy vọng thu thập đủ mảnh vỡ. Mà Lý Ẩn, đối với việc mình cầm được mảnh vỡ, cũng không giấu giếm Tử Dạ. Ngươi định xử lý mảnh vỡ kia như thế nào? Tử Dạ vấn đạo, không phải là, mang theo bên người. Không, mang theo người mà nói, về sau chấp hành huyết tự, khả năng có thể bị quỷ đoạt đi, chính là quá mức oan uổng rồi. Bất quá đặt ở nhà trọ cũng không an toàn, cho nên ta giấu trong nhà ta rồi. Hơn nữa, còn là một hốc tủ bí mật, cái chìa khóa, Tử Dạ, ngươi liền bảo quản đi, thời điểm ngươi chấp hành chỉ thị lại đưa cho ta. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, cái ngăn tủ kia để tìm được ổ khóa cũng quá khó khăn. Vậy sao? Vậy thì có thể yên tâm. Mặt khác Kha Ngân Dạ bên kia, tuy hắn và Hạ Tiểu Mỹ đều nói không có cầm được mảnh vỡ, nhưng ta cảm giác bọn hắn nói tuy không đầy đủ nhưng có thể tin được. Ân, nói như thế nào? Ta về sau đã hỏi Hạ Tiểu Mỹ. Nàng nói, lệ quỷ biến thành một cây dù, sau đó huyễn hóa ra một cái lao bà, mà Ngân Dạ vì nhìn thấu được điểm này nên đã ném cây dù kia xuống. Như vậy, Ngân Dạ lúc đó có thể lấy được mảnh vỡ hay không, mà nàng lại không biết. Dù sao nhà trọ có khả năng an bài tình huống phát hiện lệ quỷ mà lại lấy không được mảnh vỡ sao? Đương nhiên, cũng có thể là Hạ Tiểu Mỹ đang nói xạo. Nàng, hoặc là Kha Ngân Dạ lấy được mảnh vỡ nhưng không nói ra. Cũng có thể nàng biết rõ mảnh vỡ đang trên người Kha Ngân Dạ, lại không muốn những người khác biết rõ, để tùy thời có thể lấy lại mảnh vỡ. Hoàn toàn chính xác. Hơn nữa Kha Ngân Dạ đối với ta nhất định sẽ có chỗ đề phòng. Phiền toái nhất chính là, chỉ thị huyết tự tiếp theo, nếu vẫn tiếp tục tuyên bố hạ lạc của mảnh vỡ, như vậy chứng tỏ đã có người cầm được mảnh vỡ. Lúc đó lời ta nói không cầm được mảnh vỡ liền sụp đổ. Dù sao mảnh vỡ khế ước phải tập hộ đủ 7 mảnh, nếu có một mảnh không đạt được, tiếp tục tuyên bố hạ lạc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Với trí tuệ của Kha Ngân Dạ hắn rất dễ dàng suy nghĩ thấu đáo được điểm này, sau đó, hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy mảnh vỡ trên người ta. Vậy ngươi? Bất quá không sao, hắn không có khả năng tới nhà của ta đi tìm ra mảnh vỡ. Hắn cũng không phải là cái gì thần thâu đạo tặc, nhà của ta là khu biệt thự cao cấp, phương diện bảo vệ vô cùng tân tiến. Hơn nữa cái ngăn kéo bí mật kia là ta tự mình thiết kế, ngay cả phụ mẫu cũng không biết, chìa khóa cũng chỉ có một cái. Ngân Dạ muốn lấy được mảnh vỡ, là ngàn khó muôn vàn khó khăn. Vì phòng ngừa vạn nhất ta còn cố ý đưa cho mẫu thân ảnh chụp hai huynh muội bọn họ, nói với nàng, nếu như một trong hai người này có người tùy ý tới bái phòng, thì không cho vào cửa. Mặc dù như thế, Lý Ẩn vẫn cảm thấy không yên lòng. Dù sao địch nhân lần này, là Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ. Hơn nữa, Kha Ngân Vũ đã chấp hành 5 lần huyết tự, còn lại một lần nữa sẽ chạm mốc bằng mình. Kha Ngân Dạ, cũng còn kém một lần liền đạt tới 5 lần huyết tự chỉ thị. Lúc này hai người đi bộ đã có chút mệt mỏi, liền ngồi xuống một cái ghế công cộng. Lúc này thời tiết vẫn còn có chút lạnh, bất quá không khí đón mừng năm mới vẫn rất sôi nổi. Năm 2011 rồi. Một năm mới lại đến. Buổi tối giao thừa thanh âm của Tử Dạ có chút ngập ngừng, ta có thể đi cùng với ngươi về nhà không? Trong nhất thời, mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng. Ta muốn gặp mặt cha mẹ ngươi. Lý Ẩn sửng sốt một chút, lập tức mừng rỡ nói, ngươi thật sự quyết định cùng ta đi gặp phụ mẫu. Ân. Tử Dạ khẽ gật đầu, khuôn mặt thoáng chút ửng đỏ. Tốt. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến buổi tối. Ở cuối con đường buôn bán là quảng trường gồm nhiều nhà hàng ăn uống. Lý Ẩn cùng Tử Dạ lựa chọn một nhà hàng tiến vào. Đồ ăn bên trong món Tây làm chủ, thời điểm Lý Ẩn cầm menu cũng không quá mức cân nhắc. Lần thứ nhất mời Tử Dạ ăn cơm, đương nhiên không thể keo kiệt. Nàng ưa thích mà nói, có quý cũng mua cho nàng. Tiền nhuận bút tháng này cũng đã nhận được, trong thẻ tín dụng cũng sẵn có chút tiền. Chính mình tuy không phải là nhà tiểu thuyết nổi tiếng, nhưng gần đây số lượng đặt mua tác phẩm có tăng lên, hơn nữa hắn một mực tiết kiệm, cũng có một khoản. Người muốn ăn gì? Tử Dạ. Doanh Tử Dạ cầm menu mở ra, ngẩng đầu đối với Lý Ẩn nói, đồ ăn nơi này giá hơi cao, không có vấn đề gì chứ?
Không có vấn đề.
Người cứ việc gọi đi, súp sò Italy như thế nào đây?
Ân, cơm hấp nấm cũng không tệ lắm.
Còn có cả bánh mì hành tây.
Dung điểm tâm Tử Dạ phát hiện Lý Ẩn ăn cũng không nhiều.
Ngươi không ăn nhiều thêm một chút sao?
Ân Lý Ẩn gật đầu nói, kỳ thật ta không có thói quen ăn cơm tây.
Chủ yếu là bởi vì trước kia cha ta đi du học, yêu thích cơm tây, kết quả ta từ nhỏ đến lớn cơ hồ toàn ăn đồ tây, càng về sau hoàn toàn án.
Nhắc đến phụ thân, thần sắc Lý Ẩn có chút thảm đạm.
Nhất thời không khí trở nên rất xấu hổ.
Tử Dạ Lý Ẩn trầm mặc một hồi cuối cùng mở miệng, chúng ta nhất định phải sống sót.
Sau đó, ta sẽ lấy ngươi, chiếu cố ngươi cả đời, vĩnh viễn rời xa những thống khổ cùng thái ách.
Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể chết được.
Ngươi minh bạch chứ?
Tử Dạ nghe Lý Ẩn nói mấy câu đó, nàng dần dần nghe ra ý tứ trong đó.
Chúng ta phải đạt được mảnh vỡ ngục khế ước.
Cho dù cùng những người khác, cùng Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ là địch, cũng không tiếc.
Dù sao, nhân tính đều là ích kỷ, mà việc liên quan có thể rời khỏi nhà trọ, như vậy cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ biến thành địch nhân.
Cùng một thời gian, Biện Tinh Thần đang đứng trên cầu ở một bên cư xá.
Bên cạnh cư xá có một dòng sông chảy qua, cơ hồ xuyên suốt Nam Bắc thành phố ca.
Biện Tinh Thần ngẫu nhiên nhặt một viên đá, hướng mặt sông ném tới.
Ở trước mắt, một tấm màn màu đen bao phủ thời thời khắc khắc thôn vệ nội tâm tinh thần.
Nắm chặt lấy hòn đá lại một lần nữa ném vào trong nước, tinh thần quay đầu lại, nhìn về phương vị nhà trọ.
Một mảnh hắc ám ở mắt bên phải, đối ứng với phương hướng nhà trọ, đông như biến thành một đầu ác ma dương nanh múa vướt, nó bắt đầu lan tràn, giống như muốn đem toàn bộ ánh sáng bên mắt trái thôn vệ.
Tinh thần gắt gao phủ lên mắt phải.
Gió lạnh không ngừng thổi lất phất, dưới cầu mặt nước nhộn nhạo gợn sóng nhỏ lan tan.
Qua thật lâu, Biện Tinh Thần cũng không thấy có một ai đi qua, bốn phía, yên tĩnh tới cực điểm, làm hắn không khỏi cảm giác, tựa hồ bản thân mình đang đứng trong địa ngục.
Chương 3, ngôi sao cùng mẫn.
Chương 3, ngôi sao cùng mẫn.
Gió càng lúc càng lớn.
Lúc này Tinh Thần cũng không mặc nhiều quần áo.
Giao thừa, đi gặp ca ca.
Sau đó, hắn liền hướng phía nhà trọ đi đến.
Cái chỗ cư xá này đang trong quá trình xanh hóa, trồng cây xanh, trước mắt nhìn lại, đều là một ít cỏ dại cùng cây khô.
Bởi vì không có người nào đến quét dọn, trên mặt đất trồng chất không ít rác rưởi.
Đúng vào lúc này, Tinh Thần chợt thấy Mẫn.
Lúc này, nàng đang đứng bên rìa sông.
Trên thực tế, dưới cây cầu, có một bộ phận bãi sông không có lá chắn an toàn, có thể đơn giản tiếp cận dòng sông.
Hộ gia đình bên cư xá đã phản ánh về vấn đề an toàn, nhưng vẫn một mực không có hồi âm.
Mẫn dừng ở bên rìa sông, đống nàng tiến lên một bước, hướng về phía trung tâm dòng sông.
Tinh Thần tức khắc ngây ngẩn cả người.
Lập tức hắn kịp phản ứng. Nàng
muốn tự sát.
Điều này cũng không kỳ quái, sinh hoạt ở trong nhà trọ, mỗi ngày đều bị sợ hãi và thống khổ dày vò, tuy có thể cùng mọi người tập hợp thực hiện chỉ thị, có lẽ còn có hy vọng sống sót, mới có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng loại chuyện này, bất luận là ai cũng đều rất khó thừa nhận.
Nhìn nguyên một đám hộ gia đình đi chấp hành huyết tự chỉ thị nhưng không cách nào trở về, mỗi người đều nghĩ, tiếp theo có phải hay không là chính mình.
Loại mặt trái cảm xúc này tích lũy tới trình độ nhất định. Trong đầu sẽ phát sinh ra tư tưởng muốn tự tử, một chút cũng không kỳ quái.
Trên thực tế, trước kia cũng đã từng có hộ gia đình tự sát.
Ngay trong khoảng khắc Tinh Thần sững sờ, một chân khác của Mẫn cũng đã bước vào dòng nước.
Ở bộ phận bãi sông, nước chỉ tạm thời bao phủ đến đầu gối, nhưng vẫn tiếp tục mà nói.
Tinh Thần vội vàng vào tới, dọc theo nơi không có hành lang chắn tiến vào, lúc này nửa người Mẫn đã ngâm trong nước.
Này! Ngươi đừng làm chuyện điên rồ.
Tinh Thần cũng xông vào trong nước. Hắn kỳ thật cũng không biết bơi lội, nhưng cũng không có khả năng nhìn Mẫn tự sát.
Hiện tại nước sông còn chưa sâu, hắn cuối cùng bắt được thân thể Mẫn, không ngừng kéo nàng vào, hô to, ta
hiểu tâm tình của ngươi, ta biết ngươi sợ hãi sẽ có một ngày chết đi, nhưng chúng ta không đều phải giống nhau sao?
Vì cái gì chúng ta đều sống tốt, ngươi lại muốn chết?
Mẫn không ngừng dãy rủa, nhưng dần dần cũng không hề cử động.
Không giống với mấy bộ phim tình cảm máu chó, tự sát đã bị ngăn cản còn hô to để cho ta chết đi. Cái đó căn bản là vô nghĩa.
Những người tự sát, cũng có nhiều trường hợp hối hận, không thật sự muốn chết.
Kéo Mẫn lên trên bờ, Biện Tinh Thần gắt gao đè lại nàng, chỉ sợ nàng lại làm chuyện điên rồ.
Tốt rồi.
Mẫn lau nước trên mặt nói, ngươi thả ta ra.
Ta sẽ không xuống đó nữa.
Nhìn ánh mắt của nàng không giống như đang giả dối, Tinh Thần lúc này mới buông tay ra, nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này hai người đều nằm ở bờ sông cỏ dại trồng chất, xung quanh vẫn không có ai qua lại.
Ngươi,
dường như đã trải qua một lần huyết tự chỉ thị.
Giống ta,
đều là người mới tiến vào năm trước.
Ân,
nàng gật đầu, nói, đúng, đúng vậy. Vậy mà đã sợ hãi đến không có biện pháp tiếp tục.
Mẫn tiểu thư, ta tuyên bố trước, ta không biết bơi đấy.
Nếu lúc đó ngươi đang rẽ rủa giữa dòng, ta tuyệt sẽ không tới cứu ngươi, ta cũng không ngớ ngấn như vậy.
Mệnh chỉ có một, không có sẽ không có.
Đều đã chấp hành thành một lần rồi, vì sao không thể lại tiếp tục 9 lần nữa?
Ta mệt mỏi.
Nàng đống nhiên nói, thật sự rất mệt.
Loại hoàn cảnh này không biết phải tiếp tục tới ngày tháng năm nào, ngay cả sinh tử chính mình cũng không thể nào nắm bắt được.
Biết rõ ràng rất nguy hiểm, chính mình chết không có chỗ chôn, vẫn nhất định phải đi.
Nhất định phải đi.
Đi thôi.
Tinh thần đứng lên, nói, đi về trước đi.
Ngươi bây giờ cần thay quần áo mới.
Thiệt là, chịu không được, đi ra hóng hóng gió lại đụng phải loại chuyện này.
Tốt rồi, trở về đi thôi.
Cư nhiên lại sợ chết tới như vậy, hết sức sống sót là được rồi mà.
Tầng 25 nhà trọ, Tinh thần đi vào trong phòng, thay quần áo mới.
Sau đó đi ra cửa, nhìn thấy Mẫn cũng đã thay đổi trang phục.
Tinh thần đến gần Mẫn, nói, về sau đừng làm như vậy, biết không?
Ân.
Nàng khẽ gật đầu, không nói nữa.
Muốn cùng ta nói chuyện hay không?
Tinh thần bỗng nhiên nói, tuy chúng ta là hàng xóm, nhưng ngươi chưa cùng ta nói chuyện lần nào.
Ở nơi này dù sao cũng chung hoàn cảnh, ít nhiều vẫn nên giao lưu cùng mọi người.
Tùy tiện.
Nàng thi thầm, bất quá, vẫn cảm ơn ngươi vừa rồi tới cứu ta.
Đừng cảm ơn, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi tự sát.
Vào đi, Ân, bộ y phục của ngươi rất không tồi, mua ở đâu vậy?
Nói tới đây hắn ý thức được lời nói sai lầm của mình.
Tất cả những quần áo ở nơi này, đều tự động xuất hiện trong tủ quần áo, nơi nào sẽ mua được đây?
Trên thực tế chỉ cần hộ gia đình dán tên nhãn hiệu lên cửa tủ, muốn nhãn hiệu nào cũng đều có tất cả mẫu mã.
Nhưng mọi người có ai có tâm tình quan tâm điều này?
Tiến vào trong phòng Tinh thần, nhà hắn có 4 phòng một sảnh, so với nhà của Mẫn muốn lớn hơn rất nhiều, 3 gian phòng ngủ đều có tivi, máy tính cũng có 2 cái.
Cho dù ở nơi nào trong căn hộ cũng đều có thể xem tivi, sử dụng máy vi tính, máy điện thoại cũng đồng dạng có thể sử dụng được mạng.
Trên thực tế nơi cấp phát nước của nhà trọ cũng là một tần số.
Rõ ràng không có khả năng có người cung cấp điện nước cho nhà trọ, nhưng điện nước lại có thể tự động sinh ra, liên tục không ngừng.
Lần trước ngươi chấp hành huyết tự, ta nhớ được là tới công viên trò chơi.
Quy định tại ban đêm ngồi trên một cái đu quay lớn.
Đúng chứ?
Ân.
Mẫn gật đầu, nói, lúc ấy đi chấp hành tổng cộng 6 hộ gia đình, chia nhau ra ngồi trên những khoang hành khách bất động.
Nhưng mà quỷ hồn thần bí khó lường.
Mà đu quay di chuyển lại đặc biệt chậm.
Khi đó quỷ hồn sẽ không ngừng tiếp cận chúng ta, bất ngờ xuất hiện trong một khoang hành khách nào đó, bắt hộ gia đình đi, kết quả, tổng cộng có 3 người đã chết.
Tất cả đều ở trong khoang hành khách mà biến mất.
Những khoang hành khách trên đu quay bức bối chật hẹp, căn bản không có cách nào đào tẩu, quả thực giống như bị nhốt trong lồng giam, quá mức khủng bố tinh thần.
Mà độ khó mới chỉ là lần đầu tiên huyết tự.
Cuối cùng, chỉ còn Mẫn cùng 2 hộ gia đình khác, may mắn trốn thoát.
Ta hiểu tâm tình của ngươi.
Tinh thần nói, bất quá, cái này đối với những người khác đều là giống nhau.
Hôm nay, ma vương huyết tự đối với chúng ta chính là một cơ hội tốt.
Chỉ cần có thể cầm được địa ngục khế ước, chúng ta sẽ có một đường sinh cơ.
Không phải sao?
Đúng vậy.
Còn có một đường sinh cơ.
Người nhà của ngươi Mẫn đột nhiên hỏi, người nhà của ngươi bên kia, sự tình như thế nào?
Ngươi làm cách nào giải thích với bọn họ việc ngươi chuyển ra ngoài?
Phụ mẫu ta quanh năm ở nước ngoài, còn ta ở với ca ca cùng một chỗ.
Ca ca ta là giáo sư đại học, ta
chỉ là một người bình thường mà thôi, không, thậm chí là một người tàn phế.
Đối với cha mẹ mà nói, ta có lẽ là dư thừa, bởi vì có ca ca.
Sự hiện hữu của ta cũng không làm người khác chú ý.
Không thể nào đâu, đối với cha mẹ mà nói.
Không.
Có lẽ ngươi là con một, mới nghĩ như vậy.
Đối với cha mẹ có 2 đứa con mà nói, không thể không có khả năng ôm tâm tư thiên vị một người, nhất là một người trong đó còn đặc biệt xuất sắc.
Mà ta chẳng những không xuất sắc, lại thủy chung.
Đừng nói như vậy.
Mẫn lắc đầu, ta cho rằng ngươi là người rất không tệ.
Sinh sống ở nhà trọ này, còn có thể tới cứu ta, an ủi ta, trợ giúp ta, những
thứ này đều rất trân quý.
Có lẽ vậy.
Tinh thần cười khổ.
Sẽ không đâu.
Ít nhất mẹ của ta, căn bản không coi trọng ta.
Xuất thân của mẫu thân cũng không tốt, là một người lăn lộn phong trần.
Mà phụ thân là con lai, gia tộc của hắn ở nước ngoài sản nghiệp có chút phong phú.
Thời điểm cùng mẫu thân yêu nhau, bị gia tộc cực lực phản đối,
thậm chí còn nói nếu muốn kết hôn với mẫu thân sẽ trục xuất khỏi gia tộc. Nhưng phụ thân vẫn quyết tâm muốn lấy mẫu thân, cùng gia tộc tranh chấp suốt 2 năm, mới làm mọi người đồng ý cuộc hôn nhân này. Bất quá, ông bà đều đưa ra yêu cầu, trong 1 năm sau khi kết hôn phải nhất định sinh con, kế thừa gia nghiệp. Sau đó trưởng tôn của Biện gia ra đời, cũng chính là Kaka. Tinh thần 6 năm sau mới sinh ra. Mẫu thân sau khi sanh Kaka, tận hết lực cho hắn giáo dục tốt nhất. Trong gia tộc cơ hồ tất cả mọi người đối với mẫu thân đều thờ ơ lạnh nhạt, chờ coi nàng tự cuốn gói ra đi. Xem nàng sinh nhi tử, tự nhiên càng phẫn hận. Mẫu thân vì bồi Kaka thành người nối nghiệp gia tộc trong tương lai, Kaka từ lúc còn rất nhỏ đã phải tiếp nhận tri thức văn hóa cùng với lễ nghi xã giao, thậm chí lúc Kaka 10 tuổi buộc phải học tập quản lý. Cũng may Kaka thiên tư thông minh, học cái gì đều rất dễ dàng nắm giữ, điều này cũng làm cho ông bà vốn phản đối hôn sự vui mừng không ít. Thậm chí thái độ đối đãi với mẫu thân đã hòa hoãn hơn. Có thể nói, Kaka biểu hiện ra sự thông minh cùng thiên phú là nguyên nhân phi thường trọng yếu. Điều này làm cho mẫu thân đề ra cho Kaka mục tiêu rất cao, nhất định phải cho Kaka học đại học tốt nhất, tương lai tiếp quản sự nghiệp gia tộc, làm cho nàng có thể ở Biện gia ngẩng đầu lên được, không cần bởi quá khứ phong trần, bị người đối xử lạnh nhạt. Nàng rất rõ ràng, một khi thiên phú của Kaka không còn tồn tại, hoặc thoáng biểu hiện ra một chút chơi bời lêu lổng, như vậy, nhất định sẽ có người quy tội do di truyền của mình. Điều này mẫu thân tuyệt đối không cho phép. Thời điểm mình sinh ra, mẫu thân lúc ban đầu cũng rất kỳ vọng chính mình. Mời rất nhiều giáo sư dạy kèm ở nhà, 3-4 tuổi đã bắt học tập Anh ngữ, lớn lên chút ít bắt đầu học tập lịch sử cùng chính trị. Mà mình cùng Kaka hoàn toàn bất đồng, không có thiên phú tài cán gì, học tập cái gì cũng đều rất khó tiêu hóa hoàn toàn, trí nhớ cũng rất kém cỏi. Thành tích so với Kaka, quả thực là khác nhau một trời một vực. Điều này làm mẫu thân tương đối đau đầu, mỗi lần nhìn thấy mình, là một ánh mắt căm hận và khinh thường. Ngược lại phụ thân đối với mình rất tốt, thường xuyên chơi đùa cùng mình, còn dẫn mình đi chơi công viên. Thế nhưng, mẫu thân đối với chính mình thủy chung rất lãnh đạm, bởi vì mình hoàn toàn không thể so được với Kaka, đối với sự củng cố địa vị của mẫu thân trong gia tộc không có tác dụng, thậm chí còn là câu chuyện để mọi người bàn tán, niệm ai mẫu thân. Điều này làm mẫu thân chán ghét, thậm chí hối hận vẽ rắn thêm chân, sinh hạ chính mình. Dù sao, có Kaka như vậy là đủ rồi. Đã có Kaka, đại bộ phận kế thừa đều sẽ nhận được. Thân là trưởng tức gia tộc, lại càng thêm danh vọng. Kaka hữu dụng đối với mẫu thân. Thế nhưng mà, chính mình đối với mẫu thân mà nói, cái gì cũng chẳng phải. Cho nên, lần hai nạn xe cộ đó, mình và Kaka được đưa vào cùng một bệnh viện. Lúc ấy phụ thân không ở trong nước, chỉ có mẫu thân. Cả hai người đều hôn mê bất tỉnh, Kaka não bộ bị thương, mà mình mắt phải bị miệng thủy tinh đâm tổn thương, đều là tình huống tương đối nguy hiểm. Bệnh viện cũng vừa vặn nhận được mấy cuộc giải phẫu nghiêm trọng, bác sĩ ngoại khoa số lượng không đủ, kho máu số lượng cũng có vấn đề. Nhưng người bệnh là chờ không được, bởi vậy mẫu thân chỉ mặt gọi tên bác sĩ ngoại khoa tốt nhất phẫu thuật cho Kaka. Mà mình, bị mẫu thân từ bỏ. Bởi vì bối cảnh của mẫu thân, bệnh viện cũng chỉ có thể dựa theo mẫu thân an bài mà làm. Kỳ thật lúc ấy tình huống của mình so với Kaka còn nghiêm trọng hơn. Kaka trải qua quét hình não bộ CT, cho rằng tình huống không phải đặc biệt nguy cấp, nhưng mình ngay lúc tình huống có nguy cơ bị mù. Mẫu thân vẫn là lựa chọn Kaka, mà không phải mình. Nếu như lúc ấy người được phẫu thuật là mình, có lẽ con mắt có thể bảo trụ. Vụ tai nạn xe cộ đã qua đi rất lâu rồi, thế nhưng đến nay, hắn vẫn có thể nghe được bên tai, truyền đến thanh âm nổ vàng kia. Người lái xe là mình, xảy ra tai nạn cũng vì tránh những người đi bộ. Sau khi giải phẫu, mẫu thân biết rõ một bên mắt của mình không còn nhìn thấy được nữa, nhưng rõ ràng nàng vẫn đoán trách mình, nếu như Kaka xảy ra chuyện gì, nên làm cái gì bây giờ? Thậm chí còn không an ủi mình. Không phải còn có một con mắt sao? Có quan hệ gì? Kaka ngươi não bộ bị thương, vạn nhất có chuyện gì, vậy cũng cực kỳ khủng khiếp a. Kaka! Kaka! Trong nội tâm của mẫu thân chỉ có Kaka thôi sao? Vậy mình xem như cái gì? Chỉ cần Kaka, vậy thì sinh ta ra làm cái gì? Sau này, mắt phải bị mù, giống như cái lô đen, thời khắc sơi tái lấy nội tâm tinh thần. Làm sao vậy? Mẫn nhìn hắn bộ dáng có chút xuất thần hỏi, nét mặt của ngươi, thoạt nhìn rất yêu thương. Ngươi, là mắt phải hoàn toàn không nhìn thấy. Ân. Về sau đi tìm người có thể cấy ghép màng mắt, nhưng Thủy Chung không có tin tức. Bạn gái cũng bởi vậy ghét bỏ, chia tay. Kỳ thật ta cũng biết, nàng đơn giản chỉ vừa ý tài lực của Biện gia mà thôi. Cùng với ta không muốn có một chút quan hệ nào. Mẫn trầm mặc một phen, ngươi, rất để ý điểm này. Rất thống khổ. Được rồi. Thống khổ cùng oán hận, con mắt cũng sẽ không hồi phục thị lực, không bằng cố gắng sống sót, tuy ta nghĩ như vậy, nhưng những người bên cạnh đều quẳng đến ánh mắt xem thường, khinh bỉ, trên cái thế giới này, những người không trọn vẹn không nhận được sự cảm thông, thật sự là nhiều vô số kể. Sẽ không đâu. Mẫn bỗng nhiên nói ra, sẽ không. Sẽ không đâu. Đây không phải cái gì mà người không trọn vẹn, chỉ có một con mắt nhìn không thấy, căn bản không phải. Nói người không trọn vẹn phải là những người đã mất đi linh hồn cùng nhân tính kia. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại di động của Mẫn reo lên. Mẫn cầm lấy điện thoại xem xét, trên màn hình hiển thị là Thâm Vũ. Nhận cuộc gọi, đã nghe được âm thanh vô cùng quen thuộc. Điều này làm Mẫn kích động cơ hồ rớt nước mắt. Ngươi về sau, đừng có tới gặp ta. Thế nhưng, đầu bên kia điện thoại nói một câu, làm Mẫn giống như rơi vào thâm uyên. Mẫn ra khỏi phòng, đi vào hành lang. Thâm Vũ Mẫn đè nén nước mắt, nói, ngươi, không muốn gặp lại ta sao? Hy vọng cùng ta triệt để phân rõ giới hạn sao? Đầu bên kia điện thoại thoáng trầm mặc một hồi. Ta đã thử qua muốn tiếp nhận ngươi, nhưng vẫn làm không được. Đã tính đây không phải lỗi của ngươi, nhưng ta vẫn không cách nào tiếp nhận. Ta căn bản không cách nào đối mặt với ngươi. Vừa nhìn thấy ngươi, ta sẽ cực độ chán ghét cùng căm hận chính mình. Thâm Vũ, chính là như vậy, nếu như ngươi minh bạch mà nói, vậy ta cúp máy. Đợi, đợi đã nào. Mẫn cắn răng, đối, với, Thâm Vũ nói, tốt. Ta đáp ứng, về sau sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi. Nhưng là, thì ngươi đáp ứng ta một việc được không? Cho ta một bức hình, cho ta một bức hình của ngươi, như về sau mỗi khi nhớ tới ngươi ta sẽ ngắm nhìn nó. Như vậy, có được không? Ta van cầu ngươi. Một lát sau, đầu bên kia điện thoại nói, vậy. Được rồi. Ta sẽ gửi một bức cho ngươi. Nói cho ta biết địa chỉ. Địa chỉ. Cái nhà trọ này làm gì có khả năng tiếp nhận bưu kiện. Ta. Tự mình đi lấy. Đến lúc đó, cũng tính như một lần cuối cùng ta và ngươi gặp mặt. Van cầu ngươi. Được rồi. Như vậy, buổi trưa ngươi đến cô nhi viện, ta sẽ đưa hình cho ngươi. Chương 4, Lý Ẩn tính toán. Chương 4, Lý Ẩn tính toán. Thời gian trôi qua, rất nhanh, đã đến giao thừa. Tinh thần ngủ đến 10 giờ sáng mới tỉnh dậy, hắn đã cùng ca ca ước định, buổi chiều về nhà, cùng ca ca ăn một bữa cơm tất nhiên. Đoán chừng phụ thân cũng sẽ gửi bưu kiện về. Từ trên giường ngồi dậy, rủi rủi con ngươi, vừa xỏ dép lê, đống nhiên ngực một hồi đau đớn nóng cháy, làm nội tâm tinh thần siết chặt. Đến rồi. Lần ban bố huyết tự chỉ thị thứ hai. Bất chấp ngực kịch liệt đau đớn, hắn trèo chống thân thể nhanh chóng chạy ra phòng khách. Trên vách tường huyết tự mới chỉ tạo thành một nửa, có mấy chữ cái còn chưa rõ ràng lắm. Địa ngục khế ước, có hay không có địa ngục khế ước? Vài giây về sau, huyết tự hoàn toàn hình thành. Ngày 4 tháng 2 năm 2011, buổi chiều 20:00 dừng lại trong khu kiến trúc Bắc Sa Lộ đường chân điền thành phố Ca, hết thời gian hạn định có thể về nhà trọ. Lần này không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Nội dung rất đơn giản, nhưng không tuyên bố hạ lạc địa ngục khế ước, quả thực làm tinh thần có chút thất vọng. Đường chân điển, Bắc Sa Lộ. Tinh thần nhớ lại, cái kia tựa hồ là khu vi phạm luật lệ kiến trúc. Năm trước, đang trong quá trình phá bỏ và di rời hộ dân tới nơi khác. Chỗ đó có khá nhiều công trình kiến trúc đang thi công dở dang. Hiện tại gần lễ mừng năm mới, quá trình thi công đang tạm hoãn, qua sang năm lại tiếp tục. Ở khu kiến trúc đó, chắc chắn là không có người ở, quá trình phá bỏ và di rời cũng đã hoàn thành một nửa, đoán chừng đều là chút ít phế tích gạch ngói, dựa theo phong cách nhà trọ. Khẳng định tại thời điểm chấp hành huyết tự, chỗ đó sẽ không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Đường chân điền đến Bắc Sa Lộ, phạm vi tương đối lớn, dù sao nơi đó kiến trúc vi phạm khá nhiều. Nếu không có những hộ gia đình phải cưỡng chế rời đi, năm trước có lẽ đã hoàn tất rồi, hoàn toàn không đến mức đang thi công như bây giờ. Trong thời gian tinh thần suy tư, huyết tự dần dần biến mất không thấy. Hắn mở cửa lập tức tiến tới chỗ thang máy, xuống đại sảnh để xác nhận những hộ gia đình nào tham gia cùng mình. Nếu có Lý Ẩn hoặc là Kha Ngân Dạng, cơ hội tìm ra sinh cơ sẽ lớn hơn rất nhiều, lần trước Hạ Tiểu Mỹ lần thứ nhất chấp hành cũng cùng Kha Ngân Dạ cùng một chỗ, như vậy đoán chừng lần này. Thời điểm tinh thần tiến vào trong thang máy, cũng rất khẩn trương, không biết là hộ gia đình nào. Cửa thang máy mở ra, nhưng chỉ thấy được một người ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Đó là một nữ nhân mang kính mắt, bím tóc đuôi ngựa nữ, thoạt nhìn không đến 30 tuổi, tinh thần nhớ đã trông thấy nàng, nhưng thoáng cái nghĩ không ra là ai. Xin chào nữ nhân kia nhìn thấy tinh thần đi tới. Vội hỏi, ngươi cũng thế, chấp hành lần huyết tự chỉ thị này hay sao? Ân. Tinh thần nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, không có ý tứ, ngươi là? A, ta gọi Ôn Tuyết Huệ, là hộ gia đình ở tại phòng 1210. Kỳ thật, ta cũng không nhớ rõ ngươi là ai. Biện tinh thần, ta ở phòng 2504. Chúng ta ở tầng cách nhau khá xa, không nhớ rõ cũng là bình thường. sẽ không phải chỉ có hai người chứ?
Không, sẽ không đâu, nhất định còn chưa kịp xuống. Người gọi Ôn Tuyết Tuệ thoạt nhìn rất ngại ngùng hướng nội, cũng không biết nàng trải qua mấy lần huyết tự chỉ thị. Trước mắt nhà trọ gia tăng lên không ít hộ gia đình mới, đoán chừng nàng cũng là một trong số đó.
Ngươi, chấp hành mấy lần huyết tự?
Biện Tinh Thần ngồi cạnh Ôn Tuyết Tuệ tùy ý hỏi.
Ôn Tuyết Tuệ biểu lộ cứng đờ, nói, mới
một lần, lần thứ nhất huyết tự, so ra cũng có chút thoải mái mà vượt qua.
Như vậy à?
Vậy ngươi?
Hai lần?
Ba lần?
Không có.
Tinh Thần lắc đầu, nói, cùng ngươi đồng dạng, một lần mà thôi.
À, như vậy à?
Đúng rồi, huyết tự của ngươi cũng không tuyên bố hạ lạc của mảnh vỡ.
Vâng.
Đúng vậy.
Lúc này, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra.
Người đi ra là một thanh niên đầu đinh, người này Tinh Thần ngược lại có chút quen biết, tên của hắn gọi là Lục Diệp, là vận động viên bơi lội, thân thể rất không tồi. Lại đợi một thời gian ngắn, cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, lần này đi ra hai người. Trong đó một người, là Liêu Tương.
Tinh Thần sửng sốt một hồi, lập tức đi qua, đối, với, Liêu Tương dáng người cao ngất nói, ngươi, a không nghĩ ngươi cũng thế.
Tinh Thần.
Liêu Tương cũng rất giật mình, rõ ràng lần này lại cùng ngươi.
Liêu Tương gia nhập nhà trọ không tới nửa năm, lần thứ nhất huyết tự chỉ thị đồng hành cũng với Tinh Thần.
Tinh Thần không nghĩ tới, lần thứ hai cũng cùng hắn tiếp tục thực hiện chỉ thị.
Một lần đó, hai người giúp đỡ lẫn nhau, cùng trốn về nhà trọ, bởi vậy quan hệ rất tốt, cũng là một trong những người bạn của Tinh Thần trong nhà trọ.
Mà sau lưng Liêu Tương, là một tiểu thanh niên mặc áo giả kịp, tóc nhuộm thành màu vàng kim óng ánh, thoạt nhìn 17-18 tuổi.
Tiểu thanh niên nói, ân, ta gọi Tôn Tiễn, ở tại phòng 1308.
Kế tiếp nửa giờ trôi qua, không còn người xuống nữa.
Xác định, lần chấp hành huyết tự chỉ thị này gồm 5 người.
Tốt, đợi lát nữa chúng ta đi lầu 4 gặp Lý Ẩn lầu trưởng.
Liêu Tương phi thường ôn hòa nói, 4 người khác cũng rất tin tưởng hắn, bất giác lấy hắn làm trung tâm.
Không bao lâu, 5 người tới phòng 404, Lý Ẩn đang trong nhà.
Vậy sao?
Lý Ẩn sau khi nghe 5 người nói xong, hắn bắt đầu lo lắng một việc.
Lúc này đây, không tuyên bố hạ lạc bố mảnh vỡ khế ước.
Vô cùng có khả năng làm Ngân Dạ cho rằng, chính mình kỳ thật căn bản không cầm được mảnh vỡ khế ước.
Mà trên người Ngân Dạ hoặc là Hạ Tiểu Mỹ, có lẽ có một phần mảnh vỡ địa ngục khế ước.
Ngân Dạ trời sinh tính cẩn thận, có lẽ còn có thể giữ lại mảnh vỡ chờ đợi xem thế nào.
Nhưng bạn nhất Hạ Tiểu Mỹ là người cầm mảnh vỡ thì làm sao bây giờ?
Nàng cá tính tương đối đơn thuần, nói không chừng cho rằng phần mảnh vỡ thứ hai khẳng định không có ai cầm được, cho nên
vô cùng có khả năng vứt bỏ mảnh vỡ.
Nghĩ tới đây, Lý Ẩn lập tức quay đầu lại đối với mấy người nói, các người, đã nói về sự tình huyết tự chỉ thị cho ai khác nghe chưa?
Không có.
Tinh Thần lắc đầu, nói, chỉ có mấy người chúng ta.
Những người khác cũng trả lời như vậy.
Nói cách khác, Ngân Dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ còn chưa biết chuyện này, nhưng giấu giếm cũng không được bao lâu.
Mỗi một lần tuyên bố huyết tự, mọi người đều biết.
Tất cả mọi người hy vọng tận khả năng tìm hiểu tình báo liên quan đến huyết tự, gia tăng kinh nghiệm sinh tồn cùng bí quyết truy tìm sinh lộ.
Mà nội dung huyết tự cũng nhất định sẽ bị người ta để ý.
Cho nên chuyện này bị Ngân Dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ biết được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng làm 5 người này không nói ra, cũng lộ ra vẻ mất tự nhiên.
Chẳng khác nào không đánh đã khai, thừa nhận trên người mình có mảnh vỡ địa ngục khế ước.
Nếu như bị hai người kia biết, có thể hay không triển khai hành động nào đó.
Kỳ thật nói như vậy, khả năng Ngân Dạ vứt bỏ mảnh vỡ là rất thấp, nhưng chỉ cần có một tia khả năng, Lý Ẩn cũng không dám mạo hiểm.
Mảnh vỡ địa ngục khế ước là cái hy vọng để hắn và Tử Dạ rời khỏi Kha trọ, có thể nói là người chết đuối vớ được cọc.
Quyết định không được để mất.
Như vậy, hợp tác cùng Ngân Dạ hoặc là Hạ Tiểu Mỹ.
Dù sao vẫn còn 5 phần mảnh vỡ hạ lạc không rõ, hoàn toàn vẫn còn không gian để hợp tác.
Đương nhiên làm như vậy, có nhất định sẽ có phong hiểm.
Đầu tiên, chính là thông báo cho đối phương biết trên người mình có mảnh vỡ khế ước, như vậy, tương đương với bại lộ nhược điểm của mình, vạn nhất mảnh vỡ không trên tay đối phương. Ngược lại chính mình sẽ bị thiệt.
Bởi vì đối phương sẽ không hề cố kỵ mà thông báo cho tất cả mọi người trong nhà trọ, mình đang cất giấu một mảnh vỡ khế ước.
Hơn nữa, cùng Ngân Dạ hợp tác mà nói, Lý Ẩn thật sự khó bảo toàn hắn sẽ không đâm mình một dao sau lưng.
Loại chuyện này liên lụy đến vấn đề có thể hay không ly khai nhà trọ, có chút cực đoan mà nói.
Xảy ra giết người cũng rất bình thường.
Bất quá.
Lý Ẩn nhìn về phía 5 người kia, chú ý đến biểu lộ mỗi người bọn hắn.
Có thể hay không?
Bọn hắn liên hợp lại che giấu tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước.
Rất có thể.
Trên thực tế chỉ cần thông đồng với nhau, không khó để làm chuyện ấy.
Bởi vì huyết tự sau khi bị hộ gia đình xem xong sẽ biến mất, không ai có thể chứng minh bọn hắn nói dối.
Hơn nữa giấu giếm điều này cũng có lợi, bởi vì như vậy những người khác sẽ không biết huyết tự bao gồm cả mảnh vỡ khế ước. Đương nhiên khuyết điểm chính là lần tuyên bố chỉ thị tiếp theo sẽ bị lộ tẩy, bởi vì huyết tự sẽ tuyên bố hạ lạc của mảnh thứ bao nhiêu. Nhưng có thể tranh thủ được không ít thời gian. Ví dụ như, dưới tình huống không có nhiều người giám sát, đem mảnh vỡ giấu đi. Nhưng mà những người thông minh sẽ không dùng cách này. Hơn nữa, khả năng sinh tồn sau huyết tự rất thấp, vận khí tốt mà nói, nếu chỉ có một người trở về, như vậy sẽ để cho những người khác biết rằng bản thân mình đang cầm mảnh vỡ khế ước. Năm người này đều là hộ gia đình mới tới, lâu nhất là biện tinh thần thời gian cũng chỉ là nửa năm mà thôi. Lý Ẩn thật sự rất khó phán định trong năm người phải chăng có người có tâm cơ bực này. Nên thăm dò như thế nào, lần huyết tự này phải chăng có tuyên bố mảnh vỡ khế ước? Nếu có, phải cân nhắc như thế nào với Ngân Dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ bên kia? Không, xác thực mà nói còn muốn tăng thêm Ngân Vũ, Ngân Dạ đối, với, Ngân Vũ sẽ không giấu giếm bất kỳ điều gì. Ta hỏi lần nữa. Lý Ẩn mặt mũi nghiêm nghị nhìn về năm người phía trước mặt, các người, hoàn toàn chính xác, nhận được huyết tự chỉ thị, không có tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Thật sự Liêu Tương lên tiếng trước, lầu trưởng ngươi không tin chúng ta. Không, xác nhận lại mà thôi. Liêu Tương trả lời thần sắc tự nhiên thong dong, thoạt nhìn không giống như đang nói dối. Nhưng, nhân tâm khó dò, Lý Ẩn chưa từng học qua kỹ xảo phát hiện nói dối, cho nên cũng rất khó kết luận. Bất quá vừa rồi hắn rõ ràng không có bối rối, bốn người khác thoạt nhìn cũng rất bình thường. Quả thật không có tuyên bố mảnh vỡ khế ước. Nếu thật như vậy, Ngân Dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ bên kia. Lý Ẩn nghĩ ngợi, làm ra quyết định. Chỉ có thể làm như vậy. Vô luận như thế nào, tạm thời vẫn không để lộ chuyện mình cầm mảnh vỡ. Có thể kéo thêm một thời gian ngắn là tốt. Bất quá, còn có một thêm một vấn đề càng nghiêm trọng. Nếu như, Ngân Dạ hoặc là Hạ Tiểu Mỹ trong tương lai chết đi thì sao? Dùng tính cách cẩn thận của Ngân Dạ, nói không chừng hắn cũng sẽ không nói địa điểm cất giấu mảnh vỡ cho Ngân Vũ. Hạ Tiểu Mỹ tự nhiên càng không nói cho người khác. Vạn nhất một người trong bọn hắn chết đi, như vậy mảnh vỡ sẽ vĩnh viễn ở một nơi mà chẳng ai biết đến. Chương 5, thăm dò. Chương 5, thăm dò. Phòng 301, Hạ Tiểu Mỹ. Nàng lúc này đang cầm bảng pha màu. Thiệt là nàng vẽ vẽ vài cái liền hạ bút, thở dài nói, thiệt là. Vẽ không nổi. Trên xe buýt khủng bố, nàng đến bây giờ vẫn còn nhớ rỡ một một. Lúc người cuối cùng biến mất, cả xe lâm vào một mảnh hắc ám, thời khắc cuối cùng kia, chỉ còn một chút. Một chút nữa. Nếu không phải Ngân Dạ tìm được chân thân, thời khắc cuối cùng còn bắt được sinh lộ, chỉ sợ bản thân mình đã sớm không còn trên cõi đời này. Hạ Tiểu Mỹ đặt bút vẽ xuống. Có thể nói Ngân Dạ là người cứu nàng, đem nàng từ địa ngục thâm nguyên kéo trở về. Từ đó về sau, mỗi lần nằm mộng nàng đều sẽ mơ tới hắn. Tới bây giờ, mỗi lần nàng cầm bút vẽ tranh, sẽ không tự chủ được mà vẽ ra bộ dáng của Ngân Dạ. Ta đang suy nghĩ cái gì đây? Nàng giật tờ giấy trên giá vẽ xuống vo thành một cục ném vào thùng rác. Ta đã yêu Ngân Dạ sao? Hạ Tiểu Mỹ phát hiện bản thân mình cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nhớ tới Ngân Dạ, cho nên thỉnh thoảng nàng tự tìm mọi lý do để xuống tầng 14. Càng về sau không còn tìm được lý do nào nữa, bản thân nàng thấy có chút buồn rầu. Giờ phút này nàng không hề hoài nghi tâm ý của mình được nữa. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới Ngân Dạ, trái tim nàng đập rất nhanh chóng, chỉ cần có thể trông thấy hắn, trong lòng như xuất ra mật ngọt. Căn bản, không có biện pháp nào quên được hắn. Chính vì vậy Hạ Tiểu Mỹ mới che giấu mảnh vỡ đang trong tay Ngân Dạ. Nhưng nàng cũng nghe nói, Ngân Dạ bởi vì muội muội hắn là Ngân Vũ, mới có thể tiến vào cái nhà trọ này. Hắn là vì yêu muội muội nên mới mong muốn đoạt lấy mảnh vỡ. Có thể yêu một người đến loại trình độ này. Hạ Tiểu Mỹ trong nội tâm tràn đầy phiền muộn. Nói như vậy, Ngân Dạ có thể tiếp nhận chính mình sao? Bất quá, điểm vui mừng là, phần tình cảm đó của Ngân Dạ chỉ là đơn phương mà thôi. Chính mình, vẫn có cơ hội. Sau này còn có 9 lần huyết tự, dưới tình huống sinh tử không thể nào thao túng, còn nghĩ muốn đạt được tình yêu là quá xa xỉ, nhưng tình cảm cũng không thể nào khống chế. Hạ Tiểu Mỹ hạ quyết tâm. Đúng, ta tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha. Nhất định, phải cùng Ngân Dạ ly khai khỏi nơi này, sau đó sẽ thổ lộ với hắn. Ngân Vũ ngu ngốc, nam nhân tốt như Ngân Dạ mà còn thấy chướng mắt. Hơn nữa, Hạ Tiểu Mỹ cũng có một cái tư tâm. Nếu... Tương lai Ngân Vũ không vượt qua được chỉ thị mà chết đi, chính mình chẳng phải có thêm cơ hội rồi sao? Tuy cách nghĩ này có chút độc ác, thế nhưng Hạ Tiểu Mỹ không cách nào ngăn cản được sự lan tràn của ý tưởng tội lỗi này. Trước mắt, chỉ có chính mình biết, mảnh vỡ địa ngục khế ước đang trên tay Ngân Dạ. Bất quá, mình tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác biết. Chỉ cần nàng không nói ra, như vậy hoài nghi của mọi người sẽ không chỉ tập trung trên người Ngân Dạ, mình cũng đồng dạng bị hoài nghi. Như vậy là đủ rồi. Về phần Lý Ẩn, Doanh tỷ tỷ cùng Ngân Vũ, ba người đều nói không cầm được mảnh vỡ khế ước, ai biết là thật hay là giả. Ngân Dạ khẳng định sẽ tin tưởng lời nói muội muội Ngân Vũ, tin tưởng nàng không cầm được mảnh vỡ. Nhưng coi như là huynh muội thân sinh, tại địa phương sinh tử nguy nan này, sao dám chắc không có âm mưu, huống chi là huynh muội không máu mủ. Nói không chừng nàng căn bản chính là nói xạo. Cũng có khả năng, trên ngươi Lý Ẩn cùng Doanh tỷ tỷ. Đúng rồi. Hạ Tiểu Mỹ nghĩ nếu như ta giúp đỡ Ngân Dạ cầm được mảnh vỡ thứ hai, hắn nhất định sẽ cảm kích ta, đến lúc đó, có lẽ sẽ đối với ta. Thế nhưng, như thế nào cầm được? Lại nói tiếp, Ngân Dạ hắn có thể đã nói cho Ngân Vũ biết chuyện hắn cầm được mảnh vỡ khế ước. Vạn nhất là thực thì có chút phiền toái. Hạ Tiểu Mỹ cũng không tin Ngân Vũ có thể giữ được bí mật. Chỉ có ta, mới thực tâm suy nghĩ cho Ngân Dạ. Phải nghĩ biện pháp thử xem có thể cầm được mảnh vỡ thứ hai hay không. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Hạ Tiểu Mỹ vội vàng chạy đi mở cửa, đứng ngoài cửa là Tử Dạ. Doanh. Doanh tỷ tỷ Hạ Tiểu Mỹ có chút kinh hỉ, vội vàng mời nàng tiến vào sau đó đóng cửa, có chuyện gì không? Ân. Tử Dạ đi vào phòng khách, nhìn thấy giá vẽ hỏi, ngươi lại vẽ tranh. Đúng. Đúng vậy Hạ Tiểu Mỹ lúc nói chuyện có chút bối rối, khá tốt, thiếu chút nữa bị phá hiện đang vẽ Ngân Dạ. Ta có chuyện muốn nói cùng ngươi. Tử Dạ cùng Hạ Tiểu Mỹ đều ngồi xuống, nàng đi thẳng vào vấn đề, lại có hộ gia đình nhận được huyết tự chỉ thị. Lần này, đều là những người gia nhập chưa tới nửa năm. Nội tâm Hạ Tiểu Mỹ siết chặt, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, hỏi, cái kia, có tuyên bố hạ lạc của mảnh vỡ địa ngục khế ước thứ ba. Nàng căn vốn không nghĩ tới, lời mình vừa nói ra đã trúng bẫy dập. Dù sao, Hạ Tiểu Mỹ cũng là người đơn thuần. Đổi lại là Ngân Dạ sẽ không phạm phải sai lầm hạ đẳng này. Tử Dạ lập tức tìm ra lỗ thủng trong lời nói của nàng, Hạ Tiểu Thư, lời của ngươi có chút kỳ quái. Ân, kỳ quái. A, Hạ Tiểu Mỹ ý thức được mình đã nói sai rồi. Nếu như, mình cùng Ngân Dạ đều không cầm được mảnh vỡ mà nói, như vậy sẽ tự nhiên cho rằng nhà trọ sẽ không tiếp tục tuyên bố về mảnh vỡ khế ước nữa. Mặc dù là có ban bố, cũng không cần lộ ra thần sắc mừng rỡ như vậy. Đã xong. Hoàn toàn bị nhìn thấu. Hạ Tiểu Mỹ lập tức ổn định tâm thần, trong nội tâm nói với chính mình, đừng. Đừng hoảng hốt. Dù sao, có tính ta nói mình không cầm được, mọi người khẳng định cũng không hoàn toàn tin tưởng. Doanh tỷ tỷ cũng không có khả năng đem chuyện này nói ra, kế tiếp, không thể lộ ra sơ hở, quyết không thể làm Lý Ẩn nhìn ra, khế ước mảnh vỡ không trên người ta. Tử Dạ nói tiếp, hẳn là, Hạ Tiểu Thư ngươi lấy được mảnh vỡ địa ngục khế ước. Trả lời như thế nào đây? Hạ Tiểu Mỹ lại khẩn trương. Trả lời không phải ta lấy, chẳng khác nào nói là Ngân Dạ cầm sao. Hạ Tiểu Mỹ tuyệt đối không thể làm Tử Dạ nghi ngờ Ngân Dạ. Thế nhưng mà, chẳng lẽ trả lời là ta lấy? Trả lời sảng khoái như vậy, nàng ngược lại sẽ không nghi ngờ. Như vậy đồng dạng cũng hoài nghi Ngân Dạ. Hạ Tiểu Mỹ, ngươi, tên ngu ngốc này, ngu ngốc, siêu cấp đại ngu ngốc. Nhất thời không còn cách nào, Hạ Tiểu Mỹ dứt khoát nói, cái này sao, Doanh tỷ tỷ không bằng ngươi đoán xem. Không có biện pháp, đành phải giả cao thâm thử xem, nói không chừng có thể đi qua, nhưng thực tế hiệu quả như thế nào cũng không biết được, dù sao cũng là sách lược tạm thời ứng đối. Mà Tử Dạ nghe nàng nói như vậy, nhất thời khó có thể phán đoán. Khế ước mảnh vỡ là nàng cầm hay Ngân Dạ cầm? Kỳ thật còn có một khả năng, chính là Ngân Dạ cùng nàng liên thủ. Trên thực tế, Tử Dạ không hiểu rõ, nếu trong hai người thực sự có một người lấy được mảnh vỡ, mà một người khác lại biết được, như vậy người không cầm được mảnh vỡ, vì cái gì không đem chuyện này nói cho những hộ gia đình khác. Ngân Vũ biết mình không cầm được mảnh vỡ, mới bảo trì trầm mặc. Nhưng theo phản ứng vừa rồi của Hạ Tiểu Mỹ, nàng ít nhất biết mảnh vỡ đang nằm trên tay ai. Vậy tại sao nàng cùng Ngân Dạ đều chưa nói? Giải thích hợp lý có lẽ, hai người đã đạt thành cái hiệp nghị nào đó. Ví dụ như, đồng thời đảm bảo mảnh vỡ khế ước này, tạm thời kết minh, tương lai sẽ cướp lấy 6 khối còn lại. Nếu như là thật sự, hơn phân nửa kiến nghị là do Ngân Dạ đưa ra. Ví dụ như, hắn sẽ nói, cất mảnh vỡ khế ước vào trong hòm sắt nhà băng, hai người tự mình nắm giữ một nửa mật mã. Nếu như vậy, cái mảnh vỡ kia trên tay ai cũng chẳng còn quan trọng, bởi vì chẳng khác nào hai người cùng sở hữu cái mảnh vỡ này. Thế nhưng mà Tử Dạ không thể nào nghĩ được, căn bản là Hạ Tiểu Mỹ đối với Ngân Dạ sinh ra cảm tình, mới giữ bí mật này. Được rồi. Tử Dạ chuyển hướng chủ đề, dù sao ngươi không nói, ta cũng không biết. Lần này tuyên bố huyết tự, không có quan hệ tới hạ lạc của địa ngục khế ước. Hạ Tiểu Mỹ sắc mặt lập tức trắng nhợt. Không thể nào. Chẳng lẽ, mảnh vỡ bên trong cư xá Ninh Phong, thật sự không có ai cầm được. Nhưng Tử Dạ lại tiếp tục nói, bất quá, tuy như thế, cũng không thể xác định bọn hắn nói đúng sự thật. Cũng có khả năng rất lớn, trong huyết tự xuất hiện hạ lạc của mảnh vỡ, nhưng 5 người liên hợp nói dối. Đây là Lý Ẩn chỉ thị cho Tử Dạ. Lập trường của hắn nói ra những lời này sẽ rất bất tiện, như vậy chẳng khác nào thừa nhận trên người mình có mảnh vỡ khế ước.
À, cái này Hạ Tiểu Mỹ lập tức nói như vậy, Doanh tỷ tỷ ngươi cho rằng, Lý Ẩn hoặc là Kha Ngân Vũ, lấy được mảnh vỡ địa ngục khế ước.
Ân, ta cũng chỉ là suy đoán. Kế tiếp Tử Dạ tiến hành phân tích cho Hạ Tiểu Mỹ tường tận, đoạn phân tích này vì muốn Hạ Tiểu Mỹ tin tưởng, biện tinh thần 5 người, khả năng giấu giếm tuyên bố về khế ước địa ngục là rất cao. Như vậy, vạn nhất nàng thực sự giữ mảnh vỡ, nhất định không được vứt bỏ nó. Dù sao cũng là hy vọng bảo vệ tánh mạng, không nắm chắc 100% ai dám vứt bỏ. Dù sao lưu trên tay cũng không có mốc meo. Bất quá, cùng Kha Ngân Dạ nói đoạn phân tích này, hiệu quả khẳng định giảm bớt đi rất nhiều. Kha Ngân Dạ căn bản không phải là người tùy ý cho người khác hồ lộng. Thực nói như vậy, ngược lại hắn sẽ nghi kỵ. Hơn nữa, dùng tình cảm trước mắt của mình và Lý Ẩn mà nói, Lý Ẩn không nói cho mình sự tình về mảnh vỡ, hắn cũng không tin tưởng. Nếu cùng Ngân Dạ nói những lời này, cũng không khác gì nói cho hắn mảnh vỡ đang trên người Lý Ẩn. Trên thực tế, lúc trước Lý Ẩn bị phân làm 2 đoạn thân thể xuất hiện trong đại sảnh, có không ít hộ gia đình trước tiên xông lên, đều nhìn chằm chằm vào Lý Ẩn, ý định thừa dịp hắn hôn mê mà kiểm tra. Nhưng lúc ấy mọi người đều đang dò xét nhau, cho nên không tiện ra tay, nếu không mảnh vỡ trên người hắn đã sớm bị người khác cầm đi. Cũng may, nếu như Kha Ngân Dạ là người cầm mảnh vỡ địa ngục khế ước, khả năng bị ném đi là rất thấp. Hơn nhìn thần sắc của Hạ Tiểu Mỹ, mảnh vỡ trên người nàng khả năng cũng rất cao. Hơn nữa nếu như 2 người thật sự có quan hệ kết minh, Hạ Tiểu Mỹ không đồng ý vứt bỏ mà nói, cũng có thể tạo được đại tác dụng. Tóm lại, kết thúc bây giờ là cố gắng lớn nhất. Sự tình từ nay về sau, ai cũng nói không chính xác. Tử Dạ đi rồi, Hạ Tiểu Mỹ cảm giác toàn thân đều sủi lơ. Nàng không ngừng vỗ ngực, lập tức nhìn từ mắt mèo trên cửa, xác nhận Tử Dạ đã rời đi, lập tức chạy vào trong phòng đóng cửa lại. Liên lạc với Ngân Dạ. Nàng cầm lấy điện thoại bàn, rất nhanh bấm số di động của Ngân Dạ. Không bao lâu, điện thoại đã thông. Ngân Dạ sao? Ta là Hạ Tiểu Mỹ. Nha. Sự tình gì? Nghe kỹ à, Doanh tỷ tỷ nàng đã biết rõ, ngươi và ta có một người nắm giữ mảnh vỡ khế ước. Sự tình vừa rồi cũng nói đơn giản qua, đầu bên kia điện thoại nói, ta hiểu rồi. Không sao, dù gì nàng cũng chỉ biết những điều này mà thôi. Ta. Có gây cho ngươi thêm phiền toái không? Ngân Dạ. Không, ngươi giúp ta giữ bí mật, ta đã rất cao hứng rồi. Thật sự. Ân. Ngân Dạ còn nói thêm, hơn nữa ta cũng phải cảm tạ ngươi, đã cung cấp cho ta một tin tình báo quan trọng. Những lời này, làm Hạ Tiểu Mỹ cảm giác rất vui mừng, chính mình còn giúp Ngân Dạ. Cảm ơn ngươi. Gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Tiểu Mỹ vẫn gắt gao cầm lấy ống nghe điện thoại, không thể tin được những điều vừa nghe chính là sự thật. Vạn. Vạn tuế. Ngân Dạ, Ngân Dạ. Nói cảm ơn với ta. Cúp điện thoại, Ngân Dạ nhìn Ngân Vũ đối diện hắn. Nói, đã xác định, Lý Ẩn, hắn khẳng định đang cầm mảnh vỡ khế ước thứ 2. Lý Ẩn cùng Tử Dạ tính sai, chính là không nghĩ tới Hạ Tiểu Mỹ đã yêu Ngân Dạ. Nếu không, nàng không có khả năng gọi điện cho Ngân Dạ, đề phòng Tử Dạ gây điều gì bất lợi với hắn. Mà hành động của Tử Dạ, làm Ngân Dạ lập tức đưa ra kết luận. Lý Ẩn sợ hãi, hắn sợ hai chính mình sẽ vứt bỏ mảnh vỡ địa ngục khế ước. Thật tốt quá Ngân Vũ Ngân Dạ một bước đi đến ôm lấy Ngân Vũ, nói. Chúng ta nhất định có thể ly khai cái nhà trọ này. Nhất định có thể. Chương 6, giao thừa. Chương 6, giao thừa. Buổi tối hôm nay là giao thừa. Trong nhà trọ, không khí cũng có chút tương mừng. Vợ chồng Hoa Liên Thành cùng Y Dì Hàm là 2 người tích cực nhất, vì để cho mọi người thoát khỏi không khí buồn chồn bất an, không ngừng làm sôi động không khí, mua không ít chữ phúc, lần lượt dán trên cửa từng hộ gia đình, thậm chí còn mua không ít pháo đông. Không biết năm nay tiết mục cuối năm thế nào a? Liên Thành dán chữ phúc lên cửa sổ nhà mình, đối với Y Li Hàm đứng sau lưng nói, đã nói với mọi người 8 giờ tới nhà chúng ta ăn cơm tất nhiên chưa. Y Li Hàm cười nói, đã nói rồi, mà đáng tiếc Lý Ẩn nói phải về nhà. Bất quá rất nhiều người sẽ đến, khá tốt tốn không ít thời gian đi mua sắm đồ Tết đâu, bất quá, đến lúc đó chúng ta đốt pháo hoa ở cư xá bên ngoài, hay là ngay tại nhà trọ. Vẫn là, đốt ngoài khu cư xá đi. Thời điểm bắn pháo hoa. Không hy vọng có ai sẽ nhìn thấy cái nhà trọ này. Liên Thành nói xong mở TV, trước xem TV đã, chúng ta cũng đều mệt mỏi một ngày rồi. Trên TV đang phát đến tiết mục chúc mừng năm mới. 2 người dẫn chương trình ăn mặc lễ phục màu đỏ, trên màn hình TV nói, tiếng chúc mừng năm mới 2011 sắp gõ vang, ở nơi này chúc mừng nhân dân cả nước năm mới. Hy vọng năm thỏ mọi người đại cát ta. Trong nhà Lý Ẩn, hắn đang cùng Tử Dạ xem một ít tiết mục năm mới trên TV. Tiết mục cuối năm cái gì, ta cũng không hứng thú. Lý Ẩn ở một bên nói, năm trước ảo thuật gia Lưu Khiêm làm cái gì, kết quả không bao lâu trên mạng liền tiết lộ bí mật. Thật nhăm chán, ma thuật cái gì, không biết nguyên lý mới thú vị. Đúng rồi, Tử Dạ, năm nay là năm thỏ, là năm bổn mạng của ngươi a. Ngươi sinh năm 87, hẳn là thuộc thỏ. Đúng vậy. Tử Dạ nhìn trên TV, người dẫn chương trình mặc lễ phục màu đỏ, trên tay cầm con rối biểu tượng cho năm thỏ, nói, chúc mọi người năm thỏ hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Năm nay, đã 24 tuổi. Lại trôi qua một năm. Lý Ẩn giơ tay nhìn đồng hồ, nói, ân, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi, Tử Dạ. Cùng Tử Dạ ước định, Giao Thừa Mang sẽ mang nàng đi gặp cha mẹ. Ngay lúc sắp khởi hành, điện thoại di động của hắn nhận được cuộc gọi của mẫu thân. Rất xin lỗi, Tiểu Ẩn mẫu thân trong điện thoại nói, lúc trước ngươi nói sẽ về nhà ăn cơm tất niên cùng cha mẹ, thế nhưng mà bệnh viện tạm thời muốn tổ chức hội nghị, kế tiếp là thời kỳ mấu chốt bệnh viện chúng ta đàm phán cùng Ninh An Đường, chỉ sợ Tết âm lịch chúng ta cũng không có thời gian gặp mặt ngươi. Đợi công tác dần rảnh rỗi, gặp lại a. Lý Ẩn không khỏi cảm giác rất thất vọng, hắn cũng rất chờ mong cùng Tử Dạ đi gặp mẫu thân đó. Vì cho muốn cho mẫu thân một kinh hỉ, cũng không nói hắn có đem bạn gái về. Nhưng nếu vì công tác cũng không có biện pháp. Hắn biết rõ, Ninh An Đường là nhà cung cấp dược phẩm lớn nhất cho tới nay của bệnh viện, đối với bệnh viện Chính Thiên mà nói, cùng Ninh An Đường hợp tác đối với tương lai kinh doanh của bệnh viện là phi thường trọng yếu. Được, ta biết rồi, mụ mụ, vậy gặp lại sau a. Cúp điện thoại, hắn cười khổ nói với Tử Dạ, chúng ta hay là tới nhà Liên Thành ăn cơm tất niên đi. Thực xin lỗi, không thể thực hiện lời hứa với ngươi. Không sao. Tử Dạ khẽ cười một tiếng, nói, về sau còn có thời gian. Về sau? Lý Ẩn tự hỏi, hắn và Tử Dạ, đến tột cùng còn bao nhiêu cái về sau? Mà lúc này, Hạ Tiểu Mỹ không có việc gì đang xem TV. Không ít đài truyền hình chúc mừng năm mới, cho ra khá nhiều bộ phim, bất quá nội dung cốt truyện đều rất nhàm chán. Buổi tối đi nhà Liên Thành ăn cơm tất nhiên, không bằng trước đi ra ngoài, dạo chơi mấy cái cửa hàng. Cũng nên mua chút gì cho không khí xung tụ, hòa tan áp lực tâm tính của mọi người. Rời khỏi nhà trọ, đi lại bên ngoài đường cái, Hạ Tiểu Mỹ tiến vào trạm xe bus, lại phát hiện đứng đó một người rất quen mắt. Nhìn kỹ, đúng là Biện Tinh Thần. Ngươi là? Gọi Biện Tinh, Hạ Tiểu Mỹ lập tức đi qua, chỉ vào Tinh Thần hỏi, Tinh cái gì? A Tinh Thần nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ, nói, ta gọi là Biện Tinh Thần. Tinh Thần trước mắt đang có ý định về nhà ăn bữa cơm tất niên cùng Kaka. Cho dù trong nội tâm có gì hiềm khích với Kaka, sang năm mới, ít nhất cũng nên gác lại, Tinh Thần cũng không phải người có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Chỉ là, cha mẹ vẫn như trước ở nước ngoài không có về nước. Chỉ sợ ở nước ngoài lâu quá lại nghĩ rằng Giáng sinh là đã sang năm mới, Tết âm lịch cũng không còn coi trọng. Ngươi về nhà ăn cơm tất nhiên. Hạ Tiểu Mỹ hỏi. Tinh Thần nhẹ gật đầu, nói, đúng. Ngươi cũng vậy. A, ta có chút việc. Nhà của ngươi ở nơi nào? Vừa hỏi mới biết được, hai người chính là cùng ngồi trên một chiếc xe buýt. Không lâu, xe buýt đã tới, hai người lần lượt lên xe. Ngồi xuống, Hạ Tiểu Mỹ đột nhiên hỏi hắn, ân, cái kia, ta nghe nói. Ngươi, phải chấp hành huyết tự a. Hơn nữa chính là trong lễ mừng năm mới. Ân. Tinh Thần hơi gật đầu, nói, bất quá là đi cùng mọi người, cũng yên tâm rất nhiều. Như vậy a. Thời điểm Tinh Thần nhìn về phía Hạ Tiểu Mỹ, chú ý tới nét mặt của nàng không được tự nhiên. Ngươi, không hỏi ta xỉu tình khế ước địa ngục khế ước sao? À, ngươi đại khái đã biết rõ lần huyết tự này không có tuyên bố mảnh vỡ khế ước a. Nói cách khác, rất có thể, mảnh vỡ khế ước chưa thu đủ hai mảnh. Cái này ta có nghe nói. Bất quá cũng rất là bình thường, dù sao ta cùng Ngân Dạ bên kia không thu được mảnh vỡ. Ta ngược lại cảm thấy, thái độ của Lý Ẩn lầu trưởng có chút kỳ quái. Tinh Thần tiếp tục nói, hán, hỏi chúng ta. Mảnh vỡ địa ngục khế ước có phải thật hay không không tuyên bố hạ lạc? Câu hỏi của hắn, thực thật là cổ quái. À, cổ quái? Ở đâu? Bản thân hắn nói, không có lấy được mảnh vỡ địa ngục khế ước, thế nhưng, nếu thật là như thế, cho dù ngươi cùng Kha Ngân Dạ trong đêm đó có một người cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, như vậy chúng ta nhận được huyết tự không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước, là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn vẫn rất rõ ràng hoài nghi chúng ta, không chỉ hỏi một câu. Mà còn cố ý quan sát ánh mắt của chúng ta. Những lời này làm Tinh Thần Hạ Tiểu Mỹ chấn động. Đúng vậy, chẳng lẽ trên người Lý Ẩn nắm giữ mảnh vỡ địa ngục khế ước? Bất quá, cũng không phải không thể hoàn toàn hiểu được. Biện Tinh Thần tiếp tục nói, căn cứ miêu tả của bọn hắn, lúc ấy Lý Ẩn bị kéo vào thế giới trong gương, mà Doanh Tử Dạ lại cùng Kha Ngân Vũ ở một chỗ. Hai người kia nói không cầm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, tự nhiên cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ là, không có đạo lý Doanh Tử Dạ cùng Kha Ngân Vũ vì đối phương mà lại giấu giếm sự tình về mảnh vỡ, dù sao hai người đều công bố với những người khác rằng hai người luôn ở cùng một chỗ, không có khả năng hai người đều nói dối. Nếu cân nhắc như vậy mà nói, Lâu Trường Lý Ẩn nói không chừng, kỳ thật đã lấy được mảnh vỡ địa ngục khế ước đây. Những lời này vừa nói, Hạ Tiểu Mỹ tức khắc kích động không thôi. Nếu thật là như thế, chuyện này nhất định phải nói cho Ngân Dạ. Bất quá, nàng đỗng nhiên cảm giác rất kỳ quái. Vì cái gì Biện Tinh Thần cố ý nói chuyện này với mình? Phân tích một chút mà nói. Biện Tinh Thần chẳng lẽ là muốn làm ngư ông đắc lợi? Có khả năng. Chính hắn trước mắt không chiếm được mảnh vỡ địa ngục khế ước, nhưng, hắn sẽ nhất định hoài nghi Lý Ẩn, Ngân Dạ còn có mình, trên người có mảnh vỡ. Như vậy, cố ý nói với mình chuyện này, mục đích là muốn tiết lộ cho mình một cái tin tức, Lý Ẩn rất có thể kiểm giữ mảnh vỡ, mà trên người mình cũng có khả năng cất giấu mảnh vỡ. Tại tình huống này, mình sẽ nghĩ biện pháp tiếp xúc cùng Lý Ẩn để đạt được mảnh vỡ. Biện Tinh Thần, người này thật là có bổn sự. Trên thực tế Tinh Thần đích thật là tồn tại cái tâm tư này. Hắn cố ý nói phản ứng của Lý Ẩn nói cho Hạ Tiểu Mỹ, mục đích đúng là lợi dụng hai phe tranh chấp, còn mình thì làm hoàng tước đằng sau. Hôm nay cùng Lý Ẩn tiếp xúc, hắn liền gọi điện thoại cho Kaka. Sau đó nói với hắn, mình cùng những người khác đang chơi một trò chơi, chính là muốn tranh nhau đoạt được một cái mảnh vỡ gì đấy. Sửa đổi một chút sự tình, hỏi thăm Kaka có biện pháp nào có thể đạt được mảnh vỡ. Sau đó, Biện Tinh Viêm nói với hắn, ân, trước mắt Tinh Thần ngươi hoàn toàn chính xác rất bất lợi. Bất quá, ngươi có thể lợi dụng hai yếu tố để đạt được mảnh vỡ. Đầu tiên, căn cứ thuyết pháp của ngươi, ta cho rằng người gọi Lý Ẩn rất có thể kiểm giữ mảnh vỡ, nếu không sẽ không hỏi như vậy. Nếu như muốn đạt được mảnh vỡ mà nói, ngươi có thể nói phản ứng của hắn cho một tổ khác có khả năng cầm mảnh vỡ, đồng thời quan sát phản ứng của đối phương, để phán đoán. Kaka đích thật là rất ưu tú, đối, với, bất cứ chuyện gì đều có thể tỉnh táo làm ra những phân tích hợp lý nhất. Thời còn học sinh, Tinh Thần thường hỏi thăm Kaka về những vấn đề đại số làm hắn đau đầu, kết quả Kaka tính ra rất nhanh. Hạ Tiểu Mỹ xuống xe sớm hơn Tinh Thần, nàng lập tức quyết định đem sự tình vừa rồi nói cho Ngân Dạ. Bất quá, lo lắng. Có thể Biện Tinh Thần đang nói xạo lừa gạt mình. Lý Ẩn hỏi hắn những câu kia, ai biết là thật hay giả. Đợi về nhà trọ, đi hỏi đám người Liễu Nham xem hắn phải chăng nói đúng sự thật. Chương 7, Thâm Vũ. Chương 7, Thâm Vũ. 10 giờ sáng nay. Một cô nhi viện tư nhân tại thành phố Ca. Mẫn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Gian phòng nhỏ hẹp, lộ ra tia u ám, nặng nề. Người không ăn một chút sao? Mẫn hướng tới giữa phòng, nhìn người ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía nàng. Người ngồi trên xe lăn vẻ là một cô gái có dáng còn rất trẻ, mái tóc chỉ dài chạm vai thôi. Nàng không trả lời, Mẫn cũng không nói gì, chỉ nghiêm túc ngắm một bức họa trên vách tường. Thế là, thời điểm giao thừa khó khăn lắm mới có thể tới thăm ngươi một lần, ngươi cũng không cần như vậy. Mẫn đưa bàn tay hướng đến công tắc điện, bật đèn lập tức trong phòng trở nên rất sáng. Người ngồi trên xe lăn chậm rãi quay lại. Ước chừng là một cô gái 18 tuổi, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ mặc một bộ đồ màu trắng giống như búp bê, nhưng ánh mắt thì trống rỗng nhìn vào Mẫn. Đừng như vậy. Mẫn thở dài, nói, ta biết ngươi không nhìn thấy ta. Được rồi, kỳ thật ta cũng biết, bây giờ là giao thừa, nên người không bằng lòng muốn gặp mặt ta. Thiếu nữ xinh đẹp, hơi giơ tay lên. Bộ quần áo rất dài cơ hồ che hết một nửa bàn tay, có thể thấy được y phục này căn bản không phù hợp với cơ thể đang mặc. Trên thực tế, đây chính là quần áo do thiếu nữ tự yêu cầu thiết kế. Bức họa ta đã đưa cho viện trưởng. Ngươi lập tức đi ra ngoài, tắt đèn đóng cửa lại. Thiếu nữ chỉ nhàn nhạt nói một câu như vậy. Trong ánh mắt của nàng không có căm hận, cũng không có vui sướng, chỉ là thuần túy trống rỗng. Nó khiến Mẫn cảm thấy rất khó chịu, nhưng nàng nhất định phải đối mặt. Nàng cùng người thiếu nữ này như có một mối liên quan khó dứt. Sau khi rời đi, nàng một lần nữa tiến vào một gian phòng. Ở trên ghế salon, là một nam nhân mang kính mắt đang ngồi, đại khái 40-50 tuổi, tóc đã hơi hơi trắng bạc, khuôn mặt rất là hiền lành hòa ái. Viện trưởng Mẫn ngồi xuống, nói, Thâm Vũ, nàng xem ra không muốn gặp mặt ta. Còn hy vọng ngươi chiếu cố đến nàng nhiều hơn, sinh hoạt sau này chỉ sợ cũng càng ngày càng khó khăn. Ta không ngại chuyện này, kỳ thật nàng vẽ không tồi, thế nhưng, không có tài chính hay người tài trợ, rất khó để mở triển lãm tranh cá nhân. Nàng gần đây tựa hồ đang rất cố gắng. Nói đến đây, viện trưởng lại bồi thêm một câu, còn có, tuy nàng không muốn tiếp nhận ngươi, nhưng là... Ngươi bây giờ ở đâu, công việc ra sao rồi? Ta, công việc thu nhập cũng coi như ổn định. Viện trưởng, buổi tối hôm nay ta phải trở về. Thẩm Vũ nếu không muốn gặp ta, ta đợi ở chỗ này cũng không ích gì.
Vậy được rồi, ta cũng không giữ ngươi nữa, đây là bức họa Thẩm Vũ đưa cho ngươi.
Viện trưởng đưa một cái bọc hình vuông được gói rất kỹ.
Mẫn chào viện trưởng rồi rời đi.
Nàng sinh sống cũng hơn 20 năm ở cô nhi viện. Xuất thân cũng là cô nhi, vô luận thế nào cuộc sống đều rất khó khăn.
Do còn là người tàn tật nên Thẩm Vũ đến nay vẫn sống tại cô nhi viện, cuộc sống chỉ có dựa vào hội họa, căn bản đến tiền sinh hoạt hàng ngày cũng không đủ.
Như viện trưởng nói, không có tài trợ hay người ủng hộ, Thẩm Vũ căn bản không có biện pháp mở triển lãm tranh cỡ lớn.
Mà chính mình, lại tiến nhập vào cái nhà trọ này.
Có lúc, nàng thật sự muốn chết đi.
Tuy nhiên lại do dự và cũng nghĩ đến Thẩm Vũ, nhưng là, nếu như mình chết, Thẩm Vũ liệu có cảm giác thống khổ sao?
Không thể nào.
Bởi vì cô ấy đối với mình chỉ có hờ hững, thậm chí trong mắt căn bản là không tồn tại.
Gặp mặt là cảm thấy thống hận.
Trong nội tâm Thẩm Vũ, hoàn toàn không có mình.
Bây giờ mình biết tới nơi nào đây?
Trở lại nhà trọ.
Không, mình không muốn tới đó.
Cùng lúc đó, tinh thần cũng về tới nhà.
Phòng khách xa hoa rộng lớn, khắp nơi đều là đồ dùng hàng hiệu nhập khẩu, chỉ có một người dùng, thật cũng hơi nhiều, nhưng đây đều là chính hắn tự chuẩn bị lấy.
Tinh thần.
Tinh Viêm mặc đồ ở nhà dáng vẻ giả tạo nói với đệ đệ, ngươi thật sự không có ý định đến ở đây sao?
Ta biết rồi, nhìn ánh mắt ngươi, chắc rất hận ta, thế nhưng mà.
Đừng nói nữa, ca ca.
Tinh thần khoát tay nói, hôm nay là giao thừa, nói chuyện khác đi.
Ba mẹ đâu?
Có gửi thiếp mừng tới không vậy?
Đoán chừng đầu năm có chút tắc nghẽn, nhưng rất nhanh sẽ tới.
Ta đã gọi điện thoại cho cha mẹ rồi, bất quá, giọng nói của phụ thân nghe không tốt lắm.
Làm sao vậy?
Có nghe nói qua, tựa hồ sức khỏe mẫu thân không tốt lắm.
Cái gì?
Sao lại không tốt?
Ta muốn hỏi phụ thân kỹ càng, nhưng người nói, tạm thời vẫn còn đang kiểm tra, còn nói điều kiện chữa trị bên Mỹ rất tốt.
Không có vấn đề.
Nhưng rõ ràng, phụ thân đang rất lo lắng.
Ta hỏi để ta qua đó xem xét tình hình chút, nhưng người gạt phăng nói không cần.
Cho nên không trở về sao?
Tinh thần nghe đến đó, nội tâm có chút phiền muộn.
Mặc dù đối với mẫu thân, tinh thần vẫn còn oán hận, nhưng mà dù sao cũng là mẹ đẻ, thân thể người lại không tốt, trong nội tâm tự nhiên cũng không được thoải mái.
Không phải bệnh nặng là tốt rồi.
Phụ thân nói thật sự không rõ ràng lắm, tinh thần, ngươi không muốn đến ở đây sao?
Chúng ta ở cùng một chỗ, cũng dễ dàng gặp mặt, phòng lớn như vậy, chỉ có một mình ta ở, cũng trống trải lắm.
Căn biệt thự diện tích cũng tương đối lớn, các gian phòng cũng hiếm khi có người ở, thậm chí trước đây tinh thần đã từng bị lạc trong này.
Một nơi lớn như vậy, vẹn vẹn chỉ một người ở, quả thật có chút tịch mịch.
Nhưng vấn đề là, mình có thể trở về ở sao?
Thật có lỗi, ca ca tinh thần lắc đầu nói, nơi ở hiện thời ta rất hài lòng, tạm thời không muốn trở về.
Ca ca ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều.
Được rồi.
Được rồi, ngươi đến là tốt rồi.
Buổi tối hôm nay hay là ở lại một đêm đi, ngày mai đã là đầu năm rồi.
Biện ra người thân đều ở nước ngoài, cho nên năm mới cũng không có người lui tới thăm hỏi.
Ca ca ngươi không mua pháo hoa sao?
Ừm, ta cảm thấy không quá quan trọng.
Dù sao chúng ta ở cùng một chỗ, ăn bữa cơm đoàn viên là được rồi.
Sáng sớm nay ta có ra ngoài mua thức ăn, chờ lát nữa ta vào bếp chuẩn bị cơm.
Một mình ngươi sao?
Để ta giúp một tay.
Cũng tốt.
Vậy ngươi lấy gà trong tủ lạnh ra đi.
Nhà bếp quả thực cũng rất lớn, bên cạnh lò bếp có 10 cái tủ lạnh xếp thành một hàng dài.
Tinh thần đang giúp thái một chút rau quả và thịt, nhìn thấy ca ca đang nấu một nồi nước liền nói, ca, ngươi chưa nghĩ đến chuyện kết hôn sao?
Một người tuy không làm gì nhiều, kỹ thuật nấu ăn của ngươi coi như cũng được, bất quá công việc của ngươi có chút bề bộn, vẫn là nên cần một người nội trợ.
Ta hiện thời chưa muốn kết hôn, ngược lại là ngươi, có hay không muốn một nữ tử ở bên cạnh?
Nào có. Ai sẽ thích ta với chỉ một con mắt chứ?
Kaka đang quấy nước canh, động tác liền ngừng lại.
Hắn trầm mặc một hồi, đống nhiên nói, tinh thần, chuyện mắt của ngươi ta.
Đừng nói nữa.
Tinh thần lắc đầu nói, đây đâu phải lỗi do Kaka.
Đúng vậy, không phải do Kaka.
Tinh thần vô cùng rõ ràng điểm này, nhưng khi hắn nói như vậy vẫn cảm giác cực độ dối trá.
Bên trong nội tâm hắn đang đặt mẫu thân cùng Kaka lên bàn cân so sánh, kỳ thật thiên hướng về phía Kaka nhiều hơn.
Mặc dù là biết rõ loại ý nghĩ này là tiêu cực, độc đoán nhưng không có cách nào buông bỏ được suy nghĩ ấy.
Màn đêm buông xuống, tất cả đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng.
Trong nhà ăn, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau.
Một bàn mỹ thực, đúng là kết quả lao động vất vả của hai người.
Tinh thần bỗng nhiên cảm thấy buồn bã.
Cái này, có phải hay không là bữa ăn cuối cùng với Kaka?
Mấy ngày nữa, hắn đi chấp hành huyết tự chỉ thị rồi.
Cả tay cầm đũa, mắt tinh thần rõ ràng có chút ướt át, về sau, ba mẹ ở bên kia. Liền nhờ ngươi chiếu cố.
Ân, đó là đương nhiên.
Sao lại nói như vậy? ngươi không chiếu cố ba mẹ sao? Ta đâu có được như ca ca, ta thật sự thật hâm mộ ngươi, ca ca, có thể được mẹ yêu thương như vậy. Tinh Viêm gắp miếng thịt kho tẩu cho Tinh Thần, nói, ngươi nói cái gì đó, còn chưa có uống rượu đã say rồi hả? Hâm mộ ta cái gì, ăn đi. Bữa cơm này, không còn những toan tính mà chỉ cảm giác thật ấm áp. Buổi tối 10 giờ hơn, hai người đều không xem tiết mục cuối năm, Tinh Viêm muốn đi thư phòng làm một ít công việc, sang năm mới vẫn rất bận rộn, trường học sắp sửa cử hành mấy cái học thuật nghiên cứu và hội thảo luận, mà Tinh Thần cũng không có cái tâm tình kia. Vốn định về nhà trọ, nhưng ngẫm lại vẫn là ở đây một đêm. Cùng ca ca từ biệt, hắn đi dọc theo hành lang dài tiến lên tầng 2, theo trí nhớ đến gian phòng của mình. Biệt thự lớn cảm giác thật trống trải, giờ giờ phút phút đều thấy cô quạnh. Thời gian cũng đã muộn. Tinh Thần không khỏi cảm giác co rúm lại. Thiệt là, cũng không phải đang chấp hành huyết tự chỉ thị, sợ cái gì nha. Lúc này sau lưng Tinh Thần, ở góc rẽ nơi hành lang, xuất hiện một vết máu lớn. Vết máu không ngừng mở rộng trên mặt đất, tiến tới sau lưng Tinh Thần. Hơn nữa, cái kia vết máu hình dáng rõ ràng như một người đang bò trên mặt đất, chính xác là một con người. Mẫn giờ phút này, đang ở bên trong phòng của mình. Hôm nay đi gặp Thâm Vũ, cũng là nàng phải dùng dũng khí rất lớn mới quyết định đến. Nhưng sự thực chứng minh, Thâm Vũ, cuối cùng đối mặt với chính mình, nhưng vẫn không cách nào cởi bỏ cái khúc mắc kia. Cũng có thể lý giải, dù sao mình và nàng cũng không phải thân thuộc. Giờ phút này, Mẫn vẫn nằm trên giường, mặc dù biết không ít hộ gia đình đã đi đến nhà Hoa Liên Thành ăn cơm tất nhiên, nhưng nàng hoàn toàn không đói bụng. Không phải vì Thâm Vũ mà, nàng cái gì cũng ăn không trôi. Nàng cầm lấy chiếc bọc trên mặt bàn, chính là bức họa của Thâm Vũ, từng chút mở lớp gói bên ngoài, nàng muốn nhìn một chút, bức tranh mà Thâm Vũ vẽ cho mình. Chương 8, lời khuyên nạp danh, cảnh báo. Chương 8, không biết người lời khuyên, cảnh báo. Ngày 4 tháng 2 đã đến. Liêu Tương lúc này đang bên trong nhà Tinh Thần, ba người khác đã ngồi ở nơi này, mọi người đang thảo luận nên ứng đối với lần chỉ thị này như thế nào. Điều tra thông lệ như thế nào? Liêu Tương hướng Lục Diệp hỏi, có đầu mối gì không? Không có gì. Lục Diệp lắc đầu, cũng không có địa phương đặc biệt cần chú ý cái khu kiến trúc vi phạm luật lệ kia. Trong quá trình phá bỏ và di rời xác thực có xảy ra một ít tranh chấp, chủ yếu là một ít gia đình bị cưỡng chế. Toàn bộ khu vực trong quá trình thi công, cũng không hề có án mạng hay xuất hiện điều gì quái đản. Như cũ vẫn là thế. Thực kỳ lạ. Lục Diệp có chút cảm khái nói, giống như trong tiểu thuyết hay phim kinh dị, quỷ hồn nói chung đều phải có một chút lai lịch mới đúng. Thế nhưng, nhà trọ tuyên bố huyết tự, đa số dường như không phải. Không. Liêu Tương lắc đầu, nói, bởi vì Lục Diệp ngươi cuối năm trước mới tiến vào nhà trọ, còn không rõ lắm. Kỳ thật điểm này cũng không có quy luật quá lớn, thời điểm ta gia nhập, đã hỏi qua Lý Ẩn lầu trưởng vấn đề này, hắn nói với ta, lầu trưởng Hạ Huyên trước kia cũng từng nói, huyết tự quỷ hồn có lai lịch và không lai lịch, giống nhau tỷ lệ là 50-50. Nhưng một năm qua, tựa hồ quỷ hồn không rõ lai lịch ngày càng nhiều. Ta cho rằng, quỷ hồn có thể là do chấn động năng lượng của đại não con người sinh ra. Lục tiếp tục nói, kỳ thật quỷ hồn nghe thì rất linh dị, nhưng trên thực tế những người không biết mới nghĩ như vậy. Đèn điện nếu không phải vài trăm năm trước được phát minh ra, mọi người cũng xem như cùng loại với ma pháp, vũ thuật, những thứ không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Quỷ hồn cũng thế, có thể tại thời điểm con người chết đi, chấp niệm rất sâu đậm, đại não tản mát ra một loại sóng điện não hình thành tàn ảnh hoặc nói là năng lượng. Loại giả thiết này trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã có người đề cập qua. Biện Tinh Thần xen vào, hơn nữa, có thể dùng biện pháp khoa học để diễn giải hay không cũng vậy, đối với nhà trọ mà nói, ngoại trừ tìm được sinh lộ hoặc là vận khí tốt kịp thời trốn về nhà trọ, không còn biện pháp khác. Cái cư xá khoảng cách tới nhà trọ cũng không phải rất xa, nếu tính toán cũng tầm 30 phút. Dưới tình huống bình thường, mọi người sẽ tận lực rời đi thực hiện chỉ thị thời gian xít sao nhất có thể, dù sao, trừ bỏ thời gian thực hiện huyết tự chỉ thị, bất kỳ giờ khắc nào ly khai, nhà trọ sẽ tính vào khoảng thời gian 48 tiếng đồng hồ. Vì thế, từ chỉ thị thứ nhất tới chỉ thị thứ năm, nhà trọ sẽ tận lực an bài những địa điểm không cách quá xa thành phố ca. Nhà trọ cũng tính toán đến những phương tiện giao thông hiện đại, cực hạn trong 48 tiếng đồng hồ sẽ về đến nhà trọ. Cho nên, địa điểm tối đa cũng là tỉnh gần bên. Bất quá từ lần thứ 6 tới lần thứ 10, có thể sẽ an bài đến địa phương khá xa. Chỉ cần ngồi phi cơ, cho dù là quốc gia Âu Mỹ, trong 48 tiếng đồng hồ đều có thể về đến nhà trọ. Nhà trọ sẽ giúp bọn hắn làm hộ chiếu, khẳng định không thành vấn đề. Đương nhiên cái này về sau sẽ nói. Đương nhiên lần này là bên trong thành phố, cân nhắc tình huống ngoài ý muốn, mọi người vẫn là lựa chọn 5 giờ chiều khởi hành. Sau bữa cơm chiều, 5 người tập hợp tại đại sảnh. Đi sớm cũng không có ý nghĩa, hơn nữa ngược lại càng nguy hiểm. Hơn 4 giờ chiều, Tinh thần lấy bánh tỉ xạ còn nóng trong lò vi ba, đặt trên bàn, nói với Liêu Tương, A Tương, ăn đi, tỉ xạ bỏ thêm rất nhiều format úc còn có cả nấm. Ta nhớ ngươi đã nói ngươi thích ăn tỉ xạ format ta.
Ân, cảm ơn ngươi.
Liêu Tương là một người rất nhiệt tình, công việc trước đây của hắn là công tác cộng đồng, rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Tiến vào nhà trọ hắn cũng từng rất sợ hãi, nhưng giờ thì tốt rồi. Đối với tâm lý của mọi người mà nói, thi hành huyết tự là một điều không hề dễ dàng. Rất nhiều người đều không thể chịu đựng được sự khủng bố này, mà suy sụp hoặc tự sát. Ngoại trừ Hạ Tiểu Mỹ, Tinh Thần thấy Liêu Tương cũng là một người tối lạc quan. A Tương Tinh Thần dùng dao cắt một miếng tỉ xạ đưa cho Liêu Tương, nói, lần trước thật sự cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi giữ chặt tay ta, nói không chừng ta đã bị tên hắc ý hệ nhân kéo vào tầng hầm ngầm mà chết. Cũng không hẳn, ta lúc đó cũng rất sợ hãi mà kêu lên một tiếng A. Lại cắn một miếng tỉ xạ, Tinh Thần tiếp tục nói, ta đã cẩn thận xem xét bản đồ. Đoạn đường từ chân điền tới Bắc Sa Lộ, trên cơ bản là một diện tích tương đối lớn, trước mắt những công trình đang dỡ bỏ đã tiến hành được 1/3, chỗ đó có rất nhiều phòng ốc không sử dụng, có thể làm nơi ở nút.
Ân.
Liêu Tương nhai nuốt miếng tỉ dạ, nói tiếp, sau đó thì sao? Ta đề nghị, chúng ta không tụ tập cùng một chỗ, mà phân tán ra hoạt động. Liêu Tương thiếu chút nữa nghẹn, vội hỏi, phân.
Thách ra.
Đúng. Tinh Thần nói tiếp, mặc dù nói là có không ít phòng ốc vứt đi. Nhưng là công trình dỡ bỏ đã tiến hành ở một số nơi, địa phương chống trải cũng không thiếu. Huống chi quỷ hồn có khả năng tập trung mục tiêu, tại tình huống này, chúng ta tụ tập cùng một chỗ mà nói, quỷ hồn có thể không kiêng nể gì cả. Nhưng là, tách ra mà nói hiệu quả hơn ở cùng một nơi nhiều, dù sao đối phương là quỷ, chúng ta có thêm nhiều người hơn nữa cũng vô dụng.
Đúng vậy a.
Chúng ta cần sinh lộ để trở lại nhà trọ trước khi quỷ tới giết chúng ta, Lý Ẩn lầu trưởng đã nhiều lần đề cập qua điểm này, hơn nữa Kha Ngân Dạ cũng rất tán đồng. Hai người bọn họ đều có tài năng, một người chấp hành 6 lần huyết tự, một người chấp hành 4 lần huyết tự, kinh nghiệm, đều cực kỳ phong phú. Nói một cách khác, 5 người phân tán ra mà nói, nếu nhà trọ muốn giết từng người một, căn cứ theo trình tự tập kích của quỷ hồn, sẽ có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian. Lúc này, thời gian của chỉ thị tổng cộng 4 giờ, kéo dài thời gian là sách lược hữu hiệu nhất. Thế nhưng, 4 giờ, cũng đủ để quỷ hồn giết chết chúng ta. Không, cho huyết tự chỉ là bước đầu tiên. Nhà trọ có cho chúng ta thời gian để suy nghĩ. Đương nhiên thời gian có dài có ngắn, năng lực suy nghĩ có thể chênh lệch nhưng sẽ ưu tiên giải quyết hết. Đã đến thời điểm, hai người tiến vào thang máy bắt đầu xuống dưới. Khi thang máy vừa đóng lại, đồng nhiên Liễu muốn hỏi Tinh Thần, đúng rồi, ngươi, tối giao thừa đi gặp ca ca ngươi à?
Đừng nói như vậy.
Liễu Tương lắc đầu, cầm lấy bờ vai của hắn nói, chúng ta sẽ không chết, đây không chỉ mới là lần thứ hai thôi sao. Xuống lầu dưới, cửa thang máy mở ra. Tinh Thần cùng Liêu Tương đi ra, lúc này Tôn Tiễn đã đợi sẵn trong đại sảnh rồi. Hắn vẫn như cũ ăn mặc lôi thôi lết thiết, lỗ tai xỏ khuyên, ngực treo một sợi dây truyền hình đầu lâu, trong miệng ngậm một điếu thuốc. Nhưng nhìn ra được hắn rất khẩn trương, thân thể đang phát run, sắc mặt cũng rất yếu ớt. Trên mặt đất, đã có hai đầu lọc rồi. Tôn Tiễn xem Tinh Thần cùng Liêu Tương đi tới, lập tức hạ điếu thuốc lá, nói, các ngươi đã tới. Còn có hai người nữa đâu.
Cũng nên tới rồi a, đã đến lúc rồi.
Cửa thang máy bên kia mở ra, Lục Diệp cùng Ôn Tuyết Tuệ đi ra, mọi người đã tập trung đông đủ. Đang chuẩn bị đi, đông nhiên Liễu Tương nhìn thấy, trên bàn trà trong sảnh, có một trang giấy. Hắn cầm lấy, là một đoạn văn được in ra, thậm chí còn có cả con dấu. Tiến về đường chân điền chấp hành chỉ thị huyết tự. Lời cảnh báo, khi chấp hành huyết tự, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không được quay đầu lại nhìn. Nhớ kỹ, vô luận phát sinh. Trên giấy, cũng chỉ có một hàng chữ như vậy.
Chuyện gì vậy?
Liêu Tương nghi hoặc đưa giấy cho tất cả mọi người cùng xem, ai cũng có chút nghi hoặc. Nếu như, đây là nội dung chỉ thị huyết tự, không biết sẽ có phản ứng cổ quái gì đây. Nhưng cái này rõ ràng là do con người làm ra, có thể do ai đó viết và đặt tại đây.
Nói đùa gì vậy?
Tôn Tiễn nhìn qua tờ giấy kia, nói, chúng ta
sao có thể tin tưởng vào tờ giấy này?
Nhất định là do ai đó cố tình viết như vậy.
Như vậy đối, với, người đó có điểm gì tốt?
Liêu Tương khó hiểu nói. Ta cũng không rõ nguyên nhân tại sao lại làm vậy.
Xác thực rất cổ quái.
Tinh Thần cầm tờ giấy kia xem, đây là giấy A4 rất bình thường, rõ ràng cho thấy có hộ gia đình nào đó không muốn chúng ta tra ra, còn cố ý đánh máy in ra. Vô luận chuyện gì phát sinh đều không được quay đầu. Dựa trên mặt chữ của huyết tự để phán đoán, căn bản không đưa ra được kết luận. Hơn nữa đã điều tra tất cả địa phương, tất cả tình huống, đều không có sự tình gì liên quan tới quay đầu lại hay gì khác. Đương nhiên thời gian gấp gáp. Có thể chưa kịp điều tra ra.
Hẳn là người này đã điều tra được cái gì?
nắm thật chặt tờ giấy kia, tinh thần cảm giác rất bất an. Thời gian còn kịp, hắn lập tức ra quyết định, triệu tập các hộ gia đình trong nhà trọ, rốt cuộc là ai viết trang giấy này. Hoặc là tìm Lý Ẩn thương lượng một chút. Nếu quả thật có hộ gia đình nào biết rõ nội tình mà nói. Nếu quả thật có ai biết nội tình. Dù sao huyết tự quá mức đáng sợ, không cẩn thận một chút sẽ chết. Ai cũng không dám lấy mạng đi đánh cược. Nếu quả thật có người tra ra manh mối của sinh lộ, tất nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù khả năng rất nhỏ. Được rồi. Liêu Tương cũng đồng quan điểm. Vì vậy, đầu tiên gọi cho Lý Ẩn. Sau đó Lý Ẩn dùng di động báo tin đến tất cả hộ gia đình. Trước mắt tất cả hộ gia đình đều tụ tập đến đại sảnh. Khi mọi người tập trung đông đủ, đã là nửa giờ sau. Lý Ẩn cẩn thận mà nhìn tờ giấy, nói, đích thật chỉ là tờ giấy A4 bình thường. Hắn nhìn mọi người hỏi, là ai? Trang giấy này là ai cố ý để đây?